Tiêu Hà dẫn theo người đi dò hỏi ở gần khu dân cư phát hiện ra ba kẻ bị tình nghi trước đây. Không tìm được người, không, nên nói là tìm được rồi, nhưng là ở trong hệ thống thoát nước, người báo án vừa đi ra khỏi khu dân cư đã nhìn thấy cảnh sát Tiêu Hà. Hạ Thần Phong không biết những điều này bởi vì vụ án bây giờ anh đang làm xuất hiện một manh mối quan trọng, một người tự xưng là người đã nhận được thư mời của Sở Thai năm đó xuất hiện, buổi sáng ngày tiếp theo có thể đến thành phố Bắc hỗ trợ điều tra. Đây là sự đột phá lớn nhất anh nhận được cho đến bây giờ. Tuy không biết có phải thật không nhưng chỉ cần là có liên quan thì nhóm của Hạ Thần Phong đều không muốn từ bỏ. Người đâu? Khi nói chuyện, đôi chân dài của Hạ Thần Phong bước nhanh về phía trước, còn Tiểu Đao ở bên cạnh đã bắt đầu chạy rồi, đã đợi ở trong cục rồi. Đó là một người đàn ông tên là Trình Quân, năm nay 27 tuổi, vì đột nhiên xảy ra sự cố nên năm đó không thể tham gia kỳ thi đại học. Trước đây thành tích học tập của Trình Quân rất tốt, nếu năm đó có thể tham gia thi đại học bình thường vậy thì rất có khả năng anh ta sẽ thi đỗ vào trường có danh tiếng. Cầm lấy tài liệu, Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi vào trong phòng, Trình Quân mặc một chiếc áo phao màu đen đã có chút bạc màu im lặng ngồi ở đó. Nhìn thấy người đến, anh ta ngẩng đầu lên. Bởi vì gầy gò nên xương gò má của anh ta rất cao, hai mắt thì lom sâu vào. Chào các anh, tôi là Trình Quân. Hạ Thần Phong không ngờ là đối phương sẽ lên tiếng trước, xin chào, chúng tôi là Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi phụ trách vụ án này. Trình Quân gật đầu, xin chào, lúc trước có cảnh sát hỏi tôi thông tin, tôi có biết một ít tin tức về thư mời sơ thai. Nhưng mà đó là tin tức của 7 năm trước rồi, tôi cũng không biết là có ích gì với các anh không. Cậu Trình đồng ý giúp đỡ chúng tôi đã rất cảm kích rồi, có thể phiền cậu nói tình hình trước đây không? Hạ Thần Phong nhìn Trình Quân với vẻ nghiêm túc. Năm đó, thư mời sở các còn chưa có cái tên này mà là Hội Thiên Thần, lúc đó thành tích của tôi rất tốt, nếu không nhận được bức thư đó thì có lẽ tôi đã không sống như bây giờ. Theo tài liệu thì Trình Quân gặp tai nạn giao thông rồi hôn mê 3 tuần, bỏ lỡ kỳ thi đại học năm đó. Sau đó chân cũng có chút vấn đề. Gia đình cũng khuynh ra bại sản vì vụ tai nạn giao thông đó, anh ta không thể đi học lại được, sau khi cơ thể khỏe lại liền bắt đầu đi làm. Tai nạn giao thông của cậu là? Tài liệu Hạ Thần Phong đang cầm trong tay viết rằng thực ra vụ tai nạn giao thông đó Trình Quân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bởi vì anh ta không có bằng lái mà đã lái xe của bố mình gây ra tai nạn giao thông, làm bị thương một người qua đường vô tội, phải bồi thường một khoản tiền lớn cho người ta. Trần Quân cười khổ, lúc đó tôi cũng nhận được thư của Hội Thiên Thần. Các anh biết không? Nếu có ai trong đám người chúng tôi nhận được thư của Hội Thiên Thần thì đó là một vinh dự lớn lao. Nhưng mọi người cũng rất giống nhau, cho dù nhận được cũng không nói ra, nếu Hội Thiên Thần không thừa nhận thì chỉ dựa vào một tờ giấy mời cũng không có tác dụng gì, cho nên sau khi nhận được tôi cũng nghĩ cách làm thế nào mới được đối phương thừa nhận. Vậy làm thế nào cậu mới được thừa nhận? Hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đồng thời cau mày, hai người nhìn nhau, nhiệm vụ gì? Trình Quân lắc đầu, tôi không biết nhiệm vụ của người khác nhưng tôi biết rất rõ nhiệm vụ của mình là giải một đề hóa học. Nếu thành công thì họ sẽ cho tôi cơ hội vào, nhưng khi đến tham gia không được cho ai biết, cũng chính vì nguyên nhân này tôi mới lén lút lái xe của bố tôi đi và gây ra vụ tai nạn giao thông năm đó. Khi đến tham gia không được để cho ai biết. Dường như là nắm được một điểm rất quan trọng, Hạ Thần Phong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu còn nhớ đối phương bảo cậu đi đâu không? Trình Quân gật đầu, có lẽ cả đời này anh ta cũng không quên được việc này, bãi đỗ xe của thư viện thành phố, họ nói là sẽ có người đến tôi, chỉ là tôi không thể đến đó. Thư viện thành phố. Tiểu Đao nhìn Hạ Thần Phong, anh lập tức hiểu ý và đứng dậy, cảm ơn cậu Trình đã cung cấp manh mối có ích cho chúng tôi. Nói xong anh liền rời khỏi căn phòng, anh và Hầu Tử vội vàng đến thư viện ở gần đường Cảnh Dương. 3. Những ngày này, Lục Giao đều điên cuồng tiếp thu kiến thức liên quan đến tâm lý học, nhưng mà dù sao thì không trong ngành nên không biết tình hình ngành đó, có vẻ như phải là tài liệu đã được chỉnh lại thì Lục Giao mới đọc được, vậy là thư viện thành phố trở thành điểm đến tốt nhất của cô. Đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Chỉ cần đi thêm 5 phút nữa là có thể đến thư viện nằm trên đường Cảnh Dương. Dạo này Lục Giao đã đi trên con đường này rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay có gì đó hơi khác, người xung quanh rất nhiều, Lục Giao ôm sách đứng vững nhìn đám người đi về phía thư viện, trong tay họ hai cũng cầm tờ rơi quảng cáo. Chương 359, thư viện. Nhưng đây không phải điều khiến cô thấy lạ, có một cô gái phát tờ rơi ở bên đường cũng đưa cho cô một tờ, Lục Giao cúi đầu nhìn, buổi triển lãm gốm. Lục Giao nghiêng đầu nhìn về nơi rất nhiều người đi đến, thư viện thành phố rất lớn. Ba tầng ở bên dưới có một phòng triển lãm rất lớn, tầng thứ tư là quán cà phê, bắt đầu từ tầng năm mới là thư viện, cô nghĩ có lẽ buổi triển lãm này sẽ không ảnh hưởng đến thư viện phía trên. Cô cho tờ rời vào trong ba lô của mình sau đó cau mày bước đi, nhưng cô luôn cảm thấy hình như mình bị cái gì đó theo dõi. Cô dừng bước, quay người nhìn xung quanh có rất nhiều học sinh còn nhỏ tuổi hoặc các cô gái, hình như cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì nguy hiểm. Nhưng mà chỉ nhìn thấy những điều này vẫn không đủ để làm giảm bớt tâm trạng khác thường trong lòng Lục Giao. Cô đứng ở chỗ cũ. Trong lòng bắt đầu suy tính, tam hợp, lục hợp, có cắt có sung, cắt hỉ hợp, sung kỵ hợp. Còn chưa tính toán xong thì đột nhiên có ai đó ở phía sau đẩy cô, Lục Giao vô thức lảo đảo vài bước, quay đầu lại nhìn thì là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đỏ mặt, xin lỗi, xin lỗi. Cốc trà sữa trong tay cô gái đã bị đổ mất một nửa rơi đúng vào quần áo và ba lô của Lục Giao. Lục Giao nhìn theo tầm mắt của cô gái đó, quần áo của mình bị bẩn, cô gái kia hoảng hốt lấy giấy từ trong túi ra, muốn đưa cho Lục Giao lau vết bẩn trên người. Lục Giao bị người khác cắt ngang suy đoán càng cảm thấy bất an, chỉ là bây giờ cô chỉ có thể lùi về sau một bước, không sao, tôi không nên đứng ngẩn người ở giữa đường thế này. Lục Giao nhìn thấy cô gái đó luôn cúi đầu xin lỗi, cô chỉ có thể an ủi ngược lại đối phương. Người xung quanh càng ngày càng đông, Lục Giao nhìn dòng người đi lại, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Lục Giao. Hạ Thần Phong từ xa đã nhìn thấy Lục Giao, sau khi cau mày anh liền rảo bước về phía trước, cô gái vốn dĩ còn đang xin lỗi hình như nhìn thấy người quen của Lục Giao đến, có lẽ là sợ bị trách mắng, tóm lại thì khi Lục Giao quay đầu lại đã không thấy cô gái đó đâu nữa. Hạ Thần Phong nhìn thấy Lục Giao quay đầu giống như đang tìm cái gì đó, sao thế? Anh đang nói thì nhìn thấy vết trà sữa đổ ở ba lô của cô thì hơi cau mày, có chuyện gì vậy em? Lục Giao lắc đầu nhìn quần áo của mình, cũng may là mặt ngoài của áo cô làm bằng vải chống thấm nước, chỉ có một chút dấu vết ở trên ba lô của cô. Hầu Tử cũng chạy qua đó, cậu cười chào hỏi, ô, Lục Giao, đã lâu không gặp. Chào cảnh sát Trình. Lục Giao nghiêng đầu, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại, cảm giác bất an vừa rồi hoàn toàn biến mất, cô nhìn xung quanh, sao các anh lại đến đây, các anh đang làm việc trong cục cảnh sát mà. Hạ Thần Phong nhìn thấy đúng là Lục Giao không sao liền yên tâm, bọn anh tìm được manh mối nên đến chỗ này xem xét, em cũng đến thư viện. Nhìn thấy trong tay Lục Giao còn có tài liệu, Hạ Thần Phong biết cô thật sự có ý định học tâm lý học. Lục Giao gật đầu, khoảng thời gian này em cũng không có việc gì làm ở thủ đô cho nên mới tìm chút chuyện giết thời gian. Thực ra Lục Giao muốn mình trở nên bận rộn, thông tin An Bang Quốc đưa cho cô quá chấn động, nhà họ Lục của cô đã từng huy hoàng biết bao, nhưng lại bị hạ độc chỉ trong một đêm. Tuy đã bắt được người hạ độc rồi nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vụ án này còn rất nhiều điểm đáng nghi. Có lẽ là gần đây Lục Giao qua lại thân thiết với Hạ Thần Phong nên hình như cô đã có chút nhạy cảm với vụ án này. Hầu Tử nhìn dòng người xung quanh, có chuyện gì vậy, bình thường thư viện ở đây đều nhiều người như vậy sao? Không phải, hình như hôm nay có triển lãm đồ gốm gì đó, bình thường ở đây ít người lắm. Buổi triển lãm đồ gốm. Hạ Thần Phong nhận lấy tờ rơi trong tay Lục Giao, anh nhìn nội dung bên trên, đột nhiên anh chú ý đến cái tên ở phía dưới, anh cau chặt mày lại. Em có biết ai là người tổ chức buổi triển lãm đồ gốm này không? Hầu Tử và Lục Giao đều có chút khó hiểu, sao thế? Lục Giao lấy lại giờ rơi, vừa rồi cô không nhìn kỹ, bây giờ Hạ Thần Phong nói một câu như vậy cô mới nhớ ra là phải xem đây là buổi triển lãm của ai? Vương Quán. Vương. Lục Giao vừa nói vừa nhìn Hạ Thần Phong với vẻ do hỏi, khi nhìn thấy Hạ Thần Phong gật đầu, cô cũng cau mày, anh nói Vương Quán là người của nhà họ Vương kia. Trong tài liệu của An Bang Quốc không biết nhiều về việc của nhà họ Vương. Chỉ viết là sau này mẹ của Lục Giao là Mạnh Quyên gả cho con trai thứ hai của nhà họ Vương là Vương Miện. Đúng vậy. Người này là Vương Quán, con trai trưởng của nhà họ Vương ở thành phố Cảng, là nhà làm đồ gốm nổi tiếng, đồ gốm ông ta làm ra có giá trị cao ngất, anh không ngờ ông ta cũng đến thủ đô vào thời gian này. Hạ Thần Phong không bao giờ tin rằng lại có chuyện trùng hợp như vậy, Vương Quán đến thành phố Bắc vào thời gian này nhất định là để tham gia vào trận chiến trên thương trường của nhà họ Vương, nhà họ Hạ và nhà họ Hình. Mà bây giờ... Lục Giao vẫn nên ít tiếp xúc với nhà họ Vương thì hơn. Dường như là Lục Giao cũng nghĩ đến điều gì đó, anh yên tâm đi, bây giờ nhà họ Vương sẽ không làm gì em đâu. Tuy Hạ Thần Phong cũng biết điểm này. Nhưng trong lòng anh vẫn có chút không yên tâm, khoảng thời gian này em vẫn nên chú ý một chút, anh không ở bên cạnh em, nếu em đi ra ngoài thì đi cùng với Hoa Ngạn. Tung tích của Hoàng Diệp đã bị lộ rồi, có thể bọn anh sẽ nhanh chóng bắt được hắn thôi. Hoàng Diệp giống như một khối u ác tính trong lòng Lục Giao và Hạ Thần Phong. Bắt đầu từ khi xảy ra vụ án ở thành phố Tô cho đến bây giờ sau khi Vương Lam Nguyên chết, Hoàng Diệp vẫn đang chạy trốn đâu đó ngoài kia. Các anh cũng phải chú ý an toàn. Thần Phong, anh phải chú ý sức khỏe đấy. Lục Giao gật đầu, sau đó ba người cùng đi về phía thư viện, nhưng Hạ Thần Phong và Hầu Tử thì đi về phía phòng bảo vệ, còn Lục Giao lại đi về phía thư viện trả sách. Hiểu Lâm đứng ở trước cửa thư viện nhìn sự lò gẳng của buổi triển lãm đồ gốm, lại quay đầu nhìn về hướng Lục Giao vừa đi. Nếu Hạ Thần Phong không xuất hiện thì vừa rồi cô ta đã có thể thực hiện được ý đồ của mình. Nhưng cô ta vẫn còn cơ hội, cô ta nghĩ đến đống sách vừa nãy Lục Giao cầm trong tay liền quyết định vào trong thư viện đợi trước. Tâm lý học tội phạm cũng thuộc dòng sách tâm lý học, thực ra không nhiều người đọc tiểu sách này lắm, sách tâm lý học để ở phía tây của tầng 8. Mấy hôm nay Lục Giao đã biết rất rõ đường đi ở chỗ này, sau khi trả sách xong, Lục Giao cầm giấy nhớ và tìm được số lượng tham khảo ở trên mạng rồi lên tầng 8. Thư viện rất yên tĩnh. Sách ở tầng 8 chủ yếu là sách tâm lý học và sách xã hội học, hiếm khi cô thấy cũng có một người im lặng đứng đọc sách ở trên lối đi. Lục Giao vô thức nhẹ bước chân, nhìn từng hàng một để lấy sách của mình. Hiểu Lâm đã đứng ở bên cạnh một kệ sách từ rất lâu, cô ta nhìn Lục Giao qua khoảng trống giữa các ngăn của kệ sách, cô ta luôn quan sát Lục Giao kể từ khi cô vừa bước vào khu vực này, trong móng tay của cô ta có một mảnh dao cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra, cô ta giả vờ cầm sách nhưng mắt luôn quan sát Lục Giao. Rầm, rầm, rầm. Chương 360, tử cục khó phá. Lục Giao dừng tay, ôm tim, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao tim đập loạn nhịp vừa mới biến mất bây giờ lại bắt đầu xuất hiện rồi? Vì sao lại xuất hiện chứ? Rõ ràng vừa nãy đã biến mất rồi. Thần Phong. Đúng, vừa rồi Lục Giao nhìn thấy Hạ Thần Phong và Hầu Tử thì nhịp tim đập loạn này mới biến mất, bây giờ họ không ở đây lại bắt đầu. Nghĩ đến đây, Lục Giao nhanh chóng xoay đầu nhìn bốn phía, xung quanh rất yên tĩnh, cô không nhìn thấy ai cả, chỉ là cô không dám tùy tiện ở lại đây, cô bỏ sách trong tay xuống, vội vàng rời khỏi đây. Cô Lục, cô muốn đi đâu? Hiểu Lâm giang tay, đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn Lục Giao. Cô là người vừa nãy Lục Giao lùi về phía sau một bước, khi nhìn cô gái nhỏ trước mặt trong lòng đột nhiên hiểu ra, tuy cô gái này có vẻ như đang cười nhưng vẫn có thể nhìn ra môi cô ta quá nhỏ lại quá mỏng, không giấu được tính khí của mình. Lông mày dài bất thường, tâm địa bất lương. Cho dù đã trang điểm rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo này. Cô là người giết Triệu Lạc Khôn. Vẻ mặt Hiểu Lâm như cười như không, người ta nói là Lục Giao thông minh, bây giờ xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Chỉ là, người thông minh thì thường không sống lâu. Muốn trách thì phải trách vì sao trước đây cô lại muốn xen vào chuyện của người khác như vậy. Hiểu Lâm chưa bao giờ kéo dài thời gian, nhanh, ác, chuẩn mới là điều quan trọng nhất với cô ta. Góc độ bây giờ là góc chết của camera giám sát, trên màn hình chỉ nhìn thấy bóng lưng của Lục Giao. Mà Hiểu Lâm thấp bé hơn nhiều so với Lục Giao, mọi người đều nghĩ rằng hai người đang nói chuyện mà thôi. Đương nhiên, mọi người ở đây chỉ là người bình thường, không hề bao gồm đám cảnh sát chuyên nghiệp của Hạ Thần Phong. Đây cũng là một sự trùng hợp, bởi vì muốn lấy đoạn camera giám sát trước đây thì cần một chút thời gian, mà bảo vệ trong phòng camera giám sát đã đến hỗ trợ ở phòng triển lãm rồi, chỉ có một bảo vệ đang giúp điều chỉnh camera giám sát. Hạ Thần Phong đứng trước bức tường treo màn hình đúng lúc nhìn được bóng lưng của Lục Giao, anh đặc biệt để ý tình hình của Lục Giao. Trên màn hình, Lục Giao quay lưng lại với ống kính nhưng cơ thể cô cứng ngắc, cổ hơi ngửa về phía sau, mà tay lại ôm ba lô để ở trước ngực. Đây là một tư thế phòng ngự. Đây là tầng mấy? Hạ Thần Phong kéo bảo vệ đang xem video, vẻ mặt của người bảo vệ đó có chút mơ màng, tôi hỏi anh, đây là tầng mấy? Tuy không rõ là xảy ra chuyện gì nhưng người bảo vệ bị Hạ Thần Phong túm lấy vẫn vội vàng nói, phía tây tầng 8. Sao thế? Hầu Tử cũng cau mày nhìn. Không ổn, có chuyện rồi, cậu ở đây nhìn kỹ cho tôi. Nếu phát hiện ra điều gì không bình thường thì đuổi theo tung tích người chạy trốn đó. Trong khi nói, Hạ Thần Phong đã chạy ra khỏi phòng trực ban, còn mang theo thẻ tên của nhân viên bảo vệ đó, sử dụng thang máy của nhân viên sẽ nhanh hơn thang máy của khách rất nhiều. Lục Giao từ từ lùi về phía sau, cô vô thức cảm thấy Hiểu Lâm đang cầm vũ khí trong tay, cô chậm chậm lui lại. Hôm nay cô gặp phải tình cảnh khốn đốn này, đối phương rõ ràng cũng đã nghiên cứu rồi, nếu cô muốn rời khỏi đây thì chỉ có một cái cửa này, chỉ cần đối phương chặn cánh cửa này lại thì cô sẽ không thể đi ra được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bây giờ khoảng cách của hai người quá gần, cô không có thời gian tính toán sinh môn. Vương Lam Nguyên đã chết rồi, cô làm vậy không đáng. Tôi chưa bao giờ có quan hệ với Vương Lam Nguyên. Cô Lục, có người muốn lấy mạng cô ngoan ngoãn nộp cho tôi là được. Hiểu Lâm biết bây giờ cô ta không thể ở lại lâu mà phải ra tay ngay lập tức. Nghĩ đến đây, cô ta liền nhanh chóng giơ tay lên muốn dùng lưỡi dao khống chế Lục Giao. Lục Giao nhanh chóng lùi về phía sau, cô ném ba lô trong tay, chính vì có khoảnh khắc tạm dừng này, Lục Giao có cơ hội tạm nghỉ. Cô chạy sang một bên, ném sách từ trên giá sách xuống, cứu tôi với ba. Sách tâm lý học giống như gạch vậy, bìa của rất nhiều quyển đều là bìa cứng, còn có một vài quyển rất dày, từng quyển ném qua đó trọng lực không hề nhỏ. Hiểu Lâm không ngờ rằng chuyện như vậy lại có thể xảy ra, nhưng mà cô ta cho rằng đây là dễ rủa trước khi chết mà thôi, cô cho rằng hôm nay cô sẽ chạy được sao. Lục Giao không để ý đến cô ta, lúc này cô bình tĩnh trở lại, hình huống bây giờ chính là một đường cụt, sinh môn vào tử địa, dù sao thì bây giờ cô phải tìm được một cách phá cục tam hợp này. Cô nhìn giá sách xung quanh, giá sách ở đây được kê vây quanh một vòng ở giữa, xung quanh giống như hình tròn xếp hàng tản ra, gần giống bắt quái, nhưng đó lại là điểm khác biệt rất lớn. Bây giờ Lục Giao không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, cô nhanh chóng lẩn vào trong. Dương độn nhất cục, chiếu theo thời gian trong một giáp, hồng tinh ở một cung, hưu môn, lại ở một cung. Dương độn nhất cục, một thế cục trong phong thủy độ giáp. Một giáp, tương đương 60 năm, đây là một cách gọi trong phong thủy. Hưu môn, một cửa trong phong thủy độ giáp. Mỗi một lần rẽ của Lục Giao dường như đã được cô tính kỹ rồi, cô vừa chạy vừa ném sách. Hiểu Lâm bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lục Giao càng ngày càng xa, cô ta thấy như thế này không ổn, chỉ có thể dùng sức đẩy giá sách. Người bảo vệ vốn dĩ vẫn còn ngu ngơ, nhưng nhìn thấy cảnh này còn có gì không rõ ràng nữa, trời đất. Báo cảnh sát thôi. Anh ta muốn ra ngoài tìm di động báo cảnh sát, nhưng lại phát hiện ra thẻ mở của mình đã bị người khác lấy đi rồi, anh ta không thể ra ngoài được, anh xoay đầu kiểm tra. Nhìn thấy điện thoại nội bộ liền vội vã gọi điện thoại báo cáo tình hình. Hạ Thần Phong nhanh chóng chạy khỏi thang máy sau đó chạy về phía tây, rốt cuộc lai lịch người vừa nãy là gì, vì sao phải nhằm vào Lục Giao. Hạ Thần Phong còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng động, đó là tiếng giá sách đổ xuống, Lục Giao. Đôi mắt Hạ Thần Phong đỏ ngầu, anh chạy vào bên trong liền nhìn thấy một người nết nhác đứng dậy, ôm đầu, dáng người đó là Lục Giao. Hạ Thần Phong nhặt một cuốn sách lên theo bản năng sau đó ném mạnh đi. Ban đầu Hiểu Lâm cho rằng cô ta có thể dùng giá sách đè lên người Lục Giao, nhưng cô ta không ngờ giá sách lại đổ trúng người mình. Mà khi cô ta đứng dậy, muốn tiếp tục đuổi theo Lục Giao thì một tiếng xé gió đến từ phía sau làm cô ta quay đầu lại theo bản năng, một cuốn sách bịa cứng đập thẳng vào mặt. Hạ Thần Phong vội vàng chạy đến, một tay tóm Hiểu Lâm lại, mắt anh lại tìm kiếm Lục Giao trong giá sách. Lục Giao may mắn tránh được, cô chỉ bị mấy quyển sách rơi trúng, nhìn thấy sự xuất hiện của Hạ Thần Phong, cô hiểu là mình lại được cứu lần nữa rồi. Thần Phong, em không sao, người này chắc hẳn chính là người giết Triệu Lạc Hôn. Trịnh Hoa cũng chạy đến ngay sau đó, không chỉ là Trịnh Hoa mà những người xung quanh nghe được tiếng động cũng chạy đến, bảo vệ ở đại sảnh cũng vội vã chạy đến, khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Mũi Hiểu Lâm toàn máu, cuốn sách vừa nãy đập trúng mũi cô ta cắn răng, căm hận đứng lên, nhìn Lục Giao bằng ánh mắt hung tợn. Hạ Thần Phong cũng không ngờ rằng một cô gái nhỏ bé như vậy lại là hung thủ của rất nhiều vụ án mạng, nhìn từ sức lực dãy rủa của cô gái, độ cứng cánh tay, có thể thấy đây là một người thường xuyên tập luyện. Hầu Tử bước lên, lấy còng tay ra, còng cô ta lại, ha ha, trước đây tìm cô mãi đều không tìm được, lần này lại tự đưa mình đến cửa. Chương 361, tòa nhà sụp đổ. Hạ Thần Phong buông Hiểu Lâm ra sau đó tiến lên phía trước, em không sao chứ? Tóc Lục Giao hơi rối nhưng cô có vẻ bình yên vô sự, cô lắc đầu, em không sao. Xác nhận Lục Giao không sao, đột nhiên Hạ Thần Phong nghĩ đến một chuyện, anh nhìn thấy bảo vệ trong đám người, đóng cửa chính lại, tìm kiếm người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ ở trong thư viện, người này mặt sưng phù, đang trong giai đoạn phục hồi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhanh lên, chỉ cần người này ở đây thì chắc chắn Hoàng Diệp đang ở gần đây. Vương Quán vốn dĩ còn rất vui vẻ, chất lượng đồ gốm lần này rất tốt, ông ta cảm thấy cực kỳ hài lòng, chỉ là buổi triển lãm đang yên ổn bỗng nhiên xảy ra bạo loạn, cửa chính đều bị đóng lại. Có chuyện gì vậy? Thư ký bên cạnh Vương Quán cũng cau mày đi lên sau đó quay lại Vương tổng, nghe nói là phía trên xuất hiện kẻ bị tình nghi đang chạy trốn cho nên đang tiến hành bắt giữ. Sắc mặt Vương Quán khó coi, cục cảnh sát này làm việc thật chẳng ra làm sao cả, làm gì có chuyện bắt người ở đây, nhỡ làm người khác bị thương thì phải làm sao? Gọi quản lý thư viện đến đây cho tôi. Vương tổng, tình hình này không bình thường, nghe nói là vẫn còn một người đang lẩn trốn ở đây, hay là ông sang phòng nghỉ ngơi trước đi. Lá gan của thư ký rất nhỏ, Vương Quán lắc đầu, cậu đi trấn an người ở đây. Nếu tôi đi rồi thì mấy ông chủ, người mua có mặt ở đây biết phải làm sao. Từ lúc cửa chính đóng lại, Hoàng Diệp biết đã xảy ra chuyện rồi. Ông ta không nghĩ ra vì sao Hiểu Lâm lại thất bại, chỉ là bây giờ ông ta cần phải tự bảo vệ chính mình. Hoàng Diệp nhìn Vương Quán, ông ta chỉ có thể đánh cược. Hoàng Diệp đội mũ, kéo thấp vành mũ xuống, cố gắng để mình không nổi bật. Chỉ là Vương Quán là nhân vật chính của buổi triển lãm lần này, một người lạ như ông ta, dáng vẻ còn lén lút như vậy, không thể lại gần được. Vương Tổng, là tôi, người của thầy. Tôi là người của Vương Lam Nguyên. Hoàng Diệp không biết làm sao, chỉ có thể mở miệng nói. Vương Quán hơi nheo mắt lại, đương nhiên ông ta biết người dưới quyền của Vương Lam Nguyên, cũng biết Vương Lam Nguyên đã làm ra những chuyện gì. Lần này ông ta đến thủ đô cũng là vì chuyện của nhà họ Vương, chính là vì biết Vương Lam Nguyên đã làm chuyện gì, nên lúc này Vương Quán không thể nói bản thân mình biết chuyện này. Ông ta xoay đầu nhìn thư ký, người này lén lén lút lút, có lẽ là người phía trên muốn tìm, cô nhìn xem. Vương Quán cười đi qua đó, anh này, anh vừa nói gì vậy? Tôi không rõ ràng lắm. Vương Quán, tôi biết anh là người của nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Bây giờ anh phải cứu tôi biết có rất nhiều chuyện của nhà họ Vương, nếu như bị cảnh sát biết được thì đừng trách tôi. Vương Quán cười nhìn Hoàng Diệp anh này, anh có chút không thoải mái à? Hay là đến phòng nghỉ ngơi nghỉ trước đi? Vương Tổng, thư ký ở bên cạnh vốn dĩ muốn đi báo cảnh sát nhưng nhìn thấy hành động của Vương Quán liền thấy hơi khó hiểu nhưng anh ta cũng không thể can thiệp vào chuyện của ông chủ mình được, chỉ có thể dẫn Hoàng Diệp đi đến phòng nghỉ ngơi ở phía sau. Mà Hoàng Diệp lại nghĩ cách của mình có tác dụng. Ông ta chỉ cần chạy ra ngoài, khi khuôn mặt này khỏi thì ông ta có thể quay lại lần nữa. Vương Quán thấy Hoàng Diệp đi vào, còn khẽ cười nhìn xung quanh sau đó nói với trợ lý đang ở bên cạnh, bảo A Hổ đến phòng nghỉ giám sát chặt chẽ một chút. Trước đó Tiểu Hà đến rất nhanh, buổi triển lãm chỉ có thể bị tạm dừng, mà thư viện ở tầng 8 lại là một đống bừa bộn, Hiểu Lâm bị dẫn đi. Thần Phong, em vừa tìm được ba thi thể nam bị thiêu cháy, có vẻ như là ba người bắt cóc Lý Bách lúc trước. Hạ Thần Phong gật đầu nhìn Hiểu Lâm bị áp giải đi, có lẽ là cô ta ra tay. Bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Diệp thôi. Có người nhảy lầu rồi. Hạ Thần Phong và Lục Giao nhìn nhau, hai người vội vàng chạy bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy một người ngã xuống. Hình như là giác quan thứ 6 khiến Lục Giao cảm thấy phía dưới đó là Hoàng Diệp. Vương Quán nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới sau đó nói với vệ sĩ vừa đi vào, có chắc chắn là sạch sẽ không? Ông chủ yên tâm, không có camera giám sát nào thấy được. Vương Quán cười gật đầu, thật biết không tự lượng sức mình, loại rác rưởi này chỉ có người dưới trướng Vương Ba Đảo mới dùng. Đúng rồi, lúc nào Vương Miện đến? Có lẽ tối nay thầy Vương đi máy bay đến, ông chủ muốn đi đón không? Làm gì có chuyện đến lượt tôi, đương nhiên là có người đi đón, chiều nay cậu đi đón bà chủ cậu về khách sạn trước đã rồi nói. Đám đàn bà phá của đó có lẽ lại đi chăm sóc sắc đẹp gì đó rồi. A Hổ không nói gì, gật đầu rời khỏi phòng nghỉ. Hạ Thần Phong đưa Lục Giao về nhà, vốn dĩ chỉ là một lần thu thập bằng chứng đơn giản, không ngờ lại nhìn thấy nhiều chuyện như vậy. Hạ Lao Phu Nhân bỗng nhiên thấy cháu trai mình hộ tống Lục Giao vừa mới ra ngoài từ buổi sáng trở về liền cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sao đột nhiên cháu lại quay về? Lục Giao làm sao vậy? Vú Vương đỡ Lục Giao ngồi xuống, đúng vậy, lúc sáng đi ra ngoài vẫn còn ổn mà. Đã xảy ra chuyện gì mà Thái Dương đều bầm tím cả lên thế kia? Vừa nãy lúc bị đồ đạc ném trúng, giá sách đổ trúng người vẫn chưa xuất hiện, nhưng một lúc sau, Thái Dương liền xuất hiện vết bầm tím. Hạ Thần Phong cao mày, thủ phạm bắt cóc Lý Bách lúc trước xuất hiện rồi, hắn muốn tấn công A Giao, vừa hay cháu ở đó. Sắc mặt Hạ Lão Phu Nhân tái nhợt, bà vội vàng đi lên, nhìn Lục Giao, mấy người đó đều chết hết rồi mà, sao lại vẫn sống vậy? Trong mắt Hạ Lão Phu Nhân, đám người bắt cóc Lý Bách chắn hẳn là người của Vương Lam Nguyên, mấy người không biết nhiều đó đều đã bị tóm rồi, nếu không thì cũng chết, làm sao lại vẫn còn người ở bên ngoài nữa? Nghĩ đến đây, bà có chút tức giận với cháu mình, nếu như trước đây không bắt được thì cháu phải nói sớm chứ, nếu Tiểu Bạch, Lục Giao lại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lục Giao cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Lao Phu Nhân, cô nhìn Hạ Thần Phong, thấy anh bị bà nội mình nói như vậy cũng không cảm thấy tức giận, khoe miệng còn cong lên tạo thành một nụ cười, bà nội, bà yên tâm đi, lần này thực sự bắt được hết rồi. Hạ Thần Phong xoay đầu sau đó, bà nội. Hạ Lao Phu Nhân trừng mắt, sao? Cháu còn không vừa lòng à? Sao lại không vừa lòng chứ? Cháu vui mừng còn không kịp. Hạ Thần Phong đã đợi ngày này rất lâu rồi, bây giờ nhìn Hạ Lao Phu Nhân và Lục Giao có thể chung sống vui vẻ như vậy, đương nhiên là tình huống anh muốn nhìn thấy nhất rồi. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, bà nội, trong cục cảnh sát vẫn còn có việc, cháu đi trước đây. A Giao, thời gian này em cứ ở nhà. Nghỉ ngơi cho tốt. Việc Hạ Thần Phong đưa Lục Giao trở về đã là chuyện rất hiếm thấy rồi, bây giờ anh phải lập tức quay lại cục cảnh sát tiếp tục phá án. Vừa nãy ở trên xe anh đã nhận được tin tức của Tiểu Đao, nói là hầu tử đã để người đưa người cô gái kia trở về rồi, người nhảy lầu kia có phải là Hoàng Diệp không còn cần chờ xác nhận của bác sĩ pháp y. Lúc Hạ Thần Phong trở về cục cảnh sát, hầu tử đã dẫn người đi tìm bóng dáng Khương Minh biến mất trong camera giám sát lúc trước. Phùng Phàm gặp Hạ Thần Phong ở hành lang liền vẫy tay, đi thôi, cùng sang bên pháp y xem tình hình, cô Lục không sao chứ. Hạ Thần Phong dừng bước chờ Phùng Phàm đi đến, hai người cùng đi về phía phòng pháp y, không có chuyện gì lớn cả. Vừa nãy tôi nghe Tiểu Hà nói, ba tên tội phạm bắt cóc trước đây đã bị giết. Chương 362, người đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy ngày này râu của Phùng Phàm lại dài ra, anh rút một điếu thuốc, tranh thủ châm lúc còn ở ngoài phòng, còn không phải sao, gần đây bác sĩ pháp y trong cục cảnh sát cứ than vãn là sao lại có nhiều việc như vậy. Họ vừa mới xem xét thi thể, cách chết của ba người đó đều giống nhau, động mạch bị cắt đứt, tử vong do mất một lượng máu lớn, sau khi chết bị người ta tưới xăng thiêu ở cống ngầm đó. Làm sao lại không có người phát hiện ra hệ thống thoát nước đó? Hệ thống thoát nước đó vốn là khu vực bị phá bỏ, ngày nào cũng có người đốt rác thải ở đó, cho dù có người nhìn thấy thì họ cũng cho rằng đang đốt rác thôi. Trước đó chắc chắc hung thủ cũng đã xem qua địa hình, rất có kinh nghiệm, cậu cảm thấy có phải là cô gái vừa mới bị bắt về không? Phùng Phàm vừa mới nhìn thấy cô gái nhỏ đó, trông cô ta rất yểu điệu, nhưng nhìn ánh mắt lại có vẻ vô cùng hung ác. Phùng Phàm nhớ lại tình hình mình và Tiểu Hà vừa mới nói, cô gái này ra tay rất lợi hại, nếu như Lục Giao không có chút bản lĩnh thì đoán chừng cô cũng xối quẩy rồi. Hạ Thần Phong gật đầu, có thể. Người này chắc hẳn là hung thủ giết Triệu Lập Khôn, sau đó tôi sẽ cho người chuyển hồ sơ vụ án mạng của Triệu Lập Khôn qua đây. Nhìn từ phương pháp thì cũng có thể coi người này là một tay lão luyện, bây giờ đã tìm được một ít mảnh dao ở có hiện trường, các đốt ngón tay ở bàn tay đều có vết chai, đều là kết quả do huấn luyện, vật lộn tạo thành. Chỉ trong quá trình trói người, Hạ Thần Phong đã nhận ra ngay cô gái này là người luyện võ. Khi điếu thuốc trong tay Phùng Phàm vẫn còn hơn nửa điếu, bọn họ đã đến trước cửa phòng pháp y. Anh tìm chỗ dập đầu thuốc, tiếp tục nhét vào trong bao thuốc lá, đi thôi. Xem rốt cuộc người ngã xuống kia là ai. Hạ Thần Phong vẫn chưa quen thuộc lắm đối với pháp y thành phố Bắc, anh đeo khẩu trang tiến vào, thi thể một người đàn ông nằm trên cái bàn. Bác sĩ pháp y đeo kính nhìn thấy Phùng Phàm liền đi qua chỗ anh, nguyên nhân tử vong là rơi từ trên cao xuống, xương đầu dập nát, các anh muốn tôi kiểm tra xem có phải là Hoàng Diệp không à? Thứ nhất trước mắt chúng tôi không có DNA của Hoàng Diệp, cho nên chúng tôi không thể xác nhận từ máu được. Nhưng mà gần đây người này đã từng làm thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi tái tạo đại khái lại bộ mặt dựa theo phần mặt và xương gò má đã bị đéo gọn, về cơ bản là giống với khuôn mặt Hoàng Diệp mà các anh cung cấp cho tôi. Hạ Thần Phong nhìn số liệu và hình ảnh trên báo cáo khám nghiệm tử thi, chiều cao và dáng người của thi thể nam và Hoàng Diệp khá giống nhau, khuôn mặt sau khi tái tạo cũng tương tự. Hoàng Diệp vẫn còn một người em gái còn sống, nghe nói là cùng cha khác mẹ, quan hệ rất tệ, có thể dùng DNA của bọn họ để kiểm tra đối chiếu không? Sau khi nghe thấy thắc mắc của Hạ Thần Phong, bác sĩ pháp y suy nghĩ một lát. Có thể thì có thể nhưng mức độ chính xác là rất thấp, có điều dấu vân tay của ông ta vẫn còn toàn vẹn. Nếu các anh có thể tìm được dấu vân tay trước kia của Hoàng Diệp thì có lẽ chúng tôi có thể xác nhận được. Hạ Thần Phong gật đầu, cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng cho người đi lấy dấu vân tay. Phùng Phàm gặp báo cáo lại, không nhận ra được ai trong ba người bị thiêu trước đó sao? Chúng tôi đã xác nhận DNA của bà thân phận các anh cung cấp rồi, vết thương chí mạng nằm ở động mạch, vết thương rất mỏng, có vẻ rất giống do lưỡi dao tạo thành. Lưỡi dao, là loại này phải không? Hạ Thần Phong tìm ra một tấm ảnh, anh chụp lưỡi dao này là lúc chụp ảnh hiện trường ở thư viện, anh đưa di động cho bác sĩ pháp y. Đúng vậy, chắc hẳn là loại này. Đúng rồi, cần phải nói rõ một chút về thi thể vừa rơi từ trên lầu kia, có khả năng là bị người khác đẩy xuống, hót va chạm xuống đất nên rất có khả năng là lưng hướng xuống đất mà rơi xuống. Lúc đó Phùng Phàm cũng đã nghĩ đến điểm này, yên tâm đi, Tiểu Hà vẫn đang tiếp tục điều tra. Cảm ơn nhé. Bác sĩ pháp y đó khua tay, trực tiếp đuổi Phùng Phàm và Hạ Thần Phong đi. Thế nào? Thực ra người này gần như chắc chắn là Hoàng Diệp rồi. Tuy bây giờ vẫn chưa xác nhận được 100%, nhưng cuộc sống làm cảnh sát nhiều năm vẫn giúp Phùng Phàm có khả năng phán đoán rất tốt. Hạ Thần Phong cũng gật đầu, điều đầu tiên phải làm bây giờ phải xác nhận thân phận của cô gái kia, tìm được bằng chứng cô ta giết mấy người này. Thứ hai là chứng minh thân phận của Hoàng Diệp, còn cả tìm được sự thật về cái chết của Hoàng Diệp. Nếu Hoàng Diệp bị người khác đẩy xuống thì chứng tỏ là còn có kẻ khác ở ngoài kia. Nếu thật sự có người đẩy Hoàng Diệp xuống, vậy thì nguyên nhân tại sao người đó phải làm như vậy chắc chắn không phải ủng hộ chính nghĩa gì đó. Nếu như trực tiếp tố cáo Hoàng Diệp thì có thể đưa nhiều sự thật ra ánh sáng hơn, nhưng người đó lại chọn đẩy Hoàng Diệp xuống, vậy thì chỉ có một khả năng là người đó đang che đậy điều gì đó. Còn về che đậy điều gì thì chỉ có đồng bọn thôi, bởi vì muốn che đậy hành vi phạm tội cho nên mới đẩy Hoàng Diệp xuống. Phùng Phàm nghĩ đến đây liền vỗ vai Hạ Thần Phong, Thần Phong, cậu phải tin vào năng lực của các anh em, bọn họ có thể tìm ra sự thật. Bây giờ chúng ta phải toàn lực phá được vụ án mất tích, nếu như hành động của chúng ta chậm một chút, có thể sẽ lại có nạn nhân xuất hiện. Đây là tình huống mà tất cả chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Tuy Hạ Thần Phong muốn tự tìm ra sự thật nhưng anh cũng hiểu được điều gì là quan trọng vào lúc này, anh hít sâu một hơi, đi thôi, có thể chúng ta sẽ phát hiện ra điều gì đó ở camera giám sát tại thư viện. 3. Lúc Vương Miện vừa xuống máy bay thì đã là 9 giờ tối rồi, có cảm giác mùa xuân ở thủ đô đến muộn hơn so với thành phố cảng. Đến buổi tối vẫn rất lạnh, mà lạnh hơn nữa chính là sắc mặt của ông ta. Lúc máy bay hạ cánh, ông ta nhận được một tin nhắn rất đơn giản do anh cả mình gửi đến là người mình sắp xếp cho Vương Lam Nguyên trước đây đã bị bắt rồi. Bây giờ Vương Miện thực sự hối hận về hành động lúc đó, nếu lúc đó ông ta không sắp xếp nhiều người cho Vương Lam Nguyên như vậy, có lẽ Vương Lam Nguyên cũng sẽ không làm ra những chuyện này. Vương Miện thực sự yêu thương rất yêu thương người em gái là Vương Lam Nguyên này. Con gái trong dòng họ rất ít, chỉ có một mình bà ta, trước đây mọi người đều yêu thương bà ta. Sau này khi tách ra mới dần dần ít liên lạc. Lái xe nhà họ Vương sắp xếp đã ở sân bay từ sớm, tuy chưa từng gặp trực tiếp Vương Miện, nhưng trong sân bay chỉ có một người mặc áo dài cổ như vậy, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Thầy Vương, giám đốc Vương bảo tôi đến đón ngài. Đứng trước bậc thầy như thế này, lái xe tỏ ra cung kính lễ độ. Người này còn lợi hại hơn so với tất cả người nhà họ Vương ở thủ đô. Vương Miện rất có khí thế, ông ta đưa hết hành lý cho tài xế. Mạnh Quyên ở đâu? Bà Vương đang ở trong nhà cũ của nhà họ Vương, bây giờ thầy Vương muốn tôi đưa đến khách sạn hay là nhà cũ của nhà họ Vương? Vương Miện phải ở thành phố Bắc một thời gian, tuy nhà cũ vẫn còn phòng nhưng dù sao cũng đã tách ra cho nên ông ta vẫn định đặt phòng khách sạn, về nhà cũ trước đã, dù sao thì đã mấy năm không về rồi, tôi cũng muốn xem trong nhà thế nào rồi. Mấy người Vương Quán ở nhà cũ phải không? Lái xe đóng cửa xe lại, khởi động xe, ngài Vương Quán và vợ đều ở trong khách sạn, nói là sáng mai sẽ đến nhà. Hôm nay đã xảy ra vài chuyện ở buổi triển lãm, có lẽ bây giờ vẫn đang trong quá trình xử lý. Chương 363, bãi đỗ xe ngầm. Đương nhiên Vương Miện biết là đã xảy ra chuyện gì, tuy một người đã chết nhưng điều mấu chốt là bây giờ một người vẫn còn nằm trong tay cảnh sát, mà ông ta càng hiểu rõ là cảnh sát thành phố Bắc sẽ không châm chức cho ai cả. Bây giờ ông ta chỉ có thể dựa vào quan hệ xã hội để xem có thể để luật sư quen thuộc vào cảnh cáo Hiểu Lâm không được nói nhiều không. Ngày mai sắp xếp luật sư tuần sau đến cho tôi có chuyện muốn gặp cậu ta. Vương Miện nói xong liền nhìn phong cảnh lướt qua nhanh bên ngoài xe, mấy năm này thủ đô phát triển quá nhanh, ông ta đã sớm không nhận ra được phong cảnh đường phố xung quanh. Thành phố Bắc vốn dĩ vẫn còn rất bảo thủ bây giờ cũng phát triển theo hướng hiện đại hóa rồi, khắp nơi đều là ánh đèn đẹp mắt, nơi này dần dần cũng trở thành thành phố không có màn đêm rồi. Chỉ là bây giờ, cho dù là Vương Miện hay là Hạ Thần Phong đang đứng từ trên cao ở cục cảnh sát nhìn xuống cũng không có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đêm. Tìm được rồi. Qua hơn 5 tiếng đồng hồ sàng lọc, sau khi Khương Minh mất tích từ trường học 3 tiếng đồng hồ, bọn họ nhìn thấy một nửa bóng dáng của Khương Minh ở bãi đỗ xe ngầm của thư viện. Đúng, chỉ có một nửa, hơn nửa cơ thể bị chặn bởi một cái cột, cậu ta đã thay quần áo, chỉ có đôi giày kia là chưa thay, dáng vẻ khi đi đường và hình dáng cả người đều rất rõ ràng. Khi tất cả cùng nhìn nơi mà có vẻ như không thể, chuyện này đã trở nên hoàn chỉnh. Toàn bộ mọi người trong phòng họp đều vui mừng, điều này chứng tỏ vụ án đã có một bước tiến cực lớn. Hạ Thần Phong lại nhíu chặt đầu lông mày, vì sao đối phương luôn biến thư viện thành nơi dụ dỗ. Phùng Phàm là người bản địa của thành phố Bắc, anh sinh sống ở thủ đô trong một thời gian dài, đương nhiên là anh có chút biết rõ ràng về thư viện. Thư viện thành phố là thư viện có sớm nhất ở thành phố Bắc chúng tôi, hung thủ chọn nơi này chắc hẳn cũng làm giảm bớt tâm lý đề phòng của nạn nhân. Hạ Thần Phong im lặng, sau đó quay đầu, có thể nhìn thấy tình hình sau đó không, chúng ta không thể để mất dấu ở bãi đỗ xe ngầm nữa. Phùng Phàm cau mày, có rất nhiều người biết camera giám sát ở bãi đỗ xe ngầm của thư viện thành phố là một điểm yếu. Nhưng bình thường bảo vệ sẽ đi kiểm tra, nếu Khương Minh tự lên xe, vậy thì bảo vệ có nhìn thấy cũng sẽ không đi ngăn cản. Chỉ có một cách duy nhất là điều tra chiếc xe. Có lúc, phá án sẽ chẳng có cái gì gọi là đường tắt, mà vụ án được xác nhận thông qua quá trình điều tra ngày đêm của cảnh sát. Chỉ có thể đi kiểm tra mức độ đáng nghi của từng chiếc xe, cũng có nghĩa là khoảng thời gian tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi của nhóm người Hạ Thần Phong đều bị hủy bỏ hết. Sau một đêm, trán của Lục Giao càng thêm bầm tím, tuy không đau nữa nhưng khi nhìn vào thì rất đáng sợ. Cô đứng trong toilet, nhìn cái trán của mình thì khẽ thở dài, khu vực đó chính là Cung Phúc Đức, bây giờ bầm tím như vậy, xem ra sắp tới cô sẽ gặp phải vận rủi rồi. Vị trí trong phong thủy nhìn vào để đoán biết phúc đức của một người. Lục Giao đi ra ngoài tìm một cái kéo ở trong phòng, đứng trước gương tự cắt mái, cuối cùng cũng che được mảng bầm tím đáng sợ đó. Hôm nay Lý Bách được nghỉ, Hình Kiều Kiều cũng không đến tìm anh ta. Lục Giao xuống tầng nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu đỏ tím, cô nhớ lần gặp mặt đầu tiên của mình và Lý Bách. Lúc đó Lý Bách cũng mặc bộ âu phục bắt mắt như vậy đến trường học tìm cô. Bây giờ nhìn lại thì khoảng thời gian này, phong cách của Lý Bách đã chững chạc hơn rất nhiều. Cho dù mặc câu phục màu đỏ tím thì cũng trông không tùy tiện như vậy nữa. Nhìn thấy Lục Giao đi xuống, Lý Bách bỏ tờ báo xuống, tối qua khi về nhà tôi nghe nói đám người đó lại tìm đến cô. Lục Giao đi xuống, không sao rồi, có lẽ lần này cảnh sát bắt được hết rồi. Lý Bách cười dễ ớ, Lục Giao, câu ngây thơ thật đấy. Nhà họ Vương đã phát triển nhiều năm như vậy, cô nói cấp dưới của Vương Lam Nguyên đến bây giờ vẫn không buông tha cho cô, vậy đám người nhà họ Vương thì sao? Lục Giao cau mày, cô xoay đầu, anh biết những gì rồi. Lý Bách đứng dậy, thay quần áo đi. Tôi đưa cô đi xem kịch vui. Xem kịch vui mà Lý Bách nói thực ra là đi cùng nhà họ Hình đến buổi bán đấu giá một mảnh đất ở gần khu thắng cảnh, là đoạn đường có phong cảnh du lịch đẹp nhất của thành phố Bắc. Vì mảnh đất này mà nhà họ Vương đã chuẩn bị rất lâu rồi, lần này họ bắt buộc phải có được nó. Đi vào trong hội trường, Hình Cường và Hình Tiểu Kiều đã ngồi ở bên trong, nhìn thấy Lý Bách và Lục Giao, Hình Tiểu Kiều đứng dậy không hề rụt rè, cô chạy đến ôm lấy cánh tay Lý Bách. Lý Bách, em nghe bố em nói anh sẽ đến, em còn không tin đó, không ngờ anh đến thật. Thái Dương Lý Bách khẽ nói đau, hôm nay chẳng phải em nói sẽ đi xem phim với bạn sao, sao lại đến đây? Hình Kiều Kiều bĩu môi, xem phim làm sao quan trọng bằng gặp anh chứ? Hơn nữa lần này Lục Giao cũng đến, em và Lục Giao đã lâu không gặp rồi, đúng không, Lục Giao? Lục Giao khẽ cười nhìn hai người, nhân duyên của hai người này đã từ từ hình thành rồi. Tuy bây giờ trên mặt Lý Bách vẫn có vẻ không kiên nhẫn, nhưng anh ta đã chấp nhận sự làm nũng và một số hành động tùy hứng ngẫu nhiên của Hình Kiều Kiều, đây chính là một bước tiến. Chúng ta đến để làm việc. Đầu Lý Bách rất đau, Hình Kiều Kiều đúng là bám người, chẳng biết kín đáo chút nào cả. Giống như mặt trời vậy, chỉ cần thích bạn rồi thì không cần biết bạn có chê nó nóng quá không, nó cũng muốn cho anh tất cả ánh sáng và sự ấm áp, Lý Bách chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nhưng mà nên hình dung cảm giác này như thế nào đây, rõ ràng bản thân Lý Bách rất ghét nhưng trong lòng anh ta lại không nhịn được mà có cảm giác ấm áp. Hình Cương đi đến, thấy con gái mình vừa gặp Lý Bách liền giống như đã quên luôn ông rồi vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen tị, khụ khụ khụ. Kiều Kiều. Ở nơi đông người mà con làm gì vậy, còn không trở lại cho bố. Tuy Hình Tiểu Kiều rất muốn ở bên Lý Bách, nhưng cô biết nếu ông bố mình thực sự cảm thấy mất mặt thì thời gian sau này của cô e rằng lại bị một đám vệ sĩ đi theo mất. Lục Giao, sao hôm nay cô cũng đến vậy? Hai tay Lý Bách được giải phóng, hôm nay cháu muốn chứng kiến giờ phút thất bại của nhà họ Vương, làm sao có thể thiếu Lục Giao chứ? Hơn nữa, có lẽ Mạnh Quyên và Vương Miện cũng sẽ đến. Nghe nói tiền vốn lần này đều được lấy từ tổng công ty nhà họ Vương, thật không biết họ có thể chi bao nhiêu đây. Quan tâm bọn họ chi bao nhiêu làm gì, dù sao lần này chúng ta cũng phải lấy được mảnh đất đó. Hình Cương liếc nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình ở nơi không xa, không quan tâm đến vẻ mặt tò mò của đối phương, ông hào phóng nói muốn tất cả mọi người đều biết Hình Cương đã có tính toán từ trước đối với mảnh đất đó rồi. Lục Giao khẽ cau mày, tuy không biết rốt cuộc mảnh đất bán đấu giá này trông như thế nào, nhưng bây giờ Lục Giao nhìn thấy người tham dự buổi bán đấu giá rất nhiều, chắc hẳn họ đều có ý đồ đối với mảnh đất đó, cũng chính vì thế mà cái giá để mua được mảnh đất đấy sẽ rất cao. Mà điều mà Lục Giao chú ý đến là vừa nãy Lý Bách đã nói là Mạnh Quyên sẽ đến, cô nắm chặt tay lại, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh như trước. Chương 364, buổi bán đấu giá. Mạnh Quyên. Vương Miện. Hình Kiều Kiều nghiêng đầu, mặc kệ nhà họ Vương có ai đến, dù sao thì lần này chúng ta cũng phải làm cho bọn họ không thể lật ngược được tình thế. Nhắc Tào Tháo liền đến. Mạnh Quyên với dáng vẻ phu nhân nhà giàu khoác tay một người đàn ông xuất hiện ở cửa, sau lưng còn có Vương Lam Phong đi theo. Vừa vào cửa. đối phương cũng nhìn thấy ngay đám người Lý Bách. Người có mặt ở đây đều là người khôn ngoan, trong giới kinh doanh này chẳng giấu giếm được chuyện gì, vừa có một chút động tĩnh thì tất cả mọi người đều biết. Cho nên, chuyện nhà họ Hạ và nhà họ Vương lúc trước cũng trở thành chuyện cười của mọi người trong lúc nhàn rỗi, chỉ là bình thường còn phải làm ăn cho nên ở ngoài sáng mọi người lại chẳng đề cập đến chuyện này. Nhưng bây giờ thì khác, hai bên có liên quan đều ở hiện trường, cho dù là cáo giả trên thương trường tu luyện tốt đến đâu đều không nhịn được mà chuyển sự chú ý sang người nhà họ Hạ và nhà họ Vương. Nếu phải so sánh về khả năng tài chính thì nhà họ Hạ và nhà họ Hình hợp tác với nhau thì chắc chắn sẽ ép được nhà họ Vương phải rút lui. Chỉ là phía sau nhà họ Vương còn có nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Khả năng tài chính của nhà họ Vương đó không tồi, tiếng tăm càng không tệ. Cho nên đến bây giờ, mọi người muốn xem lần này nhà họ Vương lợi hại hay nhà họ Hạ và nhà họ Hình toan tính giỏi hơn. Dù sao bọn họ đều biết, chiến trường lần này là của hai nhà bọn họ. Hôm nay họ đến đây chủ yếu là để duy trì quan hệ hoặc xem kịch vui mà thôi. Lục Giao cũng lập tức nhìn thấy Mạnh Quyên và Vương Miện kia. Nhìn dáng vẻ của Vương Miện, thực ra so với lúc Lục Sinh Nhất còn trẻ, thì mặt mũi của Vương Miện chẳng xuất sắc chút nào, nhìn lông mày thô to, dáng lông mày như đao, đuôi lông mày nết lên cao, đây là lông mày dao nhọn điển hình. Tiểu người này tính tình hung bạo, cố chấp, cô độc, dễ nảy sinh lòng dạ hại người, cũng dễ bị người khác hãm hại. Mà nhìn dáng vẻ bây giờ của Vương Miện, người như ông ta có lẽ sẽ không cho người khác có cơ hội hại mình mà ông ta sẽ ra tay trước. Vương Miện có danh tiếng rất lớn trong giới nhà giàu. Ông ta vừa mới tiến vào đã có rất nhiều người đến chào hỏi. Chào hỏi hả? Lý Bách hừ lạnh khinh thường, chỉ với chút bản lĩnh của ông ta, có khi còn không lợi hại bằng Lục Giao. Lục Giao khẽ lắc đầu, không phải, người này tôi không nhìn rõ. Cho dù có nhìn rõ tướng mặt, lông mày của đối phương nhưng số mệnh của người này cô nhìn không chuẩn chút nào. Cô đã được tiếp xúc với thực lực của Vương Lam Nguyên rồi, Vương Miện là người giỏi nhất trong nhà họ Vương, Lục Giao không dám nói mình giỏi hơn đối phương. Mà lúc này Vương Miện cũng nở nụ cười rất hòa nhã nhìn về phía Lục Giao. Sau đó xoay đầu nói mấy câu với Mạnh Quyên ở bên cạnh. Hôm nay Mạnh Quyên ăn mặc rất đẹp, nếu không nói đến tuổi tác thì đứng bên cạnh Lục Giao không thể nhìn ra được người phụ nữ này lại là mẹ của cô. Lục Giao nhìn thấy dáng vẻ ân ái của hai người đó thì chỉ thấy bực bội trong lòng, cô mím môi quay đầu không muốn nhìn thấy đối phương, nhưng Mạnh Quyên làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Mạnh Quyên mang theo khuôn mặt cười mà bà ta cho là nhã nhặn nói với mọi người đang chào hỏi bọn họ ở xung quanh, "Xin lỗi, tôi nhìn thấy con gái mình, tôi đi gặp con bé trước đã." "Con gái?" Trong mắt mọi người có sự hoài nghi, họ chỉ nghe nói nhà họ Vương có một người con cháu, nhưng là con trai độc nhất, bọn họ có thêm một người con gái từ lúc nào vậy? Nhưng mà mọi người vẫn rất biết điều rời khỏi đó trước, nhưng ánh mắt và sự chú ý lại không bỏ qua một chi tiết nào. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mạnh Quyên lại đưa Vương Miện đến gần chỗ ngồi của nhà họ Hạ. Lúc này những người vốn dĩ không có hứng thú đều quay đầu nhìn qua đó. Lục Giao khẽ cau mày nhìn tài liệu trong tay, cô cố gắng không để ý đến mùi nước hoa đang tiến đến rất gần mình. "Giao Giao, mẹ giới thiệu với con, đây là chú Vương của con Mạnh Quyên đi qua đó." Trực tiếp đặt tay lên vai Lục Giao với giọng điệu thân thiết. "Anh Miện, đây là Giao Giao, con gái em, chắc hẳn đây là lần đầu anh gặp phải không? Giao Giao, mau chào chú đi." Mạnh Quyên cười xoay người nói với Vương Miện đang đứng ở bên cạnh. Lục Giao nhìn bàn tay kia, cô xoay vai một cái làm bàn tay bà ta rơi vào khoảng không, cô ngẩng đầu lên sau đó gặp tài liệu lại, "Bà Mạnh Quyên, bà nhận nhầm người rồi." Vương Miện vốn dĩ cũng định lên tiếng, nhưng trong giây lát đó ý cười trong mắt ông ta biến mất. Ông ta liếc nhìn Mạnh Quyên, điều này hơi khác so với những gì Mạnh Quyên nói với ông ta, mà Vương Lam Phong sau lưng bọn họ vẫn tiếp tục giữ im lặng, xem Mạnh Quyên dàn xếp thế nào. Mạnh Quyên cũng rất xấu hổ, lúc trước vẫn còn ở nhà họ Hạ, cho dù là bị từ chối thì cũng là ở trong phòng không có bao nhiêu người. Nhưng bây giờ thì khác, vốn dĩ bà ta muốn làm cho Lục Giao không thể thoát khỏi cách nghĩ của mình nên mới tiến lên chào hỏi. Kết quả chào hỏi chẳng thành, trái lại còn tự mình vả vào mặt mình. "Giao Giao à, có phải con vẫn còn giận mẹ không? Hôm đó mẹ đã nói với con rồi mà, trước đây mẹ không liên lạc với con cũng là không có cách nào khác, không phải bây giờ nghe được tin tức của con nên mẹ lập tức đến tìm con rồi sao? Chú Vương của con cũng cực kỳ nhớ con đó." "Đúng rồi Giao Giao, hôm nay là lần đầu chú gặp cháu, nhưng chú có cảm giác như đã quen cháu từ lâu rồi. Lúc cháu không ở đây, ngày nào mẹ cháu cũng nhớ đến cháu. Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng được gặp cháu rồi." Vương Miện cũng cười ha ha nói. Lục Giao lạnh mặt không nói gì, Lý Bách ở bên cạnh lại lên tiếng, "Tôi nói này ông Vương, còn có bà này nữa, Lục Giao đã nói là bà nhận nhầm người rồi, bà nghe không hiểu tiếng người sao?" Lục Giao mấy năm này luôn sống một mình, bây giờ cuộc sống vừa tốt lên được một chút liền có người nhảy ra nhận người thân. "Nếu không phải các người cũng coi chút tiền, tôi còn thực sự cho rằng các người muốn có quan hệ với nhà họ Hạ chúng tôi đó." Mạnh Quyên trắng mặt, sự tức giận dâng lên trong mắt. Bình thường Hình Kiều Kiều trông có chút ngớ ngẩn nhưng lúc này lại rất biết rất rõ ràng. Cô nhìn Mạnh Quyên, dường như rất ngạc nhiên, "Ấy, bà là mẹ của Lục Giao. Thật hay giả vậy, cuộc sống tốt như vậy, không phải là nhà họ Vương các người để ý đến bản lĩnh của Lục Giao chứ?" Mạnh Quyên không muốn thừa nhận, đứa con gái mập này thế mà nói đúng rồi, nhà họ Vương đúng là để ý đến bản lĩnh của Lục Giao. Vương Hoàng Tuấn không học được âm dương phong thủy gì, mạch phong thủy của nhà họ Vương lại không thể đứt đoạn ở đây được, cho nên mới nghĩ ra cách cưới Lục Giao về để kéo dài vinh quang của nhà họ Vương. Giao Giao. Mặc kệ Lý Bách và Hình Tiểu Kiều nói thế nào, Lục Giao mới là người quan trọng nhất. Bà Mạch quên, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng với bà rồi, mẹ tôi đã không còn ở bên cạnh tôi từ lâu rồi, tôi liền coi như bà ấy đã không còn trên thế gian này nữa. Bây giờ Lục Giao nhìn qua Vương Miện, sau đó lại nhìn Mạch quên, bây giờ tôi càng cảm thấy chẳng có gì để nói với nhà họ Vương cả. Nghe thấy chưa? Lý Bách cười nói, người nhà họ Vương các người chẳng có chút quan hệ gì với chúng tôi, không đúng, cũng có đấy, đó chính là quan hệ kẻ thù. Lý Bách nhìn thấy khuôn mặt Vương Lam Phong hơi giống với mặt Vương Lam Nguyên liền nhớ đến người bố kia của mình, còn cả người đàn bà của nhà họ Vương kia. Nếu như không có Vương Lam Nguyên của nhà họ Vương thì cho dù Lý Mộ Sinh có tham lam quyền thế đến đâu cũng sẽ không bắt cóc chính con trai mình, để rồi rơi vào cảnh mưu hại chính người thân của ông ta. Chương 365, Phản kích. Cho dù là nhà họ Hạ hay là nhà họ Vương thì họ đều vô thức đổ sai lầm lên đối phương, nhưng trong chuyện này thì thiệt hại của nhà họ Hạ mới là lớn nhất. Mạnh Quyên thấy sắc mình không khống chế được tình hình nữa. Nước mắt lập tức tuôn rơi, bà ta xoay người nào vào lòng chồng mình, đều là lỗi của em, đều là lỗi của em, Giao Giao không muốn gặp em cũng là chuyện bình thường. Vương Miện nghe Mạnh Quyên nói trên mặt cũng lộ ra vẻ đau khổ, ông ta vỗ nhẹ lên lưng người vợ trong lòng mình, không, tất cả không phải lỗi của em. Giao Giao, trước kia mẹ cháu bị bệnh, tinh thần vẫn luôn không tốt, thời gian này mới tốt lên một chút. Hôm nay vừa biết được tin tức của cháu nên bà ấy lập tức đến đây, chuyện này không trách mẹ cháu, muốn trách chỉ có thể nói đây là ý trời. Câu nói này được Vương Miện nói ra, lại làm cho tất cả mọi người đang vây quanh ở buổi bán đấu giá đều có một cảm giác đây chính là ý trời, chủ yếu là có liên quan đến nghề nghiệp của Vương Miện. Bởi vì trước đây ông ta là một chuyên gia huyền học, rất nhiều người còn chạy đến thành phố cảng nhờ ông ta đoán mệnh. Chỉ là Lục Giao cảm thấy rất vớ vẩn, cô không muốn nhìn thấy mấy người này xuất hiện trước mắt mình, càng nhìn thấy cảnh tượng hai người ân ái như vậy, cô càng nhớ đến năm xưa Mạnh Quyên phản bội bố cô ra sao, phản bội cô thế nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn đối phương bằng ánh mặt sáng rực, ông Vương Miện, còn cả bà Mạnh Quyên này nữa. Tôi không biết chuyện gì làm cho các người có ảo giác này. Mẹ tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ, mà tôi, cháu gái của Lục Đạo Lâm, con gái của Lục Sinh Nhất, cả đời này chắc chắn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ gì với nhà họ Vương. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lục Giao nói ra những lời nói nghiêm trọng như vậy, nhưng như vậy cũng đã giáng cho đối phương một cái tát thật mạnh. Vốn dĩ đối phương muốn nhân cơ hội này dựng lên mối quan hệ với Lục Giao, sau đó cho dù lại xảy ra chuyện gì thì cũng đều có lý do. Họ không ngờ rằng Lục Giao mà họ biết qua tài liệu vốn là một người yên tĩnh không thích ra mặt, lần này lại tỏ thái độ gọn gàng dứt khoát như vậy. Mà trong số những người vây quanh ở đây cũng có vài người có chút lai lịch, đương nhiên là họ đã từng nghe nói đến nhà họ Lục trong quá khứ, đó là bậc thầy năm đó còn lợi hại hơn nhà họ Vương. Có vài chuyện khi đứng trước lợi ích, cho dù Mạnh Quyên muốn nhận Lục Giao thì cũng không quan trọng bằng của lợi ích mà miếng đất đó mang lại cho nhà họ Vương. Huống chi, trước đó Mạnh Quyên cũng chỉ giả vờ mà thôi. Bây giờ màn kịch này vừa xuất hiện đã làm cho người có mặt ở buổi đấu giá đều giật mình, cuối cùng lại có chuyển biến ngược lại cực lớn, người vợ thứ hai của Vương Miện đã từng là con dâu của nhà họ Lục. Không khí cả hội trường đều rất lúng túng, nhưng vừa hay buổi bán đấu giá mảnh đất này sắp bắt đầu rồi, Vương Miện đỡ Mạnh Quyên xoay người, Giao Giao, cho dù thế nào đi nữa thì A Quyên cũng thật lòng yêu thương cháu. Mà Mạnh Quyên cũng thấp giọng nức nở phụ họa theo ông ta. Sau khi Lục Giao ngồi vào vị trí, Hình Kiều Kiều liền giơ ngón cái lên với cô, Lục Giao lợi hại. Lúc nãy chị đúng là vả buôn bốp vào mặt họ thật văng nha, làm cho người ta nhìn vào mà thấy thật sảng khoái. Lục Giao không có phản ứng gì, tuy vừa nãy cô đã phản kích nhưng trong lòng cô cũng không dễ chịu chút nào. Buổi đấu giá được tiến hành trong bầu không khí bí hiểm như vậy, tâm tư của mọi người đều đặt vào hai đám người này, chờ đến lúc hiển thị kết quả, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chẳng phải lần này nhà họ Hạ và nhà họ Hình nhất định phải lấy được sao? Một người cau mày nhìn màn hình, cuối cùng nhà họ Vương vẫn giành được mảnh đất này, chuyện này khác với phát biểu lúc trước. Nhưng có vẻ như nhà họ Hạ và nhà họ Hình chẳng có chút không vui nào. Anh xem giá cả. Giá cả. Sau khi được bạn đi cùng ở bên cạnh nhắc nhở, người đó nhìn vào giá cả, suýt nữa thì bị sặc bởi nước bọt của mình, giá khủng như vậy. Nếu như nhà họ Vương giành được với mức giá như vậy thì tăng gấp 5 lần so với mức giá công ty mình mong muốn, mức giá này rõ ràng là không thỏa đáng. Không, thậm chí có thể nói là có sự mạo hiểm, khoản tiền vốn đặt vào đây quá nhiều rồi. Sau đó cho dù mảnh đất này đã xây dựng xong thì muốn thu hồi chi phí cũng là một chuyện rất khó. Sắc mặt Vương Miện cũng có chút khó coi, tuy biết rõ lần này thua lỗ quá mức nhưng ông ta không thể để nhà họ Hạ và nhà họ Hình lấy được mảnh đất này, ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Hình Cương sờ cái đầu chọc của mình sau đó cười có chút đáng sợ, Lý Tổng, vẫn là đầu óc của người trẻ tuổi như cậu xoay chuyển nhanh, nhà họ Vương vì chuẩn bị chi phí cho lần này, e rằng phản bán đi không ít thứ đây. Lý Bách lại không lạc quan đến thế, chưa chắc, bên thành phố cảng. Đặc biệt là Vương Miện của nhà họ Vương, giá trị con người không nhỏ, ông ta cũng có thể bỏ ra được số tiền đó. Nhưng mà, cho dù nói thế nào thì lần này nhà họ Vương cũng đã phải chịu thiệt lớn, Hình Tổng có muốn đi ăn mừng không? Lục Giao lại không hào hứng như vậy, Lý Tổng, Hình Tổng, tôi về trước đây. Lý Bách khẽ cau mày, nhớ đến chuyện Lục Giao gặp phải hôm qua, hôm nay nhìn thấy Vương Miện, e rằng trong lòng cô cũng không vui vẻ gì, tôi bảo lái xe đưa cô về nghỉ ngơi. Lục Giao, có vài chuyện cô đừng lo lắng, bà đã coi cô là người nhà rồi, nhà họ Vương không dám đến nữa đâu. Lục Giao hiểu Lý Bách đang cho cô chỗ dựa. Không, anh ta đang nói với cô là cả nhà họ Hạ đều là hậu thuẫn của cô, điều này làm cho Lục Giao cảm thấy rất ấm áp. Khóe môi cô khẽ cong lên, được. Bây giờ Lục Giao không muốn suy đoán xem những lời Lý Bách nói ra có phải là thật lòng hay không. Việc Mạnh Quyên và Lục Sinh Nhất lần lượt xuất hiện đã làm cho Lục Giao càng tò mò về nguyên nhân bọn họ rời đi vào năm đó. Nếu năm đó Lục Sinh Nhất đã tìm được Mạnh Quyên, vậy tại sao ông không đưa Mạnh Quyên trở về? Có lẽ lúc đó Mạnh Quyên đã ở cùng với Vương Miện, vậy thì vì sao năm đó Lục Sinh Nhất lại không trở về tìm cô? Hồng Đan đã từng nói với Lục Giao, Lục Sinh Nhất có lý do riêng, bây giờ Mạnh Quyên lại nói với cô là bà ta có nỗi khổ trong lòng. Một người có lý do, một người có nỗi khổ tâm, vậy Lục Giao cô thì sao? Lục Giao từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh không có cha không mẹ, chỉ có ông nội, một ông lão nhiều tuổi vì nuôi sống Lục Giao mà ngày đêm làm lụng vất vả. Lục Giao đã từng hâm mộ những đứa trẻ trong trường đều có bố mẹ đón đưa, nhưng sau này cô dần dần oán hận bố mẹ mình. Nhưng ông lão Lục không muốn Lục Giao luôn sống trong cảm xúc tiêu cực này, ông khuyên bảo cô, cổ vũ cô. Sau đó, Lục Giao dần dần trở nên mạnh mẽ độc lập nhưng cô trở nên trầm mặc, Lục Giao lúc đó chỉ muốn hỏi bố mẹ mình vì sao năm đó lại bỏ đi. Sau khi ông nội Lục Giao qua đời, suy nghĩ của cô chính là tìm được bố mình để ông trở về gặp ông nội một lần, mà Lục Giao đã gạch tên mẹ mình ra khỏi danh sách của cô rồi. Nhưng mà bây giờ lúc Lục Giao nhìn thấy hai người này lần nữa, cô đã không biết phải đối mặt với cảm xúc gì nữa. Lục Sinh Nhất vẫn không chịu nhận cô, còn Mạnh Quyên thì vội vã đến gặp cô. Lục Giao không nhịn được muốn cười, người cô muốn gặp lại trốn tránh không gặp cô, mà người cô không muốn thấy lại chỉ mong ngày ngày xuất hiện trước mặt cô, thật đúng là số phận chớ trêu mà. Chương 366, sai lầm. Người cảm thấy số phận chớ trêu đó còn có đám cảnh sát ở cục cảnh sát, bọn họ nhìn danh sách mà thư viện đưa đến, trong lòng cảm thấy buồn bực bứt rứt không yên. Tiểu Đao rút thuốc ra, đúng là gặp ma mà, chúng ta đã kiểm tra nhiều lần như vậy rồi, vì sao vẫn không nhìn thấy chiếc xe đáng nghi nào ra vào nhỉ? Hầu Tử cũng buồn bực, trước đây bãi đỗ xe dưới tầng hầm của thư viện này đều là nơi nhân viên đỗ xe cho nên xây dựng không quá lớn, sau đó mới mở rộng ra, nhưng vì vị trí đỗ xe ở đây khá nhỏ, rất nhiều xe ra vào rất khó, rất ít khi có xe lạ ra vào. Xe lạ? Hạ Thần Phong nhìn mấy tấm ảnh, cũng chưa chắc là xe lạ, các cậu nghĩ xem, vụ án trước đây cũng xảy ra ở bãi đỗ xe của thư viện. Mấy vụ án này đều là chuyện đã mấy năm rồi. Các cậu nghĩ xem, xe rất nhiều lần ra vào bãi đỗ xe, như vậy rất có khả năng chủ xe là nhân viên của thư viện đó. Phùng Phàm cau mày, nhân viên của thư viện? Nếu là nhân viên của thư viện thì người cần sàng lọc liền trở nên rất ít. Nếu dựa theo thời gian xảy ra vụ án đầu tiên thì chỉ có 3 người thôi, mà chỉ có 2 người lái xe, một là Chu Hồng Minh của thư viện, hai là Khúc Thành. Hai người này, một người năm nay 48 tuổi, một người 53 tuổi. Hai người đều có xe từ lâu rồi. Như vậy họ phù hợp với rất nhiều bằng chứng bây giờ cảnh sát có được. Hạ Thần Phong cau mày, trước đây anh đã gặp Chu Hồng Minh và Khúc Thành một lần ở thư viện, anh luôn cảm thấy hai người này không phải là người sẽ phạm tội. Đương nhiên, cũng phải. Bây giờ có rất nhiều người nhìn từ bên ngoài thì không nhìn ra được rốt cuộc là người tốt hay người xấu. Hạ Thần Phong lại không phải là Lục Giao, anh không có cách nào nhìn ra một người là người tốt hay người xấu từ tướng mạo của họ dược. Lúc Chu Hồng Minh và Khúc Thành đến cục cảnh sát, họ vẫn còn cho rằng vì vụ án nhảy lầu trước đó có liên quan đến vụ án bắt cóc. Nhưng khi hai người không được đưa vào phòng cùng nhau, lúc nhìn thấy cảnh sát trong phòng, trong lòng hai người đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Tiểu Đao và Hầu Tử nhanh chóng điều tra hoàn cảnh của hai người này, chủ yếu là điều tra xem hai người này có thời gian và nơi phạm tội không. Hạ Thần Phong phụ trách thẩm vấn Chu Hồng Minh. Tuy Chu Hồng Minh năm nay mới 47 tuổi nhưng trông có vẻ hơi giống 60 tuổi rồi. Chu Hồng Minh phải không? Đúng vậy thưa cậu cảnh sát. Chu Hồng Minh vừa mới bắt đầu chưa nói được mấy câu, Thái Dương liền ra mồ hôi. Hạ Thần Phong liếc nhìn Chu Hồng Minh. Ông vẫn luôn làm việc ở thư viện này phải không? Đúng vậy, tôi làm việc ở đây sắp hơn 20 năm rồi, trước đây đều làm thuê tạm thời, sau đó mới chuyển sang làm chính thức, chính là làm nhân viên trong thư viện đó, bây giờ đã nhiều năm như vậy rồi. Cuộc nói chuyện được tiến hành một cách bình thường, nhưng nửa giờ sau, Hạ Thần Phong đi ra khỏi căn phòng, nhìn thấy khuôn mặt bất lực của Phùng Phàm, hai người đều lắc đầu. Trước mắt xem ra, Chu Hồng Minh không có động cơ phạm tội. Khúc Thành cũng vậy, không nhìn ra được. Hạ Thần Phong gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa vừa nãy em nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hồng Minh, tay cầm cốc trà của Chu Hồng Minh có chút run run, giống như là có chút triệu chứng của bệnh Parkinson. Tình hình sức khỏe thế này, e là Chu Hồng Minh không có năng lực phạm tội. Bệnh Parkinson, hay còn gọi là tờ giờ là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Phùng Phàm nghe Hạ Thần Phong nói vậy liền sờ râu thở dài, thôi, bây giờ chờ xem Tiểu Đao và Hầu Tử có thể mang được kết quả gì về đã, nếu như. Tôi nói là nếu như, hai người này đều không phải là người đó, vậy chúng ta nên làm thế nào? Hạ Thần Phong cũng đang đau đầu vì chuyện này, rõ ràng vụ án này có tiến triển nhưng bước tiến triển này chưa được bao nhiêu lại bắt đầu rơi vào ngõ cụt. Giống như là rõ ràng đã cho anh một con đường rồi, nhưng đi rất lâu mới phát hiện ra con đường này lại là đường cùng, giống như đang đùa bỡn anh vậy. Cậu nói xem, thực sự có vụ phạm tội nào hoàn hảo, hoàn toàn không để lại dấu vết sao? Nghe thấy Phùng Phàm nói như vậy, Hạ Thần Phong vô thức phản bác lại, chỉ cần đã từng phạm tội thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cho dù lúc đó ở thành phố Tô, đám người Hoàng Diệp lợi dụng tiểu đó làm cho người ta khó có thể tin là có cách phạm tội như vậy. Nhưng cảnh sát vẫn tìm được đấy thôi. Trước giờ, trên thế giới này không có gì gọi là phạm tội hoàn hảo, chỉ có dấu vết chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Phùng Phàm thở dài, lấy thuốc lá ra, anh cảm thấy thời gian này tóc bạc của mình nhiều hơn rất nhiều, vậy cậu nói xem, rốt cuộc người này đã đi đâu được. Hạ Thần Phong cũng cau mày, anh quay đầu, nhìn thoáng qua điếu thuốc trên đầu ngón tay của Phùng Phàm, nhịn sự xúc động muốn hút thuốc lại, người đã đến đó rồi, như vậy chắc chắn vẫn còn ở trong đó. Phùng Phàm hút thuốc, nếu như cậu là phần tử phạm tội, sau khi dụ dỗ thành công, đầu tiên cậu sẽ làm gì? Dụ dỗ thành công rồi đương nhiên sẽ rời khỏi hiện trường, nhưng chiếc xe rời khỏi sớm nhất cũng là thời gian mà nhóm nhân viên đầu tiên ta làm. Không phải trước đó còn tra được mấy chiếc xe không phải của nhân viên làm việc tại thư viện sao? Phùng Phàm gật đầu, nhưng cũng đã tra rất nhiều lần, tuy không phải của nhân viên làm việc ở thư viện nhưng cũng là khách thường xuyên đỗ xe ở đó. Về cơ bản là người thường xuyên làm việc ở đó, sao vậy? Hạ Thần Phong hít một hơi thật sâu, tôi lại đi điều tra mấy người này một chút. Anh luôn cảm thấy hung thủ ở trong số bằng chứng này, hơn nữa quan trọng nhất là người mất tích đã đi đâu. Tiểu Đao và Hầu Tử tầm trưa mới trở lại, vẻ mặt bọn họ cũng khó coi giống vậy. Họ đã điều tra xung quanh Chu Hồng Minh và Khúc Thành rồi, căn bản không tra ra được bất kỳ manh mối nào. Anh Phong, dựa theo tình hình trước mắt thì hai người này không có bất kỳ thời gian nào để phạm tội cả. Hơn nữa đã bọn em đã điều tra xung quanh bọn họ rồi, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự xuất hiện của nạn nhân. Kết quả rất đơn giản cũng rất thô bạo, hai người này không phải người bọn họ tìm kiếm, tâm trạng của mọi người đều không lạc quan lắm. Tiểu Đao cầm hai bát mì tôm đi qua, đưa một bát cho Hạ Thần Phong vẫn đang xem tài liệu. Trên màn hình của Hạ Thần Phong đang chiếu phần giới thiệu đồ gốm. Đưa mì cho Hạ Thần Phong, Tiểu Đao ngồi ngay bên cạnh, ăn một miếng mì, quay đầu, làm sao nhìn ra lai lịch những thứ này được nhỉ? Đối với người đàn ông thô kệch như Tiểu Đao, mấy thứ đồ gốm này sẽ không xuất hiện ở trong nhà, chỉ sợ ai đó không cẩn thận làm vỡ. Hạ Thần Phong cau mày, gắp mì, ngày đó khi Lục Giao xảy ra chuyện, Vương Quán tổ chức buổi triển lãm ở thư viện. Chương 367, suy đoán đáng sợ. Tiểu Đao trợn to hai mắt, không biết tại sao đột nhiên sau lưng lại cảm thấy rùng mình, sợi mì nghẹn ở cổ, khụ 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 khụ. Khụ, anh nói gì vậy? Đồ gốm làm từ xương người, trời ơi, ý tưởng quái quỷ gì vậy, đúng là quá điên rồ, không, quá tàn nhẫn mới đúng. Tiểu Đao quay đầu, anh Phong, sao anh lại nghĩ đến vấn đề này? Tại sao anh lại nói nó là làm từ xương người, đúng là ghê rợn. Hạ Thần Phong không phản ứng lại, lúc nãy khi điều tra thông tin, anh phát hiện ra Vương Quán Thưởng tổ chức triển lãm trong thư viện đó, ông ta cũng coi như là khách hàng quen ở đó. Phía đông của tầng 1 thư viện, bên trong đều bày bán các tác phẩm có giá trị xa xỉ của ông ta. Cho nên Vương Quán có một chiếc xe ô tô đỗ ở bên dưới, điểm này phù hợp với yêu cầu, về tuổi. Vương Quán cũng ở độ tuổi 50. Mặc dù từ lâu triển lãm đã không được tổ chức trong thư viện đó, nhưng từ trước đến nay nhà họ Vương đều ở thành phố Bắc, sau đó mới chuyển đến thành phố Cảng, cũng có khả năng phạm tội. Điều khiến Hạ Thần Phong cảm thấy phù hợp nhất chính là đồ gốm này, anh lý giải ra được là vì sao, nhưng anh có một cảm giác kỳ diệu khi nghĩ đến người mất tích biến mất, nghĩ đến bột xương, dường như những người mất tích biến mất đều đã bị chế biến thành bột xương. Suy nghĩ này là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi tại sao người biến mất không để lại một dấu vết nào, không tìm được thi thể, không tìm được dấu vết tồn tại. Bây giờ nhìn thấy bột xương này, nghĩ nếu đó là một sản phẩm sứ xương, chuyên nghiệp. Như vậy thì phải có một nơi để làm bột xương này. Sứ xương còn được gọi với tên khác là bột China. Là loại sứ được chế tác từ cho xương động vật, trộn với khoáng chất phến phát, tràng thạch, và đất sét trắng. Sứ xương có độ thấu quang cao. Do nó chứa trên 30% phốt phát và canxi phốt phát có trong xương động vật, nên sứ xương sở hữu độ trong, trắng, độ bền cao, chống sức mẻ cực tốt. Bột xương cũng được gọi là cho cốt, nhưng hình như mọi người đều cho rằng gọi nó là gốm cho cốt là không may mắn, nên đều gọi là gốm bột xương. Sứ xương tiêu chuẩn phải chứa hơn 25% bột xương mới đạt tiêu chuẩn, loại tốt thì hơn 50%. Còn Vương Quán là một bậc thầy trong giới sứ xương, ông ta nổi tiếng về làm sứ xương trên thế giới, nhiều người không ngại đường xá xa xôi đi từ thành phố Cảng đến thành phố Bắc. Chính là vì để mua được một tác phẩm của ông ta mang về nhà. Cho nên địa vị xã hội của Vương Quán thực sự cao hơn Vương Miện bậc thầy huyền học. Dù sao thì Vương Miện cũng chỉ nổi tiếng trong giới nhà giàu, nên có nhiều người dân thường đều không biết Vương Miện, nhưng họ lại biết Vương Quán là ai. Hạ Thần Phong càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này có khả năng, phải biết rằng thứ khó hủy hoại nhất khi phá hủy một thi thể đó chính là xương. Cứ cho là hung thủ sử dụng phương pháp hỏa thiêu thi thể, nhưng xương chậu và xương sọ của con người đều rất cứng, cũng rất dễ nhận ra, về cơ bản thì rất khó để tiêu hủy. Ngay cả hỏa thiêu bây giờ cũng cần phải đập vỡ một số xương trước, hơn nữa nếu hỏa thiêu thi thể thì sẽ không đạt đến độ ấm và thời gian này. Nhưng Vương Quán thì khác, ông ta là người làm sứ xương, đa phần bộ xương đều là do ông ta làm ra. Vì để đảm bảo chất lượng gốm, nên Vương Quán ở đâu thì ở đó phải có bếp lò và dụng cụ để làm bộ xương. Đây cũng rất có thể là nơi tốt nhất để tiêu hủy thi thể. Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong liền buông bát mì trong tay xuống, trực tiếp mở trang web, tìm kiếm các tài liệu. Tiểu Đao ở bên cạnh gần như không nói nên lời, anh Phong, anh có điên không, anh thực sự có suy nghĩ đó ư? Hạ Thần Phong vừa nhìn trang web vừa trả lời, chẳng phải là có nhiều khi, thường là những thứ không có khả năng lại chính là sự thật hay sao? Tôi có cảm giác Vương Quán chính là hung thủ. Tiểu Đao nhìn xung quanh, ghé sát vào Hạ Thần Phong và nói, em nói này anh Phong, có phải là vì không thích nhà họ Vương, nên bây giờ anh mới nghĩ chuyện này liên quan đến nhà họ Vương hay không? Câu trả lời chính là ánh mắt sắc bén của Hạ Thần Phong, tôi biết tôi là ai, nếu nhà họ Vương thật sự vô tội thì liệu tôi có thể tra ra được gì không? Tiểu Đao một tay cầm mì tôm, một tay phe phẩy, đương nhiên là không rồi. Nói xong liền đứng dậy và đi đến chỗ Hầu Tử. Hầu Tử đang gửi tin nhắn cho Tiểu Quách, trước khi đến thành phố Bắc, vì vội nên cậu chưa kịp nói với bạn gái của mình. Bây giờ vụ án gặp bế tắc, Hầu Tử đang nói một chút tình hình hiện tại với Tiểu Quách. Thấy Tiểu Đao với dáng vẻ hèn mọn đi đến, Hầu Tử út điện thoại lên ngực, cậu làm gì vậy? Này, tôi nói. Tiểu Đao nói xong thì nhìn Hạ Thần Phong, thấy anh không chú ý đến chỗ này liền quay đầu lại, cậu có biết anh Phong vừa nghĩ đến khả năng nào không? Khả năng gì? Anh Phong nói, toàn bộ sứ xương của Vương Quán đều được làm từ xương người. Cậu nói có kinh khủng không? Hầu Tử nghe xong, phản ứng đầu tiên là vô thức cầm chặt điện thoại di động, có thật không? Đương nhiên là không. Người đó là Vương Quán, nhà họ Vương đó. Tôi nghĩ chúng ta phải trông chừng anh Phong, chúng ta không thể để anh ấy làm ra bất cứ chuyện gì bất hợp pháp. Tiểu Đao lo lắng nói, còn Hầu Tử thì suy nghĩ sâu xa, Tiểu Đao, anh Phong không phải là kiểu người nói chuyện mà không có bằng chứng đâu. Nếu đúng là anh Phong nói vậy thì chắc chắn anh ấy có lý do. Chật, sao cậu có thể bỏ mặc anh ấy như vậy được chứ? Không đúng, không phải bỏ mặc. Từ đó là từ gì nhỉ? Quên đi, dù sao chúng ta cũng không thể để anh ấy nói mà không có chứng cứ được. Hầu Tử cũng phải trợn tròn mắt, lần này Tiểu Đao lo lắng thái quá rồi, tôi nói này, đây là suy đoán. Đó chẳng phải là hành động thường thấy khi phá án sao? Vậy cậu nói đi, nguyên nhân gì khiến anh Phong như vậy? Thi thể của 78 nạn nhân đều biến mất. Cho đến bây giờ vẫn không tìm thấy thi thể nào, nên có thể vì vậy mà anh Phong nghĩ rằng các thi thể bị làm thành đồ sứ. Hầu Tử suy ngẫm, không thể nào. Không đến mức đó đâu. Vẻ mặt Tiểu Đao như gặp phải ma, Hầu Tử cũng bị điên sao, thế mà lại có ý nghĩ điên rồ giống anh Phong. Các cậu đều bị điên rồi sao? Hạ Thần Phong không quan tâm nhiều như vậy, anh nhìn thông tin trên trang web sau đó mở tài liệu về Vương Quán ra, Phùng Phàm, Tiểu Đao, Hầu Tử, mọi người đến đây đi, tôi đã tìm ra quy luật. Tiểu Đao đảo mắt vội vàng ngăn Phùng Phàm lại, đội trưởng Phùng, anh Phong nói gì, các anh cũng đừng nên tin. Nhất định phải. Tiểu Đao, cậu tránh ra. Hầu Tử đẩy Tiểu Đao ra, đi đến anh Phong, có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn xem, tôi vừa mới xem qua thì thấy, khoảng 5 tháng sau khi có người mất tích là Vương Quán lại mở triển lãm. Lần này cũng vậy, Khương Minh mất tích vào giữa tháng 10, bây giờ sắp hết tháng 3, còn cái này cũng là khoảng 5 tháng, cái này cũng. Tiểu Đao nghe thấy vậy liền cảm thấy có chút đáng sợ. Chương 368, người mất tích. Phùng Phàm vẫn không hiểu, Thần Phong, ý của cậu là trước đó chúng ta đều không có cách nào tìm thấy xác và người bị hại, nên chúng ta vẫn không tìm ra được ai là tội phạm. Nhưng tôi vừa có một suy nghĩ là trong tình huống chúng ta không tìm thấy chứng cứ phạm tội thì chỉ có khả năng thi thể đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Trước đó Hạ Thần Phong đã điều tra được, bởi vì Vương Quán có một gian hàng riêng ở tầng 1 của thư viện, hơn nữa bình thường khi ông ta tổ chức triển lãm ở đó, có một chiếc xe ở xưởng của ông ta đỗ ở đó. Tôi đã điều tra được, mặc dù ngày hôm đó không có ai đi ra từ chiếc xe đó, nhưng có một đồ vật được đưa ra khỏi gian hàng ở tầng 1, đánh dấu là đồ gốm, nhưng cái dương gỗ đó có thể nhét vừa một người. Trước đó bọn họ bị mắc kẹt trong bãi đỗ xe ở dưới hầm, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Khương Minh đi qua lối đi trong gara đi lên trên. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của Hạ Thần Phong, nhưng khi không có manh mối nào khác thì càng chứng minh suy đoán này là đúng, cho dù đó là đúng hay sai. Trong khoảng thời gian này Vương Quán vẫn luôn ở trong khách sạn, hôm nay lại một mình đi đến khu biệt thự trong khu nghỉ mát của nhà họ Vương, dù sao cũng không cần bỏ tiền. 3. Lần này Hạ Thần Phong và Phùng Phàm đi ra ngoài. Khi họ đến, có một người phụ nữ trông rất trẻ tuổi mở cửa. Bà ta trang điểm tinh tế, ăn mặc rất thời trang, các anh là ai? Sao bảo vệ lại cho các anh vào, không phải là tôi đã nói không cho bất kỳ ai vào làm phiền sao? Nhưng khi người phụ nữ thấy vẻ ngoài của hai người không giống với những người mình thường tiếp xúc, nhìn vẻ mặt đối phương nghiêm túc, trong lòng người phụ nữ cảm thấy có chút sợ hãi, bà ta nắm chặt tay nắm cửa, các anh tìm ai? Chào bà, chúng tôi là cảnh sát thành phố Bắc, tôi là Phùng Phạm, còn vị này là Hạ Thần Phong.
Hạ Thần Phong?
Người nhà họ Hạ. Hạ Thần Phong nhìn người đối diện, bà biết tôi. Người phụ nữ cười giễu cợt, cảnh sát thành phố Bắc tìm chúng tôi có việc gì vậy? Phùng Phạm cũng không tức giận với thái độ của người phụ nữ, anh trực tiếp hỏi, Vương Quán có ở đây không?
Chồng tôi á, có.
Vào đi. Theo như tài liệu thì vợ của Vương Quán đã 48 tuổi, nhưng khi nhìn người phụ nữ ở trước mặt này, nói là hơn 20 tuổi cũng có người tin. Khuôn mặt trẻ như vậy nên không nhìn ra được tuổi thật, Phùng Phạm cũng không ngạc nhiên, nghĩ cũng có khả năng. Dù sao thì bây giờ những người giàu có đều có phương pháp để chăm sóc cho bản thân, có nhiều ngôi sao lớn tuổi cũng không thể nhìn ra tuổi thật được. Đi ra cùng Vương Quán còn có một người, dáng vẻ cường tráng. Vương Quán cười đi đến, chào cậu, tôi là Vương Quán, không biết hôm nay hai cậu đến đây là vì việc gì? Phùng Phạm bắt tay Vương Quán, chào ông, hôm nay chúng tôi đến đây để hỏi một chuyện. Không biết bây giờ ông Vương có thời gian không?
Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của chúng tôi, cậu có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi.
Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Vương Lam Nguyên, tôi sợ rằng tôi không thể giúp, mối quan hệ giữa tôi và em gái tôi không được tốt cho lắm.
Ông Vương không cần lo lắng, hôm nay chúng tôi đến đây không phải vì chuyện của Vương Lam Nguyên.
Chúng tôi biết ông là bậc thầy về Sứ Sương, hôm nay chúng tôi đến là để hỏi một chút về Sứ Sương.
Sứ Sương?
Vương Quán nhìn Hạ Thần Phong người vẫn chưa nói gì, sau đó quay lại nhìn Phùng Phạm, cảnh sát các cậu muốn biết gì?
Chúng tôi muốn biết về bộ xương của Sứ Sương.
Câu hỏi này là hỏi tất cả mọi người, bộ xương.
Có vấn đề gì vậy, nếu làm Sứ Sương, thì đương nhiên là phải cần đến bộ xương rồi.
Nhà họ Vương chúng tôi sử dụng xương bò tốt nhất.
Cậu xem món đồ gốm này, độ thấu quang rất tốt, là một sản phẩm tốt.
Chúng tôi muốn hỏi, bộ xương ông Vương dùng được lấy từ đâu?
Phùng Phạm nhíu mày tiếp tục hỏi.
Vương Quán nhìn hai người, từ từ cầm chén trà làm bằng Sứ Sương lên, hai cậu cảnh sát, không biết tại sao hai cậu lại hỏi vấn đề này.
Chúng tôi nhận được đơn tố cáo. Nói là có người sau khi sử dụng chén Sứ Sương của ông, cơ thể cảm thấy không thoải mái và bắt đầu ho dữ dội. Nên chúng tôi muốn xem có chỗ nào không ổn.
Phùng Phạm vuốt bộ ria mép và nói.
Ha ha ha, chắc chắn đó là hiểu nhầm.
Không nói đến việc Sứ Sương của tôi được làm từ bộ xương đạt tiêu chuẩn, Sứ Sương được nung ở nhiệt độ cao cũng đã tiêu diệt hết các vi khuẩn, làm gì còn vi khuẩn được chứ.
Khi nói đến vật dụng ăn uống, chắc chắn đứng thứ nhất là Sứ Sương, sau đó là đồ gốm thông thường, như gốm sứ vân vân, cuối cùng là đồ gỗ.
Cho nên bộ xương do ông tự làm.
Tôi đảm bảo nguồn gốc của bộ xương này, hay là hai cậu đưa thông tin liên lạc của khách hàng đó cho tôi sẽ hỏi rõ xem Sứ Sương nhà họ Vương chúng tôi bị làm sao.
Phùng Phạm cười đứng dậy, tôi xin lỗi, tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng, tạm thời chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của người đó vào lúc này. Nhưng chắc chắn cảnh sát chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cả hai bên.
Thực sự cảm ơn sự hợp tác hôm nay của ông Vương.
Vương Quán cũng đứng dậy, không có gì, nếu các cậu có bất kỳ tiến triển nào, xin hãy nói cho tôi biết đầu tiên.
Hạ Thần Phong và Phùng Phạm rời khỏi biệt thự, cậu thấy thế nào?
Có vấn đề.
Sau khi vào đó Hạ Thần Phong không nói một lời nào mà chỉ nhìn tình hình xung quanh.
Phùng Phạm vuốt bộ ria mép, tôi cũng nghĩ rằng có vấn đề.
Nhưng bây giờ chúng ta chứng minh điều đó thế nào?
Tìm một món đồ sứ bằng xương.
Hạ Thần Phong suy nghĩ một lúc, lắc đầu, sứ xương đã được trải qua nhiều quy trình nên chúng ta không thể tìm ra được bất cứ manh mối gì từ sản phẩm làm từ sứ xương, chúng ta chỉ có thể đi tìm nơi sản xuất bột xương.
Lúc nãy Tiểu Đao và Hầu Tử đã đi thăm dò tuyến đường chiếc xe tải đó đi, hy vọng rằng sẽ có tiến triển.
Bây giờ điều tôi lo lắng nhất là hành động vừa rồi của chúng ta sẽ khiến đối phương có sự đề phòng.
Đương nhiên là Phùng Phạm cũng hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng ta cũng có thể khiến Vương Quán này ngồi không yên chứ.
Hạ Thần Phong chỉ có thể thở dài, hy vọng là như vậy.
Lúc hai người vừa đi thì Vương Quán liền đập vỡ chiếc chén uống trà bằng gốm, âm thanh thanh thúy, một tách trà đẹp đẽ bị vỡ tan thành nhiều mảnh trên sàn đá cẩm thạch. Hoang đường.
Anh Quán, người cảnh sát cao lớn vừa nãy là cháu nội của nhà họ Hạ, khuôn mặt dương như mang theo vẻ lo lắng, anh nói xem, có phải lần này cậu ta muốn nhằm vào chúng ta hay không?
Lực Vương Quán phập phồng dữ dội, còn chẳng phải à, thằng nhóc Vương Miện và thằng ngốc Vương Lam Phong kia làm càn làm bậy tìm mua gấp một mảnh đất, lại còn nói không đủ tiền thì anh phải chi ra.
Đúng là giỏi giang rồi, trước đây còn luôn khinh thường người anh trai này, bây giờ không có tiền rồi thì người nào người nấy lại đến đòi tiền.
Đáng ghét nhất là bố của ông ta lại còn giúp Vương Miện, nghĩ đến đó. Trong lòng Vương Quán tràn đầy lửa giận.
Chương 369, cuộc chiến của nhà họ Vương.
Rõ ràng là hầu hết những tài sản bây giờ của nhà họ Vương đều do ông ta tự kiếm về, nhưng bởi vì ông ta không có thiên phú huyền học như Vương Miện nên người bố tốt của ông ta lúc nào cũng thiên vị Vương Miện. Vương Quán chỉ nghĩ như vậy đã cảm thấy bực mình, nhưng bây giờ ông ta vẫn muốn dựa vào danh tiếng nhà họ Vương, dù sao các gia tộc lớn thường có nhiều tư tưởng cổ hủ.
Ông chủ A Hổ đứng ra, xưởng ở thành phố Bắc của chúng ta.
Dường như là đang nghĩ đến chuyện mà hai người cảnh sát vừa đề cập đến. Ông ta xoay người liếc mắt nhìn người nào đó không hề hoảng hốt,
trông em có vẻ bình tĩnh quá nhỉ. Dương Như nhìn sứ xương tinh xảo và hoàn hảo trong tay, đứng dậy, sợ cái gì, anh cho rằng trong tay hai người cảnh sát đó có manh mối gì sao, chẳng qua là họ đang gài bẫy anh mà thôi. Mặc dù Dương Như nói như vậy nhưng A Hổ vẫn nhìn thấy ông chủ của mình đứng dậy, bước chân không tự chủ được lùi về sau một chút, tay cũng hơi run. Vương Quán ngẩng đầu nhìn đối phương, em không lo lắng mới đúng, không nên để lộ chân tướng. Ông chủ, ông yên tâm, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Vương Quán không hề nghi ngờ năng lực của A Hổ, nhưng ông ta lo mình không thể hành động trong khoảng thời gian ngắn, điều này cũng có nghĩa là ông ta sẽ bị tổn thất một khoản lớn. Vương Quán biết bây giờ ông ta không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể yên lặng quan sát. Nếu bây giờ mình có hành động gì sẽ khiến cho cảnh sát bắt được nhược điểm. Nếu để cảnh sát biết được ông ta dùng xương động vật quý hiếm để làm bột xương thì cũng không có vấn đề lớn gì, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tiền tài của mình. Dương Như đứng ở cửa, đợi Vương Quán rời đi, A Hổ đi vào rồi mới hỏi, cậu chắc chắn là cậu đã làm ổn thỏa mọi chuyện chứ? Bà chủ yên tâm, mọi chuyện đều được xử lý sạch sẽ. Dương Như nghe vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo sợ. A Hổ nhìn xung quanh, bà chủ, chị cứ yên tâm, ông chủ vẫn chưa biết chuyện này, tôi đã xử lý sạch sẽ hết rồi. Dương Như nắm chặt tay mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi, bà ta sợ người ta phát hiện ra chuyện mình làm, cũng sợ mối quan hệ giữa bà ta và A Hổ bị phát hiện. Vương Quán đã đoán đúng hành động của cảnh sát. Hôm sau A Hổ đã thông báo tin tức cảnh sát đã bắt đầu cử người đến xưởng ở thành phố Bắc của bọn họ, đương nhiên chuyện này cũng không thể giấu được Vương Miện ở thành phố Bắc. Vương Miện nhíu mày, gọi Vương Quán đến đây cho tôi, bây giờ nhà họ Vương đã trở thành miếng thịt béo trong mắt mọi người rồi. Có khi bây giờ thằng nhóc thối nhà họ Hạ kia đang cố gắng tìm bằng chứng về nhà họ Vương đó. Còn đứng đó làm gì, còn không đi gọi ông ta về đây cho tôi. Bây giờ Vương Miện cũng khó suy tính được rốt cuộc nhà họ Vương sẽ có kết cục như thế nào. Cho dù là Vương Miện thì bây giờ ông ta cũng không dám khinh thường. Tình thế bây giờ không rõ ràng, cho dù bước đi bước nào thì cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Vương cũng có thể bị phá hủy trong chính tay ông ta. Lúc Vương Quán trở lại, Dương Như và A Hổ đi theo sau, hai anh em đưa Vương Lam Phong vào phòng sách, A Hổ đứng ở cửa phòng đọc sách để đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng sách. Mạnh Quyên đang ngồi trên ghế sofa, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh tế của Dương Như, sâu trong đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ, chị dâu đến thành phố Bắc sớm vậy, đã đi gặp chú chưa? Dương Như cười duyên dáng sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Mạnh Quyên, chuyện thăm hỏi chú. Không phải là ông cụ đã giao lại cho em dâu sao? Đương nhiên Mạnh Quyên biết ông lão nhà họ Vương giao chuyện thăm hỏi em trai mình cho bà ta và Vương Miện. Nhưng bà ta nói trước mặt Dương Như là vì muốn Dương Như biết, mặc dù Vương Quán là con trai cả nhưng bây giờ nhà họ Vương coi trọng Vương Miện hơn. Khoe miệng Dương Như hơi nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ không đồng tình. Mạnh Quyên lại nói, chị dâu, không nên nói như vậy, dù sao chú ấy cũng là chú mình. Đã đến thành phố Bắc rồi thì đến thăm hỏi một chút cũng được, để người ngoài đỡ nói chúng ta là người không biết điều. Chúng ta này không chỉ đề cập đến nhà Vương Miện Mạnh Quyên, mà còn đặc biệt nói về hai vợ chồng Vương Quán. Dương Như không phải là kẻ ngu ngốc, bà ta nghe ra được ý tứ của Mạnh Quyên, Dương Như kiềm chế cơn giận trong lòng. Em dâu, chị có nghe nói, trước đây em có một cô con gái. Mạnh Quyên và Vương Miện, vốn dĩ hai người này tái hôn với nhau, hơn nữa vào thời điểm đó tái hôn là việc rất hiếm thấy, nhưng chuyện nhà giàu lấy vợ hai là điều rất bình thường. Chỉ là mọi người đều không biết rằng Mạnh Quyên từng có con. Nếu không phải về sau có tin tức nhà họ Lục có hậu duệ, e rằng Mạnh Quyên cũng thật sự quên mất việc mình còn có một cô con gái. Bây giờ nghe nói cô gái kia không muốn nhận người mẹ này, nghĩ đến điều này, vẻ mặt Dương Như hả hê nhìn Mạnh Quyên, đừng trách con bé, dù sao thì mười mấy năm trước em dâu cũng đã rời khỏi nhà đó rồi. Tuổi con trẻ mà, sao có thể nhớ mọi chuyện được, qua lại vài lần là ổn thôi. Bàn tay đặt trên ghế sofa của Mạnh Quyên nắm chặt lại, bà ta nghiến răng và hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, còn không phải như vậy sao, dù sao thì cũng là miếng thịt rơi từ trên người em xuống. Tốt xấu gì em cũng là mẹ của nó. Đúng rồi, chị dâu, chị và bác cả. Thôi quên đi, dù sao thì cũng còn có Hoàng Tuấn, nhà họ Vương vẫn có hậu thế. Dương Như và Vương Miện không có con nhưng không có nghĩa là hai người này không sinh được con. Thực ra Vương Miện có con ngoài giá thú, Dương Như cũng đã sớm biết chuyện này, bà ta không sinh con là vì cảm thấy nếu mình sinh con xong thì sẽ bị xuống sắc. Nhưng giây phút này, khi đối mặt với Mạnh Quyên người ngoài tuổi tác cái gì cũng không bằng mình, lần đầu tiên Dương Như cảm thấy mình phải có con cái. Là vì bà ta muốn làm cho nụ cười trên mặt người đối diện biến sắc, cho dù đem con riêng về cũng được. So với sự mỉa mai thầm kín trong phòng khách, ba người trong phòng sách đã trực tiếp nói rõ ra. Vương Quán đi vào và ngồi lên ghế sofa, hai chân bắt chéo, châm điếu thuốc lá. Vương Miện liếc nhìn anh trai mình, sau đó quay đầu nhìn Vương Lam Phong, A Phong, đã hoàn thành tất cả các thủ tục cho lô đất đó chưa? Tiền vào trong tài khoản là làm xong thôi. Anh, khi nào số tiền này của anh mới được gửi đến? Chúng ta chỉ còn đợi số tiền này thôi. Vương Lam Phong quay đầu nhìn Vương Quán, lần này vẫn cần phải có sự hỗ trợ tài chính từ Vương Quán. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ, nếu lấp đầy lỗ hổng này thì về cơ bản là cần tất cả tài sản của Vương Quán. Vương Quán cười nhạt, tôi chưa hứa hẹn điều gì, ông già đã hứa với các cậu nhưng tôi không hề đồng ý chuyện gì. Hơn nữa, ông già muốn tôi đến giúp các cậu nhưng các cậu như thế này đúng là tham lam quá rồi. Anh cả, chắc anh cũng biết tình hình bây giờ của nhà họ Vương. Nếu lần này chúng ta không giành được mảnh đất này thì có thể trong vòng nửa năm, nhà họ Hạ và nhà họ Hình sẽ nuốt hết nửa tài sản của chúng ta. Chương 370, cơ hội. Đúng vậy, đó là tài sản của các cậu, không phải của tôi. Các cậu đừng quên, 20 năm trước ông già đã ném tôi ra khỏi nhà. Nếu không có bản lĩnh bói toán thì không có tư cách trở thành người nhà họ Vương. Các cậu có thể quên những lời này, nhưng tôi thì không bao giờ quên. Năm đó y bát của nhà họ Vương đều được truyền lại cho con trai cả, nhưng Vương Quán sinh ra đã không ăn được chén cơm này, mà Vương Miện thì lại rất có thiên phú. Đương nhiên, Vương Miện trở thành đứa con giỏi giang trong lòng ông già, còn Vương Quán thì bị nuôi thả. Cho dù đến cuối cùng những hạn chế này không còn nữa, nhưng Vương Quán vẫn bắt đầu học tập. Tuy nhiên Vương Quán đã sớm nhận ra, sau này nhà họ Vương sẽ không thuộc về mình, nhìn bề ngoài thì vẫn hòa thuận nhưng từ lâu đã không qua lại với nhau. Vương Miện khẽ mỉm cười, anh cả, bây giờ anh đang bị cảnh sát theo dõi. Nói về điều này, Vương Quán nghịch điếu thuốc trong tay, vậy thì đã sao, tôi chỉ sử dụng bột xương từ các nguồn bất hợp pháp, cũng lắm thì chỉ bị phạt chút tiền, sứ xương của tôi vẫn là loại chất lượng tốt, không có ảnh hưởng gì lớn. Vương Quán cảm thấy những gì Vương Miện nói không là gì cả. Anh cả, ý của anh là anh không muốn chi khoản tiền này. Vương Quán đứng lên, không lưng dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, tôi không nói là tôi không phải người nhà họ Vương. Tiền, tôi sẽ bỏ ra một phần, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Nhìn điếu thuốc tàn bị Vương Quán ném đi sau đó ông ta xoay người ra khỏi phòng sách. Vương Lam Phong quay đầu nhíu mày nhìn Vương Miện, làm sao bây giờ? Vương Miện hơi nhắm mắt lại, chờ, ông ta sẽ quay lại thôi. Chiều tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ đến thành phố Bắc, em hãy sắp xếp người đi đón. Bây giờ Vương Hoàng Tuấn là người đàn ông duy nhất trong thế hệ con cháu lớp trẻ của trong nhà họ Vương, vì vậy trong suy nghĩ của mọi người, Vương Hoàng Tuấn sẽ thừa kế gia sản của nhà họ Vương ở thành phố Cảng. Nhưng Vương Hoàng Tuấn này lại trông không giống con cháu nhà họ Vương, từ nhỏ đã thích chơi với đám con gái, có đôi khi ăn mặc nhìn giống hệt con gái. Nghĩ đến người con trai duy nhất của mình, sắc mặt Vương Miện rất khó coi, mà Vương Lam Phong ở bên cạnh đương nhiên cũng biết chuyện đó, nhưng đây là chuyện trong nhà của anh trai mình, mà gia sản ở thành phố Cảng cũng không đến lượt mình hưởng, cho nên anh định đưa Lục Giao về nhà. Mạch nhà họ Vương không thể đứt đoạn ở đời của anh, tuổi của Lục Giao và Hoàng Tuấn xấp xỉ nhau, đây là lựa chọn tốt nhất. Lời này nghe thì hay lắm, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, chẳng qua là họ nhìn chúng bản lĩnh của nhà họ Lục. Mặc dù bây giờ nhà họ Vương có địa vị cao trong giới Âu Dương, nhưng sau cái chết của Vương Lam Nguyên thì nhà họ Vương đã thiếu mất một viên đại tướng ở thế hệ trẻ. Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt như bây giờ, sự xuất hiện của Lục Giao chính là một cơ hội tốt để đưa họ Vương trở lại đỉnh cao trong giới Âu Dương. Nhà họ Vương nghĩ hay ho lắm, nhưng khi gặp Lục Giao, kế hoạch này đã phải thay đổi rất nhiều. Vương Miện không ngờ rằng, Mạnh Quyên lại không hề có một chút sức ảnh hưởng nào với Lục Giao, nhưng ông ta không phải là người dễ dàng từ bỏ. Lần này gọi Vương Hoàng Tuấn về là cũng có kế hoạch, bây giờ nhà họ Vương chỉ có thể giành chiến thắng, không thể thất bại. Có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mỗi bước đi của họ. Lục Giao người bị nhà họ Vương coi là mâm cơm đã mấy ngày không ra ngoài vì vết thương trên trán. Càng nghiên cứu tâm lý học, cô càng cảm thấy dường như cánh cửa trong trái tim càng ngày càng rộng mở. Trong khoảng thời gian này Hình Tiểu Kiều luôn đến nhà họ Hạ, và thường là đến tìm bà lão Hạ, nhưng hôm nay lại hào hứng lên tầng tìm Lục Giao. Hình Tiểu Kiều đẩy cửa ra với tâm trạng phấn khích. Nếu lúc trước Hình Tiểu Kiều có cảm giác biết ơn và thấy Lục Giao dễ gần, thì lần này ánh mắt Hình Tiểu Kiều nhìn Lục Giao đã chuyển sang tôn thờ. Lục Giao, Lục Giao, chị dâu nhỏ. Hình Kiều Kiều chạy vào sau đó trực tiếp chen vào bên cạnh Lục Giao, chị có nhận đồ đệ không? Lục Giao có chút bối rối trước hành động đó của Hình Kiều Kiều, nhận đồ đệ. Đúng vậy, nhận đồ đệ đó. Hai mắt Hình Kiều Kiều lấp lánh nhìn Lục Giao, chị dâu nhỏ, vừa rồi em nghe Lý Bách nói, lúc ở thành phố Tô chị rất uy phong. Hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà mấy người ở tầng dưới nói đến chuyện Lục Giao giúp cảnh sát phá án. Lúc trước Lý Bách cũng nghe người ta nói đi nói lại. Lại để người khác biết được Lục Giao là người rất giỏi giang. Hình Kiều Kiều vốn là một cô gái thích phiêu lưu và kích thích, nghe được chuyện đó cô nàng liền cảm thấy rất sùng bái Lục Giao, vội vội vàng vàng chạy lên tầng. Phong thủy, quẻ thuật gì đó của chị đều lợi hại như vây. Lục Giao, chị dạy em đi. Lục Giao nghe thấy vậy liền hiểu những gì Hình Kiều Kiều đang nói, cô bật cười, thật ra chị không giỏi giang như vậy đâu. Tại sao lại không, chị không cần khiêm tốn đâu. Lý Bách vừa mới nói đến An An gì đó, chị chỉ mới gặp người ta một lần mà đã biết người ta sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao chị biết vậy? Nếu chị nói là chị đoán thì em tin không? Lục Giao cười như không cười nhìn Hình Tiểu Kiều và nói. Lục Giao. Được rồi, thật ra cũng có một phần là đoán. Khoảng thời gian, này chị nghiên cứu rất nhiều về tâm lý học, sách biểu hiện vi mô và nhận ra rằng những gì chị học được trước đây có hiệu quả giống nhau. Hình Tiểu Kiều trước mắt, là sao? Ví dụ, em vừa nói đến vụ án của Trương An An. Thứ nhất, hôm đó chị nhìn ra được tinh thần của người đó, thật ra chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của một người là ta có thể thấy nhiều thứ. ví dụ như đôi mắt, sắc mặt của em. Bây giờ nhìn từ khuôn mặt của em, chị có thể nhìn ra được em đang rất hạnh phúc, nhưng tối hôm qua em ngủ không ngon, lý do có lẽ là hưng phấn.
Ồ, Hình Kiều Kiều bưng mặt, chị có thể nhìn ra.
Lục Giao gật đầu, thật ra tình hình gần đây của em thế nào, tinh thần của em sẽ nói cho chị biết.
Khoe mắt có ý cười, khoe miệng hơi nhếch lên, tất cả biểu hiện này đều là những biểu hiện của việc cảm thấy hạnh phúc, và mắt của em có còn thâm, điều này cho thấy gần đây em đã không nghỉ ngơi tốt.
Nhưng tinh thần của em rất tốt, vì vậy chị mới có những suy đoán đó.
Đương nhiên là điều này dựa trên lý thuyết trong sách chị đang đọc, thật ra trước đây chị cũng nhìn ra được Trương An An theo cách này, khoe mắt của Trương An An cũng hiện ra ý xuân, nhưng tổng thể tinh thần không thoải mái lắm, trong ánh mắt có sự đắc ý hoặc hư vinh, dù sao thì từ tinh thần của một người là có thể nhìn ra được vận thế gần đây của người đó.
Sau khi Lục Giao giải thích xong, Hình Kiều Kiều đã hiểu một chút, vậy sinh môn là gì?
Lục Giao nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó nhìn cuốn sách trước mặt mình, trước đây bọn chị dùng các loại bát quái, ở thời điểm đó có thể trở thành một loại số học.
Sinh môn có khẩu quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, thật ra là kết hợp với hoàn cảnh lúc đó để tính xác suất tối đa và mô phỏng theo bất kỳ cảnh nào, nhưng cái này không giống la bàn, lúc trước chị đấu la bàn với Vương La Nguyên, nghiêng về phía cơ quan hơn, như thể đó là khối ruby.
Đương nhiên nếu em vẫn muốn hỏi về phong thủy, thật ra là do tác dụng của từ trường.
Em xem tại sao người miền Bắc và người miền Nam không giống nhau, bởi vì họ sống trong môi trường địa lý khác nhau, mỗi một môi trường địa lý khác nhau sẽ tạo ra những thứ khác nhau, phong thủy cũng như vậy.
Trước đây nhà họ Hạ có hai cái cây, chính là phá hủy từ trường ban đầu ở đây.
Và chuyện quan trọng nhất là hiệu ứng tâm lý.
Chương 371, sạch sẽ quá mức.
Có một số chuyện Lục Giao vẫn không giải thích được, nhưng cô đã bắt đầu biết cách giải thích được một số chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này khiến mọi người đều công nhận.
Hình Kiều Kiều như mày, ban đầu cô nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ khi Lục Giao dùng cách rất bình thường để giải thích cho cô, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy khó hiểu.
Cô nàng thở dài, có vẻ như cái này rất khó hiểu.
Cũng khó trách, nếu không sao giới âm dương kia lại có thể bí ẩn như vậy.
Nhưng ở thành phố Bắc cũng có rất nhiều người trong giới âm dương.
Nghe nói nhà họ Vương vẫn còn rất nhiều dòng họ.
Nói đến nhà họ Vương, vẻ mặt của Lục Giao trở nên khó coi, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt cô. Nhà họ Vương không phải nhà quyền lực nhất ở thành phố Bắc, nhà ở thành phố Cảng kia mới phải.
Chính là nhà mà mẹ chị gả vào sao?
Hình Kiều Kiều nói xong mới phát hiện mình lỡ lời liền bụ miệng lại, ánh mắt có chút lúng túng.
Lục Giao, em không cố ý.
Em không có ý đó.
Lục Giao khẽ lắc đầu, không, không sao.
Chuyện này là sự thật, nhưng bây giờ người đó không có ảnh hưởng lớn đối với chị.
Nói thật là chị chỉ muốn hỏi bà ấy một câu là vì sao trước đây lại làm như vậy.
Về phần Mạnh Quyên trả lời như thế nào, thật ra Lục Giao đã không quan tâm nữa, hoặc là cô đã cố gắng tỏ vẻ không thèm quan tâm, bởi vì người đó đã không còn đáng để cô đau buồn nữa rồi.
Trước khi đi lên tầng, tâm trạng Hình Kiều Kiều rất phấn khởi, nhưng khi đi xuống thì lại mang theo vẻ mặt buồn bã.
Mà Lý Bách ở dưới tầng thì vẫn đang nói chuyện với bà lão Hạ, thấy vẻ mặt này của Hình Kiều Kiều thì hai đầu lông mày anh ta nhíu lại, chắc Lục Giao sẽ không nhận cô đâu nhỉ.
Hình Kiều Kiều bĩu môi, cô đi xuống cầu thang, ôm cánh tay bà lão Hạ và lắc nhẹ,
bà nội, cháu cảm thấy chị dâu rất đáng thương, sao lại có một người mẹ ghê tởm như vậy.
Bà lão Hạ vỗ cánh tay Hình Kiều Kiều, thở dài, con người này có ham muốn những thứ không thuộc về mình, đã quên mất bổn phận của mình.
Lý Bách cũng im lặng, anh ta nghĩ đến bố của mình, trước đây Lý Mộ Sinh là một người bố hiền từ, nhưng cuối cùng ông ta lại là người đứng đằng sau giật dây bắt cóc cả con mình.
Tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này, Hình Kiều Kiều không biết che giấu cảm xúc như những người khác, câu nghiến răng, nhắc đến chuyện này, nếu không phải vì nhà họ Vương kia, nếu không có nhà họ Vương thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nói đến nhà họ Vương, những người có mặt ở đây đều căm ghét.
Nhóm người Lý Bách đã bắt đầu ra tay trên thương trường, nhưng đây chỉ là chiến tranh thương mại, không thể thành công trong một sớm một chiều được, mọi người không cần lo lắng.
E rằng bây giờ nhà họ Vương sắp không trụ được nữa rồi.
Giá của mảnh đất trước đó được bán đấu giá rất cao, nếu nhà họ Vương thực sự có thể trả số tiền đó, vậy thì bây giờ chắc chắn sản nghiệp của nhà họ Vương sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng bây giờ nhà họ Vương đâm lao phải theo lao, phiên đấu giá này đã được tiến hành xong, họ chỉ có thể trả tiền.
Giá của mảnh đất đã dâng lên rất cao. Nếu sau này xây dựng các khu nghỉ dưỡng cấp thấp thì quỹ tiền sẽ tiếp tục bị thắt chặt, và những khoản đó cũng sẽ không đáng.
Nhưng nếu xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp thì sẽ không có nhiều khách hàng.
Nhà họ Hạ và nhà họ Hình làm cách này chính là vì muốn nhà hoạt động kinh doanh của nhà họ Vương không có lãi.
Nhà họ Vương đã gặp khó khăn về tài chính, lại tranh đấu giá cả với nhà họ Hạ và nhà họ Hình, từ đầu đến cuối chỉ có mình nhà họ Vương chịu thiệt.
Điều mà nhóm người Lý Bách không biết là nhà họ Vương không chỉ có đối thủ trên phương diện kinh doanh. Bây giờ cảnh sát cũng đang theo dõi sát sao từng hành động của nhà họ Vương.
Xưởng của Vương quán nằm trong một con hẻm cũ ở thành phố Bắc, mặc dù đó là một con hẻm cũ, nhưng đó cũng chỉ là một địa danh mà thôi.
Kiến trúc ở đây được xây dựng theo kiểu xã hội cũ, bên trong có một xưởng riêng.
Ba người Tiểu Đao, Hầu Tử và Hạ Thần Phong dẫn theo hai cảnh sát đến đây.
A Hổ đã đợi ở cửa từ lâu, giống như là không có gì ngạc nhiên khi thấy cảnh sát.
Các anh cảnh sát,
đây chính là nơi ông chủ của chúng tôi sản xuất bột xương.
Tiểu Đao nhìn xung quanh, cậu đến lúc nào vậy? Đã vào trong chưa?
Hầu tử khẽ thở dài, Tiểu Đao đúng là ngu ngốc, hỏi đối phương đã vào hay chưa, đó không phải là câu hỏi vô nghĩa hay sao, cho dù cậu ta đi vào thì cũng sẽ nói cho Tiểu Đao biết sao.
Nhưng không ngờ, A Hổ lại thật sự trả lời, cửa này khóa bằng khóa điện tử, mỗi lần mở cửa đều sẽ được lưu trữ lại trên đám mây lưu trữ.
Đám mây lưu trữ này được lưu trữ trong một cơ sở ở con hẻm cũ này, nếu cảnh sát yêu cầu thì có thể đi kiểm tra.
Hạ Thần Phong nghe thấy vậy, trong lòng liền hiểu những người này không có chút lo lắng nào. Có vẻ như là họ cho rằng anh sẽ không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.
Vậy làm phiền cậu. Hạ Thần Phong đeo găng tay, nhận lấy thẻ mở cửa mà đối phương đưa tới, mở cửa điện tử thì thấy bên trong chỉ có một khoảng sân rộng được quét dọn rất sạch sẽ.
A Hổ theo cảnh sát đi vào trong, các anh cảnh sát, đây là nơi ông chủ sản xuất bột xương, bởi vì bột xương là nguyên liệu quan trọng của sứ xương. Ông chủ vì muốn mỗi tác phẩm sứ xương đều phải hoàn hảo nên đã tự mình tuyển những người sản xuất, bình thường thì chuyện này đều có chuyên gia phụ trách.
A Hổ nhìn đồng hồ trên tay, tôi đã thông báo cho người phụ trách, họ sẽ sớm đến đây.
Hạ Thần Phong gật đầu, Tiểu Đao và Hầu Tử dẫn người đi vào thu thập chứng cứ.
Còn Hạ Thần Phong thì đang đứng cạnh A Hổ, chiều cao của A Hổ và Hạ Thần Phong không chênh nhau nhiều lắm, nhưng cơ thể Hạ Thần Phong nhìn rắn chắc hơn nhiều, đứng ở bên cạnh trông như một ngọn núi nhỏ.
Cậu đi theo Vương Quán bao lâu rồi?
Hạ Thần Phong thấy A Hổ quen thuộc mọi thứ ở đây như vậy, nếu Vương Quán thực sự có khả năng phạm tôi thì chắc chắn không có chuyện A Hổ không biết.
Khuôn mặt A Hổ không có chút biểu cảm nào, tôi đã theo ông chủ được 20 năm.
20 năm?
Hạ Thần Phong nghiền ngâm nói.
20 năm, nạn nhân đầu tiên biến mất là vào 19 năm trước, điều đó có nghĩa là có thể Vương Hổ này là người biết chuyện.
Tiểu Đao dẫn người vào trong, mặc dù bên trong là nơi sản xuất bột xương nhưng nơi này lại quá mức sạch sẽ.
Đặc biệt là ở giữa máy nghiền bột xương, cảm giác nó sạch sẽ quá mức. Mấy người cảnh sát vất vả lắm mới tìm thấy một ít bột ở trong góc, nhưng có một chút ít như vậy cũng không nhìn ra được gì, Hầu Tử nhíu mày, sạch sẽ quá mức.
Tiểu Đao cười khẩy, trong xưởng sản xuất bột xương, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một đầu khớp xương nào, có thể có chuyện này sao?
Cảnh sát Phương, tôi tìm thấy một túi bột xương chưa sử dụng ở phía sau.
Một cậu cảnh sát chạy từ phía sau đến, đây là thứ duy nhất tìm thấy được ở đây.
Hạ Thần Phong cũng nghe thấy giọng nói ở bên trong, anh liếc mắt nhìn A Hổ, thấy anh ta không tỏ ra lo lắng chút nào. Trong lòng anh liền nghĩ e rằng hành động lần này không thu được gì cả.
Tiểu Đao đi đến và thì thầm vào tai Hạ Thần Phong vài câu, A Hổ chỉ nhìn xuống túi bột xương, vẫn không nói câu gì.
Chương 372, con trai cả của nhà họ Vương.
Anh Phong, chỉ tìm thấy một ít bột xương, bên trong rất sạch sẽ. Hạ Thần Phong liếc nhìn A Hổ và bước vào căn phòng, bên trong thực sự rất sạch sẽ, nhìn không hề giống một nơi sản xuất bột xương, có chắc chắn là không nhầm chỗ chứ?
Không nhầm, nơi này thực sự là nơi Vương Quán làm bột xương. Tiểu Đao xác nhận lại, Hạ Thần Phong gật đầu. Để Tiểu Đao ở bên ngoài, còn mình thì đi vào kiểm tra.
Bên trong đúng là rất sạch sẽ như bọn họ nói, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh.
Mặc dù bên trong có đầy đủ cơ sở vật chất nhưng tất cả đã được dọn dẹp và để sang một bên.
Sau đó Vương Hổ cũng đi vào, nhìn cảnh tượng bên trong, các anh cảnh sát, ông chủ của chúng tôi làm vậy là vì nghĩa vụ kinh doanh.
Nghĩa vụ kinh doanh?
Ha ha, ông chủ của các cậu đúng là một người ưa sạch sẽ.
Vương Hổ hiếm khi nở nụ cười, ông chủ của chúng tôi có bệnh thích sạch sẽ quá mức. Nên ngay cả việc sản xuất bột xương ở đây cũng phải đảm bảo sạch sẽ, làm vậy màu sắc của sứ xương sẽ trong.
Hạ Thần Phong nhìn lướt qua xưởng một lần cuối, sau đó xoay người đi ra ngoài, cậu Vương, chúng tôi sẽ mang những thứ kia về cục cảnh sát để kiểm tra trước.
Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể, cảm ơn cậu Vương đã phối hợp.
Lần này, về cơ bản Hạ Thần Phong đã không thu hoạch được gì, cho dù Vương Quán hay Vương Hổ thì tâm tư của hai người này đều kín đáo.
Đặc biệt là Vương Hổ, bây giờ Hạ Thần Phong cũng không chắc chắn về tình hình của người này.
Đã điều tra ra được thông tin của Vương Hổ chưa?
Sao lại không chứ? Điều tra ra được, trước đây Vương Hổ không phải tên Vương Hổ mà là La Cương.
Nhưng sau đó nhà họ Vương bỏ tiền ra cho anh ta đi học võ, và còn nhận được giải thưởng gì gì đó.
Sau đó anh ta làm việc dưới quyền của Vương Quán, trong tình huống này, đây chắc là bán mình báo ân. Mặc dù lời của Tiểu Đao có vẻ rất phóng đại, nhưng lúc đó trong tay Vương Hổ chẳng có gì, năm đó vì thể hiện lòng trung thành, La Cương đã tự đổi tên của chính mình.
Vương Hổ này có chút vấn đề, điều tra cho kỹ.
Hạ Thần Phong im lặng suy nghĩ, tại sao Vương Quán và Vương Hổ có thể bình tĩnh đến vậy, lẽ nào vụ án mất tích này không liên quan gì đến họ.
Nhưng bây giờ xưởng của bọn họ sạch sẽ quá mức, đặc biệt là nơi sản xuất bột xương, bên trong nhìn như mới vậy.
Nhóm của Hạ Thần Phong lái xe trở về, xem ra vụ án này lại có thêm một nút thắt nữa.
Trừ khi có bằng chứng mới, nếu không vụ án này sẽ lại dậm chân tại chỗ.
Nếu nói không nản lòng thì chắc chắn đó là nói dối, trước đó mọi người đều nghĩ rằng lần này sẽ có tiến triển mới.
Nhưng mang bột xương này về để kiểm tra. Cả đêm lại cho ra kết quả không như ý muốn, mặc dù cũng có vi phạm pháp luật, nhưng không phải là bộ xương người, mà là bộ xương của hổ.
Kiểm tra để tìm kiếm.
Mặc dù xương người hay xương hổ đều là phạm pháp nhưng về bản chất thì khác nhau.
Nhận được kết quả này, Tiểu Đao trực tiếp ném hết tài liệu trên bàn làm việc xuống, bực mình thật. Bận rộn làm nửa ngày lại nhận được kết quả như vậy. Những người ở đây đều có cảm giác thất bại, cảm giác yếu đuối đang trỗi dậy trong lòng họ. Phùng Phàm châm một điếu thuốc, bộ râu dưới cằm đã mọc dài thêm, nhưng không được cắt tỉa, nên nhìn có chút lộn xộn. Phùng Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Đao, vỗ vai cậu, trong khoảng thời gian này anh em đã làm việc vất vả rồi. Tối nay mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại chiến đấu một lần nữa. Đừng nản lòng, chúng ta đã có rất nhiều thông tin mà trước đây chúng ta không có. Chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy được bước đột phá mới. Đúng là đã lâu rồi tổ chuyên án không được nghỉ ngơi. Bây giờ bị mắc kẹt ở chỗ này, không bằng trước tiên để mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến ngày mai lấy lại được tinh thần tốt. Phùng Phàm nhìn vào phòng họp đang dần trống vắng, còn Hạ Thần Phong vẫn đang ngồi xem tài liệu. Thần Phong, về nghỉ ngơi đi. Phùng Phàm thở dài, đi đến thúc giục. Tôi không về đâu, anh về đi, tôi xem tài liệu. Xem gì vậy, cậu xem Lục Giao đã ở nhà cậu bao lâu rồi, từ lúc ở thư viện đến bây giờ cậu vẫn chưa về gặp người ta đúng không? Mặc dù Lục Giao là người hiểu chuyện nhưng cậu là bạn trai cô ấy, cậu đối xử lạnh nhạt với người ta như vậy, không sợ Lục Giao bỏ cậu sao? Bản thân Phùng Phàm là một người độc thân, trước kia khi anh chưa giải quyết được chuyện của anh trai và chị dâu thì anh không có ý định tìm bạn gái. Bây giờ có ý định thì lại không có thời gian, thấy Hạ Thần Phong có bạn gái, anh cảm thấy lòng mình chua chát. Tay lật tài liệu của Hạ Thần Phong dừng lại, hình như từ lúc bắt đầu vụ án mình đã không liên lạc với Lục Giao. Anh khẽ nhíu mày và đứng dậy, anh sắp xếp lại những tài liệu này đi, dù sao thì cũng không có ai chờ anh về. Cậu. Phùng Phàm trơ mắt nhìn Hạ Thần Phong trực tiếp cầm áo khoác đi thẳng ra cửa, cái này có được tính là gậy ông đập lưng ông không nhỉ? Hạ Thần Phong lái xe trở về, con trai của Vương Miện Vương Hoàng Tuấn cũng đã đến thành phố Bắc. Vương Hoàng Tuấn rất đẹp trai, rất giống với Vương Miện. Khi bước ra khỏi sảnh sân bay, vẻ mặt Vương Hoàng Tuấn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và bực bội, cũng không tỏ ra hòa nhã khi thấy người đến đón. Mục đích đến thành phố Bắc lần này của anh ta rất rõ ràng, đó chính là vì cuộc hôn nhân của mình. Vương Hoàng Tuấn biết chắc chắn người mình thích sẽ không được gia đình công nhận, và vì để được ở bên người anh ta thích, Vương Hoàng Tuấn chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của người nhà. Chỉ cần kết hôn với Lục Giao, vậy thì gia đình anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện bên ngoài của anh ta nữa. Ngồi vào trong chiếc xe được nhà họ Vương cử đến, Vương Hoàng Tuấn nhận lấy tờ ghi chú từ trong tay người tài xế, trên khuôn mặt đẹp trai hiện đầy khinh bỉ, số này đúng không? Con gái của Mạnh Quyên. Tài xế là người của Vương lão gia, ông tỏ ra rất khách sáo với người thừa kế tiếp theo của nhà họ Vương. Cậu Vương, thầy Vương nói, chỉ cần làm cho nhà họ Vương có người thừa kế tiếp theo thì thầy Vương sẽ không quan tâm đến cậu làm gì bên ngoài. Nhưng có một yêu cầu, đó phải là con gái của nhà họ Lục. Nói trắng ra là muốn xem nhà họ Lục có thể mang lại lợi ích gì cho nhà họ Vương. Vương Hoàng Tuấn biết bố mình có bao nhiêu thù địch với nhà họ Lục. Năm xưa, người phụ nữ Mạnh Quyên đó chính là người của nhà họ Lục, không biết bố anh ta đã dùng cách gì để cưới về nhà, nhưng lại không cho người ta sinh con, đúng là thật nực cười. Vương Hoàng Tuấn nhìn số điện thoại di động trong tay, anh ta không nghĩ nhiều liền trực tiếp lấy điện thoại ra và gọi, có một số việc cần phải tốc chiến tốc thắng. Ban đầu Vương Hoàng Tuấn cho rằng Mạnh Quyên đến thành phố Bắc lâu như vậy, kiểu gì cũng phải chuẩn bị trước cho mình một chút, nhưng bố con Vương Hoàng Tuấn không ngờ rằng, Mạnh Quyên lại không có tí tẹo sức ảnh hưởng nào với Lục Giao. Lục Giao vừa rửa mặt xong thì nhận được cuộc điện thoại lạ này, điện thoại di động vừa reo hết chuông, cô xem và thấy số điện thoại lạ này đã gọi cho cô 3 lần, cô vừa lau tóc vừa tự hỏi không biết ai gọi cho mình vào lúc này. Suy nghĩ đó vừa kết thúc, số điện thoại lạ đó lại gọi đến, Lục Giao vừa lau tóc vừa ấn nghe. Alo, cô Lục đúng không? Chương 373, gia đình. Giọng nói trong điện thoại rất xa lạ, Lục Giao nhíu mày, anh là? Tôi là Vương Hoàng Tuấn. Tay của Lục Giao dừng lại, cô chưa nghe tên của người này bao giờ, nhưng cô rất quen thuộc với nhà họ Vương của anh ta. Cô gần như biết hết các tên của thành viên nhà họ Vương ở thành phố Bắc, nhưng trong đó không có tên Vương Hoàng Tuấn này. Nếu không phải ở thành phố Bắc, vậy thì chính là nhà họ Vương ở thành phố Cảng, Vương Miện là gì của anh? Vương Hoàng Tuấn đứng trên ban công khách sạn nhìn ánh đèn bên dưới, cô gái tên Lục Giao này đúng là rất thông minh, anh ta vừa nói mình tên Vương Hoàng Tuấn là đối phương đã nghĩ ngay đến bố của anh ta. Ồ, sao cô biết Vương Miện là gì của tôi? Ngay lúc này, Vương Hoàng Tuấn cảm thấy thực sự tò mò về người con gái này. Anh ta đã xem ảnh chụp của Lục Giao, không thể không thừa nhận, cho dù bản thân anh ta không thích phụ nữ nhưng cũng cảm thấy Lục Giao là một cô gái bắt mắt, còn hấp dẫn hơn nhiều so với Mạnh Quyên. Mạnh Quyên là một người phụ nữ ngu ngốc, nhưng một người phụ nữ thông minh quá thì cũng không đáng yêu. Lục Giao nhíu mày, về cơ bản tôi biết hết nhà họ Vương ở thành phố Bắc, nghe đồn rằng nhà họ Vương ở thành phố Cảng chỉ có một người đàn ông, và Vương Miện là bố của anh. Thông minh. Vương Hoàng Tuấn vừa cười vừa nói, vậy cô đoán xem tôi gọi điện cho cô là vì chuyện gì? Lục Giao không quan tâm và cũng không thích nói chuyện với người lạ. Anh Vương, cho dù mục đích của cuộc gọi này của anh là gì thì tôi cũng không quan tâm. Không quan tâm. Ha ha, chẳng lẽ cô Lục Giao không tò mò về người chồng tương lai của mình trông như thế nào hả? Chồng tương lai của mình. Hạ Thần Phong. Lục Giao chỉ nghĩ đến Hạ Thần Phong, khuôn mặt cô ửng đỏ, nhưng trong lòng cảm thấy bực mình, rốt cuộc người này muốn nói gì. Tôi biết anh ấy là người như thế nào rõ hơn anh, chuyện này không cần anh Vương phải bận tâm. Bây giờ Vương Hoàng Tuấn đã nghe ra được chút ít, có vẻ như Lục Giao còn chưa biết mẹ cô đã tìm đối tượng cho cô. Lục Giao, chẳng lẽ mẹ của cô bà Mạnh Quyên chưa nói với cô sao? Tôi là đối tượng kết hôn của cô. Nói đến đây, nếu Lục Giao và Vương Hoàng Tuấn còn chưa hiểu thì đúng là rất ốc. Lục Giao hiểu được ý của Vương Hoàng Tuấn là Mạnh Quyên muốn làm ai, giới thiệu Vương Hoàng Tuấn cho mình. Còn Vương Hoàng Tuấn thì hiểu ra là Mạnh Quyên vẫn chưa nói chuyện này với Lục Giao. Lúc Vương Hoàng Tuấn nói xong câu đó, cả hai người đều im lặng. Một tay Lục Giao siết chặt khăn mặt, cố gắng kìm nước mắt chảy ra. Người mẹ này của mình, thế mà lại thật sự nghĩ cho mình đến vậy cơ đấy. Vương Hoàng Tuấn. Nghĩ đến điều này, cô không nhịn được liền bật cười. Mạnh Quyên. Bà ta có quan hệ gì với tôi, từ lúc ông nội tôi qua đời, tôi đã không còn người thân nào. Vương Hoàng Tuấn nghe thấy vậy cũng nhíu mày lại, bà ấy là mẹ cô, là người nhà của cô. Mẹ. Là mẹ của anh chứ không phải là mẹ của tôi. Lục Giao nói xong liền cúp điện thoại, đúng, Mạnh Quyên là mẹ của Vương Hoàng Tuấn, không còn là mẹ của cô, nhưng nghĩ đến đó, trong lòng Lục Giao vẫn cảm thấy khó chịu. Tại sao Mạnh Quyên lại đối xử như vậy với cô, bà ta biết rõ quan hệ giữa cô và nhà họ Vương thế mà lại muốn đẩy cô vào trong hố lửa, viền mắt của cô bắt đầu đỏ dần. Người nhà. Từ lâu cô đã không còn người nhà. Không có người nhà. Lúc Hạ Thần Phong đẩy của vào, Lục Giao đang cúi đầu, dường như là cô rất ngạc nhiên khi quay đầu lại. Trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Có chuyện gì vậy? Lúc Hạ Thần Phong ở trong sân nhìn thấy phòng của Lục Giao vẫn sáng đã muốn đến gặp cô, nhưng không ngờ rằng Lục Giao đang khóc. Lục Giao nghiêng đầu, lau nước mắt, lắc đầu, không sao, sao anh lại về vậy, anh phá được án rồi à? Hạ Thần Phong bước tới, ngồi xổm trước mặt cô, đỡ bả vai cô, Lục Giao, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại khóc? Anh rất lo lắng, có phải Lục Giao lại chịu thiệt thòi gì không, có phải là lúc anh không coi ở đây, người nhà anh lại tỏ thái độ với cô hay không? Anh đứng dậy, muốn đi gặp Lý Bách để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Lục Giao nắm lấy góc áo của anh và lắc đầu, Thần Phong, cho em một gia đình đi, em muốn có một gia đình. Hai người một đứng một ngồi ở mép giường, cứ thế nhìn nhau. Hạ Thần Phong tiến lên một bước, ôm Lục Giao vào lòng, vuốt mái tóc ướt của cô, đồ ngốc, những lời này phải để anh nói chứ. Anh vẫn sợ em chưa sẵn sàng. Chúng ta xác nhận mối quan hệ chưa được lâu, nhưng bây giờ em đã là người trong gia đình của anh, là người thân của anh, người yêu của anh. Lục Giao thấy cảm động trong lòng. Cô ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt vẫn tuôn ra, nhưng lần này là vì cảm động. Hạ Thần Phong buông Lục Giao ra, lùi lại về sau một bước, quỳ một gối xuống và nhìn thẳng Lục Giao. A Giao, anh không phải là người lãng mạn, không có nhận không có hoa tươi, nhưng anh sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ em. Em có đồng ý gả cho anh không? Trong nháy mắt, nước mắt như vỡ đê, Lục Giao vừa khóc vừa sụt sịt, gần như không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu và đưa tay ôm lấy Hạ Thần Phong, nghẹn ngào nói, đồng ý, em đồng ý. Cho dù anh là ai? Cho dù không có hoa tươi không có nhẫn, chỉ cần có anh ở bên, nơi đó liền là nhà của em. Hạ Thần Phong cũng ôm chặt Lục Giao lại, trong mắt có ánh nước. Hai người đều là người mất đi người thân từ nhỏ. Cả hai đều hy vọng có một gia đình nhỏ của riêng mình, mặc dù bây giờ quen nhau chưa được một năm, nhưng thời gian không nói lên được điều gì, họ đều biết rằng đối phương là duy nhất của mình. Cho dù cuộc sống sau này có đắng hay ngọt, chỉ cần có đối phương ở bên thì đều cảm thấy an lòng. 3. Hạ Thần Phong thức dậy rất sớm. Có lẽ anh vẫn chưa quen với việc có người ngủ chung giường, ý thức của anh từ từ trở lại, rèm cửa được kéo kín, ánh sáng trong phòng không sáng lắm, anh đưa tay lên, mắt khẽ mở, nhìn khuôn mặt của người con gái đang ngủ yên bên cạnh, trái tim chợt cảm thấy ấm áp và phấn khích. Gia đình của mình. Cụm từ này có sức hấp dẫn lớn biết bao với anh, nhưng nếu gia đình đó không được tạo nên từ người bên cạnh, vậy thì Hạ Thần Phong không thể tưởng tượng được tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ do ánh mắt của Hạ Thần Phong quá thẳng thắn, nên Lục Giao đang ngủ cũng khẽ nhíu mày và tỉnh lại. Dường như là nghĩ đến những gì xảy ra trước đó, cô không vội mở mắt, trực tiếp quay người đi, đỏ mặt, sao anh vẫn chưa đến cục cảnh sát vậy? Anh xin nghỉ buổi sáng, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Từ trước đến nay Hạ Thần Phong luôn là người thuộc phái hành động, nếu nói lập gia đình, vậy thì anh sẽ đạt được mục tiêu này trong thời gian ngắn nhất. Lần này đến lượt Lục Giao ngạc nhiên, cô kéo chăn, cô ngại ngùng quay người lại, hôm nay. Sao, em muốn đổi ý à? Hạ Thần Phong kéo Lục Giao đang cuộn chăn vào lòng, anh thấy cô gái trong lòng đang đỏ mặt. Không. Không phải. Chỉ là em cảm thấy quá nhanh. Có phải là quá vội không, ông bà của anh? Chương 374, kết hôn. Anh khẽ nhướng mày, anh nghe nói là bây giờ hai ông bà rất cưng chiều em, sợ là sốt ruột muốn được muốn ôm cháu rồi. Đi thôi. Cho đến khi hai người lén lút đi từ trong nhà ra, Lục Giao ngồi trong xe của Hạ Thần Phong vẫn có chút mơ hồ, cô căng thẳng nắm chặt túi sách trong tay, tim đập rất nhanh. Suốt dọc đường đi, khoe miệng của Hạ Thần Phong đều khẽ cong lên. Cho dù là khi đợi đèn đỏ cũng phải quay đầu nhìn Lục Giao giống như là anh thật sự nhìn ra sự bất an của cô. A Giao, nếu em thật sự chưa chuẩn bị xong. Không, em không hối hận, em chỉ. Rất kích động Lục Giao cắn môi, cho dù mặt cô đỏ lên thì cũng phải dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. Có thể ở bên cạnh Hạ Thần Phong, Lục Giao không hối hận một chút nào. Chính vì như vậy cho nên tối qua cô mới thả lỏng để mặc cho tất cả xảy ra như vậy. Hạ Thần Phong vươn tay ra nắm chặt lấy tay của Lục Giao, anh nhìn đèn tín hiệu giao thông chuyển đổi rồi tiếp tục đi, từ nhà cũ của nhà họ Hạ đến cục dân chính phải đi qua vài trung tâm thương mại ở thành phố Bắc. Hạ Thần Phong nhìn cửa hàng đồ trang sức ở bên đường sau đó dừng lại trước cửa một quán ăn nhanh, em đợi một lát, anh đi mua đồ ăn sáng. Hai người ra ngoài sớm, đến bây giờ sự kích động đã từ từ lắng xuống, quả thật là hơi đói bụng rồi. Hạ Thần Phong vội vàng chạy vào trong quán ăn nhanh rồi vào trong trung tâm thương mại từ cửa hông. Hơn 9 giờ, các trung tâm thương mại gần như là vừa mới mở cửa, rất nhiều gian hàng còn chưa mở, anh đi cả một vòng cuối cùng cũng may mắn tìm thấy một quầy hàng, tên thương hiệu trên biển hiệu là một thương hiệu tầm trung, nhưng bây giờ anh không có nhiều lựa chọn như vậy. Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì? Hạ Thần Phong nhìn các loại nhẫn trong quầy hàng, dùng để kết hôn, đơn giản một chút, cô có gợi ý nào không? Nhân viên quầy hàng lấy ra mấy kiểu, Hạ Thần Phong hài lòng với một kiểu, nhẫn cho nam dẫn đơn giản, bình thường anh cũng có thể đeo khi đi làm, nhẫn nữ có một giải kim cương vụn rất tinh tế, khi thanh toán tiền thì tiểu đao gọi điện cho anh Phong, sắp 9 giờ 50 phút rồi, anh đang ở đâu? Buổi sáng tôi xin nghỉ. Xin nghỉ. Tiểu đao mở to mắt với vẻ không dám tin. Vị đội trưởng không bao giờ vắng mặt trong thời gian phá án của cậu hôm nay lại xin nghỉ. Sao lại thế? Kết hôn. Nói xong Hạ Thần Phong ngắt điện thoại sau đó cầm theo một chiếc hộp nhỏ, nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng. Tiểu đao ngây ngốc cầm điện thoại, hầu tử mất kiên nhẫn đợi cậu, anh ấy nói thế nào? Bao giờ thì đến, sắp vào họp rồi. Anh Phong nói buổi sáng xin nghỉ, tiểu đao ngây ngốc trả lời. Xin nghỉ. Hầu tử ngạc nhiên nhìn Phùng Phạm, đội trưởng Phùng, anh Phong xin nghỉ rồi. Phùng Phạm ở cục cảnh sát cả buổi tối cũng có chút sửng sốt. Sao cậu ta không nói gì với tôi? Anh Phong nói là anh ấy xin nghỉ để kết hôn. Tiểu Đao nói xong câu này cũng thấy rất hoang mang, trời đất. Anh Phong sắp kết hôn. Phùng Phạm và Hầu Tử nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Hạ Thần Phong không thông báo trước với mọi người mà đã kết hôn. Hạ Thần Phong đã đi được gần 20 phút, Lục Giao ngồi ở trong xe nhìn xung quanh. Hạ Thần Phong đi mua đồ ăn sáng đã được một lúc lâu rồi, lúc này anh chạy trở về, cô liền vội vàng hỏi, nhiều người lắm hả anh? Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu. Để đồ ăn sáng sang một bên sau đó kéo tay của Lục Giao, anh lấy nhẫn ra, cẩn thận đeo lên tay cô, nhìn thấy kích thước chiếc nhẫn rất vừa với tay cô, anh liền thở phào một hơi, cũng may là nó rất hợp với em, kết hôn sao có thể thiếu nhẫn cưới được. Lục Giao vẫn còn sửng sốt, số lần sửng sốt trong hai ngày nay sắp bằng năm ngoái rồi. Hạ Thần Phong giơ tay lên, tay phải cầm hộp, bên trong có một chiếc nhẫn cho nam, đeo vào cho anh đi. Ánh mắt của Lục Giao chuyển từ tay trái của mình sang tay của Hạ Thần Phong, cô đỏ mặt, cầm nhẫn lên đeo cho Hạ Thần Phong. Nhìn chiếc nhẫn trên hai tay, hai người ngẩng đầu, không nhịn được mỉm cười với vẻ hơi ngốc nghếch. Lúc Hạ Thần Phong và Lục Giao đi đăng ký kết hôn cũng không phải thời điểm đông đúc, người ở cục dân chính vào buổi sáng cũng không nhiều, làm xong thủ tục mới chỉ khoảng 10 rưỡi, Lục Giao cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ mới tinh, gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng. Hạ Thần Phong lại bình tĩnh hơn rất nhiều, anh cầm lấy cuốn sổ nhỏ trong tay Lục Giao, nhìn Lục Giao mới được thăng chức thành người vợ hợp pháp của mình, bà Hạ, quãng đời còn lại phiền em giúp đỡ nhiều hơn. Hạ Thần Phong đưa vợ của mình về nhà cũ của nhà họ Hạ. Trước ánh mắt ngơ ngác của ông nội bà nội, anh tuyên bố việc mình và Lục Giao đã kết hôn. Hạ Lao ra vỗ tay xuống mặt bàn và quát to, hai đứa hồ đồ rồi, đi đăng ký kết hôn cũng không nói với người nhà một câu, thằng nhóc này, cháu thật là... Bố, Thần Phong kết hôn với Lục Giao chẳng phải rất tốt sao? Khi bố không vui thì còn có chát nội nữa mà. Kết hôn là việc lớn, không được, các cháu không chọn ngày sao, tổ chức tiệc cưới ở đâu, phải mời ai? Hai đứa không cần quan tâm, cứ giao cho bà nội và cô của cháu, đúng là hồ đồ mà. Còn cả con bé Lục nữa. Cháu cũng hồ đồ theo nó à? Hạ Lao phu nhân lại cười híp mắt lại và gật đầu, đúng vậy, việc phải làm còn nhiều lắm. Không được, Lục Giao à, cháu biết tính mà, cháu xem năm nay có những ngày đẹp nào. Không được, cháu không thể tính được, buổi chiều bà sẽ đi tìm người hiểu về chuyện này để xem ngày. Còn nữa, trong nhà cũng phải quét dọn sạch sẽ. Lần này, trong điều hòa cũng phải làm sạch, ôi chao, nhiều việc phải làm lắm. Hạ Lao phu nhân không quan tâm đến những việc khác, bây giờ bà đang rất vui. Tuy trước đây bà thấy Lục Giao không đủ tốt nhưng khoảng thời gian này bà lại rất thích cô gái nhỏ Lục Giao này, hơn nữa nhờ Lục Giao mà quan hệ của bà và cháu mình đã tốt hơn rất nhiều. Hạ Tuấn Miểu cười nói, được, con đi sắp xếp người đến dọn dẹp cửa thông gió của điều hòa, căn nhà này phải quét dọn cẩn thận một phen rồi quét dọn sạch sẽ để quét hết những điều không may ra khỏi nhà, đón cuộc sống mới đến. Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn cửa thông gió và cửa thoát gió của điều hòa, anh kẽ cau mày giống như là nghĩ ra điều gì đó, anh đứng lên, vỗ vai Lục Giao, a Giao. Chuyện kết hôn cứ giao cho ông nội bà nội là được, trong cục cảnh sát còn có việc, anh đi xử lý trước đây. Vũ Vương đứng ở một bên che miệng nhìn bóng dáng rời đi của Hạ Thần Phong, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu Hạ cười dịu dàng như vậy đấy. Hạ Lao phu nhân kéo tay Lục Giao, cười rất thân thiết, còn nhìn chằm chằm vào bụng cô, đúng vậy, cháu có phúc, Thần Phong nhà bà cũng may mắn, tuy vừa mới đăng ký kết hôn đã để cháu ở nhà một mình thì không hay lắm, nhưng giao giao à cháu phải hiểu cho nó đấy. Chương 375, chứng cứ ở cửa thông gió. Lúc này Hạ lão phu nhân đã chuyển sang gọi Lục Giao là Giao Giao rồi, ý nghĩa thân thiết càng được thể hiện rõ ràng hơn. Lục Giao đỏ mặt, cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt mình, Thần Phong còn bận phá án trong cục cảnh sát, cháu không sao đâu. Từ sau khi xảy ra chuyện đây là lần đầu tiên trên mặt mọi người có nụ cười, việc này có lẽ là một khởi đầu mới với họ. Khi Hạ Thần Phong đến cục cảnh sát thì đang là giờ nghỉ trưa, chỉ là anh còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng đến văn phòng tìm Tiểu Đao. Tiểu Đao, cậu lập tức đưa người đến chỗ hôm qua kiểm tra chỗ cửa thông gió và cửa thoát gió của điều hòa ở đó. Tiểu Đao chớp mắt rồi quay người, anh Phong, bố vợ của anh đến rồi. Hạ Thần Phong dừng bước chân lại, bố vợ. Vòng qua Tiểu Đao, Hạ Thần Phong nhìn thấy bố của Lục Giao, người đàn ông đeo kính râm ngồi ở phía đối diện với anh. Lần này, nhờ Hồng Đan khuyên bảo nên Lục Sinh Nhất mới đồng ý đến cục cảnh sát, cũng đã đến lúc để nhà họ Vương phải trả giá thật sự rồi. Tiểu Đao bị Hạ Thần Phong gọi đi kiểm tra chỗ hôm qua một lần nữa, Hạ Thần Phong kéo ghế, ngồi ở phía đối diện với Lục Sinh Nhất. Cậu là cảnh sát Hạ Thần Phong đúng không? Ông Lục, ngài là bố của Lục Giao đúng không? Hạ Thần Phong cùng lúc lên tiếng. Đúng vậy, tôi là bố của Lục Giao, một người bố vô trách nhiệm, không biết bây giờ cảnh sát Hạ có thời gian nghe một câu chuyện không? Hạ Thần Phong cau mày, bây giờ anh vội đi tìm chân tướng của vụ án người mất tích hơn, tuy Lục Sinh Nhất đồng ý nói chuyện với mình là chuyện tốt, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt. Cảnh sát Hạ, việc này có liên quan đến nhà họ Vương, tôi thấy cậu có thể nghe một lát. Tuy mắt Lục Sinh Nhất không thấy gì nữa nhưng suy nghĩ rất nhạy bén. Nhà họ Vương. Đúng vậy, chính là nhà họ Vương các cậu đang điều tra trong vụ án lần này, nếu Hồng Đan không gọi điện thoại cho tôi thì có lẽ bản tài liệu này vẫn phải ở chỗ tôi một thời gian rất dài nữa. Lục Sinh Nhất lấy một túi tài liệu từ trong túi đặt ở bên cạnh, ông mỏ mẫm đặt lên bàn. Hạ Thần Phong cầm túi lên, còn Lục Sinh Nhất cũng tiếp tục nói, cậu biết năm đó nhà họ Lục bị hủy diệt thế nào không? Tôi còn nhớ lúc đó là sinh nhật của mẹ tôi, bố tôi tổ chức tiệc lớn ở trong sân nhà mình, khách khứa đến rất nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà ác quỷ mới có một cơ hội. Hơn 30 người nhà họ Lục chết đột ngột trong một đêm. Hạ Thần Phong cau mày, anh chưa bao giờ biết nhà họ Lục lại xảy ra chuyện như vậy, anh dở tài liệu, trong đó chỉ có tin tức báo chí rất cũ, giấy báo đều được đóng cẩn thận để bảo vệ những tờ giấy báo có niên đại này. Tuy trên đó có chút không rõ ràng, nhưng Hạ Thần Phong vẫn có thể nhìn ra, trên này viết là đã tìm được hung thủ. Có phải cảnh sát Hạ cảm thấy rất khó hiểu, trên đó viết là đã tìm được hung thủ phải không? Năm đó việc này rất ầm ĩ, sau này tôi cũng mới tìm được tin tức này ở trong thư viện, chỉ là đây không phải chân tướng cuối cùng. Hạ Thần Phong cau mày, tại sao ông lại nói là đó không phải chân tướng cuối cùng? Hai tay Lục Sinh Nhất tì lên mép bàn, khớp tay ông khẽ trắng bệnh, sau khi Mạnh Quyên rời khỏi huyện Bình Giao, tôi đã đi tìm cô ta suốt mấy năm, sau này tôi nhìn thấy Mạnh Quyên ở thành phố Cảng, lúc đó cô ta đã ở cùng với Vương Nghệ rồi. Khi ở thành phố Cảng, tôi còn gặp một người là con của người giết gia tộc tôi, ông ta lớn hơn tôi 20 tuổi, một bản tài liệu trong túi tài liệu là do đối phương đưa cho tôi. Năm đó bố của ông ta cũng bán mạng cho người ta để cứu mẹ của ông ta. Nhưng vốn dĩ số tiền này là số tiền thất đức, mà mẹ ông ta cũng không thể cứu được, đã mất từ lâu rồi. Bao nhiêu năm nay ông ta luôn muốn gặp nhà họ Lục, chỉ là nhà họ Lục đã biến mất khỏi thành phố Bắc và thành phố Cảng từ lâu rồi. Gặp lại tôi ông ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nếu các cậu cần nhân chứng thì ông ta cũng có thể đứng ra làm chứng. Hạ Thần Phong cũng nhìn thấy bản tài liệu đó, chỉ là nếu năm đó Lục Sinh Nhất lấy được bản tài liệu này tại sao ông không tố cáo mà nhiều năm sau khi vụ án này gần hết thời hạn truy cứu thì ông lại tìm đến đây. Dường như là thấy câu hỏi này, Lục Sinh Nhất lắc đầu, lẽ nào cậu tưởng là tôi chưa từng là, vậy sao? Chỉ là năm đó tôi một lòng muốn níu kéo trái tim người phụ nữ kia, đôi mắt này của tôi bị mù vào lúc đó. Hạ Thần Phong cau mày, chuyện này là sao? Vì cứu Mạnh Quyên ở trong trận hỏa hoạn, mắt tôi bị mù vì lửa rơi vào. Lục Sinh Nhất giơ tay lên, tháo chiếc kính râm ông luôn đeo ra. Thì ra ở phía sau kính râm, đôi mắt của Lục Sinh Nhất không chỉ bị mất đi ánh sáng mà xung quanh hốc mắt đều có dấu vết bị thiêu cháy rất nghiêm trọng. Đây là một trong những nguyên nhân tôi không gặp Lục Giao, tôi không muốn con bé nhìn thấy tôi như thế này. Cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc ngài thành ra thế nào, bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn luôn tìm ngài. Hạ Thần Phong nghĩ đến vẻ mặt của cô vợ bé nhỏ của mình, trong mắt có vẻ dịu dàng, cũng có vẻ đau thương. Lục Sinh Nhất thở dài thật sâu, tôi vừa nghe nói là hôm nay cậu và Lục Giao đi đăng ký kết hôn rồi. Tôi là một người bố vô trách nhiệm, nhưng tôi muốn làm một người con trai có trách nhiệm. Sau khi vụ án của nhà họ Lục xảy ra thì mẹ của tôi là Hồng Phi Phi cũng mất tích. Tôi nghi ngờ mẹ mình cũng đang ở trong nhà họ Vương, chỉ là tôi không tìm được chứng cứ, lần này tôi hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi tìm mẹ của mình, cho dù bà ấy còn sống hay đã chết. Hồng Phi Phi là người nhà của giáo sư Hồng Đan. Đúng vậy, lần này Hồng Đan cũng nói với tôi rằng các cậu đang điều tra nhà họ Vương nên tôi mới xuất hiện. Thế giới bây giờ đã khác so với thời của chúng tôi rồi, bây giờ pháp luật đã được coi trọng, nhưng mà tôi chỉ là một người dân bình thường, chứng cứ trong tay cũng không thể hoàn toàn thuyết phục các cậu. Một khi chúng tôi tiết lộ thứ mình đang có trong tay thì có lẽ chúng tôi không thể sống tiếp được. Dù sao thì nhà họ Vương đã tồn tại bao nhiêu năm nay, cho dù là nhà họ Hồng thì cũng không thể làm lung lay được. Cho nên chúng tôi đều luôn đợi thời cơ xuất hiện. Bây giờ thời cơ đến rồi, trong này là chứng cứ và lời khai của nhân chứng về hành vi vi phạm pháp luật của nhà họ Vương, hy vọng nó có thể giúp được vụ án lần này. Đây là mục đích Lục Sinh nhất đến đây, nếu có thể giải quyết được việc của nhà họ Vương thì có lẽ ông sẽ có mặt mũi đến gặp con gái của mình. Hạ Thần Phong thận trọng nhận lấy xếp tài liệu đó, đây không chỉ là chứng cứ của một vụ án mà còn là hy vọng của nhà họ Lục. Hạ Thần Phong mím môi nhìn Lục Sinh nhất mò mẫm đứng lên, ông cẩn thận lần mò ra cửa ra vào. Thế giới của Lục Sinh nhất tối tăm, ông có một chú chó dẫn đường. Chỉ là khi vừa vào ông đã để nó lại ở bên ngoài cục cảnh sát, bây giờ trong tay ông chỉ có một cây gậy dành để dò đường đi, đột nhiên có một cánh tay đỡ lấy ông từ phía sau, để con đưa bố ra ngoài. Chương 376, sợ hãi. Cơ thể của Lục Sinh nhất đột nhiên run lên, tuy bây giờ hai mắt của ông đã không thể rơi nước mắt được nữa, nhưng cảm giác đau nhói nóng hỏi vẫn khiến ông biết lúc này mình muốn rơi nước mắt. Được. Được. Hai đứa đều là con ngoan. Lục Sinh nhất vươn một tay ra vỗ vào hai tay của Hạ Thần Phong sau đó nghẹn ngào nói. Đưa Lục Sinh nhất ra ngoài xong. Hạ Thần Phong nhìn thấy Hồng Đan đang đợi ở bên ngoài, hai người im lặng gật đầu với nhau, họ đều hiểu ý của đối phương. Cho đến khi Hồng Đan lái xe đưa Lục Sinh nhất đi, tâm trạng vui mừng vào buổi sáng của Hạ Thần Phong không quay lại nữa, anh không biết mình có nên nói với cô về tình hình của bố cô không. Tiểu Đao bị Hạ Thần Phong kéo đi kiểm tra nhà máy làm bột xương một lần nữa, nhưng mà sau đó mọi người phát hiện ra không chỉ Hạ Thần Phong điên cuồng mà đám bác sĩ pháp y cũng điên cuồng. Sau khi Tiểu Đao chuyển lời của Hạ Thần Phong, mấy người bọn họ kéo cậu đến hiện trường. Người dẫn đầu đội bác sĩ pháp y là một bác sĩ pháp y lâu năm, ông kích động muốn lấy một cái ghế và định dẫm lên nó, Tiểu Đao liền kéo ông lại, ôi chao, để cháu, bác cứ đợi ở đây đi, cần gì cháu sẽ bảo bác đi lấy. Cậu không hiểu đâu, để tôi làm cho, ý kiến của Tiểu Hạ rất hay, ở đây sạch sẽ, nhưng chưa chắc cửa thông gió này cũng sạch sẽ. Trước đó không có chứng cứ gì, có khi chúng ta có thể tìm ra chứng cứ ở đây cũng nên. Bác sĩ pháp y lâu năm kia nhìn cửa thông gió, hai mắt sáng lên, giống như nhìn thấy báu vật rất quý giá. Tiểu Đao bất lực nói, được, vậy cháu đi tìm cho bác một cái thang, bác đừng chồng ghế lên để leo lên đó đấy. Không nói lại được bác sĩ pháp y lâu năm này, Tiểu Đao chỉ có thể đi mượn cái thang, cậu giữ để vị bác sĩ pháp lâu năm leo lên, ông cẩn thận lấy chứng cứ từ trong cửa thông gió. 3. A Hổ vốn dĩ cảm thấy chuyện này đã quả rồi đột nhiên nghe thấy người trong khu công nghiệp nói rằng bác sĩ pháp y lại đến một lần nữa, hơn nữa khi rời đi còn rất hào hứng giống như đã tìm được thứ gì đó. Việc này làm A Hổ cảm thấy lo lắng. Anh ta nhìn Vương Quán vẫn đang xem tạp chí tài chính, anh ta quay người ra ngoài gặp Dương Như, chị mau đi đi. Dương Như nghe Vương Hổ nói vậy cũng trở nên mông lung luôn, có việc gì mà cậu lại hoảng hốt như vậy? E rằng cảnh sát đã phát hiện ra thứ gì đó rồi, nhân lúc cảnh sát còn chưa điều tra ra chị mau đi đi. Lúc này Dương Như mới sợ hãi, bà ta đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy ngực, cậu chắc chắn là cảnh sát đã điều tra ra được rồi. Vương Hổ nhìn về phía cửa ra vào. Cho dù thế nào thì mấy năm nay chúng ta đã làm gì trong lòng chúng ta đều hiểu, không ngờ lần này cảnh sát lại tin tưởng như vậy, có lẽ bọn họ đã điều tra ra Vương Quán rồi. Bộ xương Vương Quán làm trước đây đều làm từ xương hổ, coi như đã vi phạm pháp luật, cho nên chỗ nào trong nhà máy cũng được xử lý sạch sẽ, nhưng lần này tôi không dám bảo đảm, Hạ Thần Phong đó có vẻ không phải người đơn giản. Dương Như thở hổn hển, bà ta có cảm giác như chân mình không đứng vững được nữa, tôi đi rồi, cậu phải làm sao? Chị yên tâm, tôi không sao đâu, bên trên tôi còn có ông chủ. Cùng lắm thì việc gì tôi cũng đổ lên ông ta. Còn hai người chúng ta, ai chạy được thì chạy. Lúc này Vương Hổ nhìn Dương Như, tình cảm chịu mến trong mắt đã không giấu được nữa. Chị Như, chị ở bên ngoài phải cẩn thận, tôi sẽ liên hệ giúp chị ngay, khoảng thời gian này chị cứ ra nước ngoài lánh nạn trước, nếu không có việc gì thì chị hãy về, còn nếu có chuyện gì thì chị đừng về nữa. Trong lòng Dương Như đột nhiên cảm thấy yên tâm, Vương Hổ nói như vậy có nghĩa là cho dù cảnh sát có điều tra ra bà ta thì Vương Hổ cũng sẽ đứng ra nhận tội giúp mình. Bên ngoài bà ta vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng trên thực tế đã yên tâm chuẩn bị cho việc ra nước ngoài rồi. Vậy, tôi phải nói thế nào với Vương Quán? Vương Hổ cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, chị không cần lo về ông chủ đâu, dù sao thì chị cũng thường ra nước ngoài du lịch, chị nhất định phải tỏ ra bình tĩnh. Dương Như gật đầu, được, vậy cậu mau đi chuẩn bị cho tôi đi. Vương Hổ và Dương Như nói xong thì Vương Hổ liền đi gặp Vương Quán, ông chủ, cảnh sát lại đến nhà máy. Vương Quán cau mày, chuyện này là sao? Họ đã đến đó rồi mà. Cậu đã xử lý sạch sẽ chưa? Hôm qua họ đã đến đó rồi nhưng không hiểu tại sao hôm nay họ lại đến nữa, hơn nữa còn giống như đã tìm được thứ gì đó. Ông chủ, ông nói xem phải làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Nếu tôi biết phải làm thế nào thì tôi còn cần cậu làm gì? Vương Quán bây giờ đã rất giận dữ, sổ sách lúc trước tôi bảo cậu tìm cậu đã tìm thấy chưa? Xương hổ của chúng ta được mua từ nước ngoài về, cậu xử lý tốt cho tôi, chúng ta làm ăn chính đáng. Vương Hổ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Còn Vương Quán thì ngồi trong phòng đọc sách, ông ta quay người suy nghĩ rất nhiều, sau đó ông ta cầm điện thoại để ở bên cạnh lên, lúc này ông ta chỉ có thể nhờ Vương Miện giúp đỡ. Nhưng ông ta cũng biết, nếu mình như Vương Miện vậy thì ông ta phải thay đổi thái độ cứng rắn hôm qua của mình rồi. Nhưng lúc này mình chỉ có thể nhẫn nhục, khoản tiền lớn như vậy chẳng lẽ thật sự cứ thế tuột khỏi tay mình ư?
Không, chưa chắc, nếu một khi mình xảy ra chuyện thì tiền bạc của mình cũng sẽ bị đóng băng, đúng vậy. Nếu tiền của mình bị khóa thì Vương Lam Phong cũng chẳng dùng được xu nào. Bọn họ không cứu mình vậy thì cùng nhau chết đi, cùng lắm mình chỉ bị phạt chút tiền, nhưng nếu nhà họ Vương không gom đủ tiền chi cho mảnh đất kia thì sự việc không đơn giản như vậy nữa.
Nghĩ đến đây, Vương Quán vốn dĩ có đã có chút sợ hãi liền bình tĩnh lại, ông ta không tin Vương Miện và Vương Lam Phong sẽ nhìn tiền của mình bị đóng băng.
Vương Hổ, chúng ta đến nhà cũ.
Khi Vương Quán đến nhà cũ thì đã là hơn 11 giờ đêm rồi, Vương Miện vốn dĩ đã đi nằm nhưng lại bị người ta gọi dậy.
Mạnh Quyên cau mày, miệng lẩm bẩm, rốt cuộc bác cả này muốn làm gì mà nửa đêm còn chạy về nhà này.
Vương Miện ngồi dậy, cầm áo khoác ở bên cạnh lên, nói với vẻ không ngạc nhiên chút nào, còn có thể thế nào nữa, anh ta gặp bất trắc rồi.
Cũng vào buổi nói chuyện chiều hôm qua, Vương Miện không nổi cáu trước thái độ ngang ngược của Vương Quán, bởi vì ông ta biết Vương Quán nhất định sẽ đến tìm mình, từ bé đến lớn người anh này của ông ta mãi mãi là bùn loãng không chắt được tường.
Ông ta đứng lên, sau đó quay người nói với Mạnh Quyên nằm trên giường bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoàng Tuấn liên lạc với em chưa?
Vương Hoàng Tuấn đã đến thành phố Bắc một thời gian rồi. Nhưng tài xế nói là tạm thời Vương Hoàng Tuấn sẽ đi đến khu nghỉ dưỡng thuộc Vương Thị sau đó không còn tin tức nào nữa, đứa trẻ này càng ngày càng không biết điều. Nhưng cho dù thế nào thì Vương Hoàng Tuấn cũng là đứa con duy nhất của mình, là hậu nhân của người nhà họ Vương, cho dù Vương Miện thấy đứa con này của ông ta không thành tài thì vẫn rất cưng chiều nó.
Quan hệ giữa Mạnh Quyên và Vương Hoàng Tuấn cũng rất cứng nhắc, bà ta ngồi dậy nết mép nói, sợ rằng thằng bé Hoàng Tuấn thấy không vui trong lòng, dù sao thì nó cũng thích Mạnh Quyên vừa nói vừa quét mắt nhìn Vương Miện, quả nhiên nói đến chủ đề này. Sắc mặt của Vương Miện lập tức trầm xuống.
Chương 377, tự thú.
Đúng là hồ đồ. Ngày mai em gọi Hoàng Tuấn về đây cho anh.
Nói xong Vương Miện đẩy cửa phòng và đi đến phòng đọc sách.
Vương Quán đã đợi ở trong phòng đọc sách từ lâu, lần này ông ta không còn vẻ kiêu ngạo không ai sánh được nữa.
Ông ta hút thuốc, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, Vương Lam Phong ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi cửa phòng đọc sách bị mở ra thì hai người họ mới nhìn về phía cửa.
Em trai, lần này em phải giúp anh.
Vương Miện không trả lời Vương Quán mà chỉ đi sang một bên, hôm qua anh lớn lối lắm cơ mà.
Vương Lam Phong không nhịn được khét lời, rõ ràng tối hôm qua Vương Quán còn nói với vẻ cứng rắn rằng, tiền ông ta chỉ ra một phần, thái độ đó giống như là muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Vương vậy, bây giờ lại ra vẻ đáng thương chạy đến đây.
Vốn dĩ khi đến đây sắc mặt của Vương Quán đã không tốt, bây giờ bị chọc giận như vậy, sắc mặt ông ta càng khó coi hơn, hai cậu đừng vui mừng quá sớm, nếu lần này tôi gặp chuyện gì thì tiền sẽ lập tức bị đóng băng, hai cậu cũng đừng hòng lấy được tiền của mảnh đất kia.
Cùng lắm thì sau này tôi bị phạt chút tiền, nhưng hai cậu thì khác đấy.
Hừ, câu này đã tóm được tử huyệt của hai người kia, bây giờ số tiền trong tay Vương Quán cực kỳ quan trọng với nhà họ Vương.
Vương Miện ngồi xuống với vẻ không vui, điều này cũng có nghĩa là Vương Miện không thể đoán ra rốt cuộc Vương Quán đã gặp phải chuyện gì, ông ta chỉ có thể đưa ra tình huống sơ lược.
Anh nói đi, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì, anh nói ra bọn em cũng dễ tìm cách đối phó.
Vương Miện biết nếu Vương Quán thật sự có vấn đề gì thì số tiền đó chắc chắn sẽ bị đóng băng, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Vương.
Vương Quán biết bây giờ ông ta không thể giấu giếm đối phương chuyện gì nữa, anh còn tưởng là không có vấn đề gì lớn, nguyên liệu làm gốm xương trước đây không phải xương bò bình thường mà là xương hổ.
Xương hổ?
Nếu thật sự chỉ là xương hổ thì chắc là không có vấn đề gì lớn, Vương Miện và Vương Lam Phong cũng cau mày.
Anh có chắc thật sự chỉ là xương hổ?
Vương Miện lên tiếng với vẻ không chắc chắn, ông ta có thể tính ra Vương Quán có khả năng phải ngồi tù, nhưng chắc không nhẹ như vậy, có lẽ là còn có việc khác.
Vương Quán cau mày. Đã đến lúc này rồi, anh còn lừa hai em làm gì, chỉ là không hiểu sao trong lòng anh cũng có cảm giác cực kỳ hoảng loạn, giống như là sẽ xảy ra vấn đề gì đó.
Cho dù Vương Quán biết rằng mình chỉ làm một việc là dùng xương hổ, nhưng ông ta vẫn thấy rất hoảng loạn, lúc trước cảnh sát tìm đến tận nơi cũng không nói rốt cuộc là vì chuyện gì, đám người đến chỗ ông ta có vẻ không phải cảnh sát phụ trách mảng này.
Người đến điều tra anh là ai?
Còn phải nói à, là thằng nhóc nhà họ Hạ.
Chẳng lẽ nó muốn mượn chuyện công báo thủ chuyện riêng?
Nhắc đến nhà họ Hạ. Tất nhiên Vương Quán sẽ nghĩ đến chuyện của Vương Lam Nguyên, nếu là mượn chuyện công báo thù chuyện riêng vậy thì chuyện này cũng có thể hiểu được.
Sắc mặt Vương Miện vẫn không tốt lắm, thằng nhóc Hạ Thần Phong này đã gặp ông ta mấy lần, tuy bây giờ nhà họ Vương và nhà họ Hạ có mâu thuẫn, nhưng mà...
Nếu em đoán không nhầm thì thằng nhóc nhà họ Hạ này phụ trách vụ án hình sự.
Vương Miện ngẩng đầu nhìn Vương Lam Phong, có thể Vương Lam Phong biết tình hình ở thành phố Bắc rõ hơn Vương Miện.
Đúng vậy, Hạ Thần Phong phụ trách vụ án hình sự, cho nên anh cả, nếu thật sự thằng nhóc nhà họ Hạ đó đến gặp anh. Sợ là không chỉ đơn giản là xương hổ thôi đâu.
Bây giờ Vương Quán làm gì còn khí thế của ngày hôm qua, ông ta đã cảm thấy bức bách, ngoài việc dùng xương hổ ra thì ông ta có làm việc gì nữa đâu.
Không đúng, còn có việc có liên quan đến hình sự.
Vương Quán cau mày nhìn tình hình của anh cả mình, sáng ngày mai em sẽ đi nghe ngóng, bây giờ nhân lúc tiền vẫn chưa bị đóng băng thì chuyển tiền mà công ty cần dùng trước đi. Không chỉ là tiền công ty nhà họ Vương cần dùng, bây giờ tuy Vương Quán không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Miện nói như vậy làm ông ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra mình đã làm việc gì vi phạm pháp luật. Việc Vương Quán chưa từng làm. Vậy, Dương Như, lẽ nào là Dương Như? Chị dâu. Vương Lam Phong cười, nhắc đến Dương Như, ấn tượng của bọn họ với bà ta có lẽ là yêu cái đẹp, nhà của anh mình cũng thật kỳ lạ, kết hôn bao nhiêu năm nay rồi vậy mà ông ta thả ở bên ngoài sinh một đứa con riêng cũng không muốn sinh một đứa con với Dương Như. Vương Quán nghĩ đến lúc ông ta vừa ra ngoài, hình như là không nhìn thấy Dương Như, nghĩ đến đây ông ta lấy điện thoại ra, gọi thẳng vào số của Dương Như, điện thoại hiển thị là đối phương đã tắt máy rồi. À, đàn bà thối tha đó nhất định đã bỏ trốn rồi. Bình thường điện thoại của Dương Như chưa bao giờ tắt máy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vương Quán kéo cửa phòng đọc sách ra nhìn Vương Hổ đang đứng ở bên ngoài, cậu lập tức quay về cho trông chừng Dương Như thật kỹ cho tôi. Vương Hổ cũng giật mình nhưng không thể hiện trên mặt, vâng. Vương Hổ quay người nhanh chân rời đi, anh ta ngồi trên xe liếc nhìn phòng đọc sách vẫn còn sáng đèn, anh ta biết nhờ sự giúp đỡ của mình mà Dương Như đã thành công rời khỏi đây rồi, chỉ là dù sao thì Vương Quán cũng là người nuôi mình lớn, tội danh này anh ta sẽ chịu. Vương Hổ nhìn phòng đọc sách lần cuối cùng sau đó lái xe đến cục cảnh sát. Vật chứng mà Tiểu Đao và bác sĩ pháp y mang về đang được xét nghiệm, có lẽ phải đến sáng ngày hôm sau mới biết kết quả, chỉ là không ngờ vào lúc 4, 5 giờ sáng bọn họ đã nhận được thông báo có người đến tự thú. Hạ Thần Phong trực tiếp bị người khác gọi dậy từ trong cơn buồn ngủ, lúc này Phùng Phạm còn đang buồn ngủ, Vương Hổ đến rồi, anh ta nói là đến tự thú. Tự thú? Ngay lập tức, Hạ Thần Phong hoàn toàn tỉnh táo, anh ngồi dậy từ trên sofa, vuốt mặt, quay đầu, đầu lông mày nhíu chặt vào. Tự thú? Chuyện này là sao? Phùng Phàm quay người, cầm cốc trà đặc đã nguội lạnh ở trên bàn lên, anh nhăn mặt uống một ngụm, tôi cũng không biết chuyện này là sao, tôi cũng vừa mới bị gọi dậy, Vương Hổ đợi ở đó rồi, tôi đã bảo hầu tử đi xem đã có báo cáo kết quả xét nghiệm chưa. Vì tạp chất bên trong mẫu xét nghiệm lấy từ cửa thông gió vào ban ngày quá nhiều, cho nên phải mất nhiều thời gian phân tích hơn so với bình thường, ban đầu mọi người muốn có kết quả trước rồi mới hành động, quan trọng hơn là bản thân Hạ Thần Phong cũng không thể bảo đảm là nhất định sẽ xét nghiệm ra được kết quả gì. Nhưng vào lúc quan trọng này lại có người đến tự thú. Hạ Thần Phong tỉnh táo được một lúc liền đứng dậy, Vương Hổ đang ở đâu? Đi thôi. Nếu thật sự có thể phá được vụ án này thì tôi phải xin nghỉ phép một thời gian, mệt mỏi quá rồi. Phùng Phàm vươn vai đi qua đó. Vương Hổ ngồi một mình trong phòng, cơ thể cao lớn ngồi trên ghế, Hạ Thần Phong vừa bước vào đã cảm thấy Vương Hổ ngồi rất chật trội. Phùng Phàm cầm 3 cốc cà phê đi vào và đưa cho Vương Hổ một cốc. Chương 378, nỗi hận của Mạnh Quyên. Anh đến để tự thú. Hạ Thần Phong đọc tài liệu sau đó ngẩng đầu lên. Vương Hổ nhận lấy cốc cà phê nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người ở phía đối diện. Các anh đang điều tra vụ án những người mất tích trước kia đúng không? Phùng Phàm và Hạ Thần Phong nghe thấy sau đó nhìn nhau. Trong lòng họ hiểu rằng cho dù Vương Hổ này không phải hung thủ thật sự thì cũng là người biết chuyện trong đó. Vương Hổ đã có ý định một mình nhận hết tội lỗi rồi. Tôi biết các anh đến nhà máy sản xuất bộ xương là để điều tra chứng cứ. Tuy tôi không biết các anh đã đoán ra được những gì nhưng tôi cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm chuyện này nữa. Phạm tội một mình không có cảm giác thành tựu gì cả. Tôi cho rằng cảnh sát các anh ghê gớm lắm, có thể điều tra được thứ gì đó từ rất sớm, nhưng không ngờ là bây giờ các anh mới phát hiện ra được một ít dấu vết. Vương Hổ đã khai ra tất cả, bao gồm một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như là dụ dỗ người từ trường học đến nơi khác như thế nào, dụ dỗ bằng cách nào, làm đối phương hôn mê như thế nào, sau đó tàn nhẫn giết hại. Những chi tiết nhỏ trong đó, cho dù là hai cảnh sát đã trải qua rất nhiều lần như Phùng Phạm và Hạ Thần Phong nghe thấy mà còn cảm thấy ghê rợn. Bởi vì nội dung của vụ án phức tạp, hai người bắt đầu thẩm vấn từ 4 giờ sáng đến hơn 9 giờ sáng vẫn chưa ra ngoài. Mà bây giờ nhà họ Vương vẫn chưa có được bất cứ tin tức nào, Vương Quán không liên lạc được với Dương Như, cũng không liên lạc được với Vương Hổ, ông ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng đọc sách của nhà họ Vương. Vương Miện và Vương Lam Phong đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Vương Ba Đào, còn Mạnh Quyên ngồi một mình ở trên ghế nhìn phòng khách không một bóng người, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hoàng Tuấn. Mạnh Quyên luôn có thái độ lấy lòng đứa con chồng này. Có điều bà ta miễn cưỡng chiều chuộng nhưng vẫn không có được sự công nhận của Vương Hoàng Tuấn. Bao nhiêu năm nay Mạnh Quyên đã hết lòng chăm sóc nhưng vẫn không có được một câu công nhận nào của Vương Hoàng Tuấn, hai người có thể chung sống hòa bình đã là giới hạn lớn nhất rồi. Vào giây phút điện thoại được kết nối, Mạnh Quyên nghe được âm thanh ở phía đối diện liền vô thức cau mày, bà ta hít thở sâu một hơi, "Hoàng Tuấn à, con đã ngủ dậy chưa?" Vương Hoàng Tuấn tắt video trò chuyện với người yêu của mình đi, anh ta ngồi dậy và nói với giọng hơi khàn, "Có chuyện gì vậy? Bố con nói là con đến thành phố Bắc mấy ngày rồi." Có phải nên về thăm ông nội của con không? Hôm nay ông ấy xuất viện rồi. Mạnh Quyên biết bà ta không thể nói quá cứng rắn được, nếu không thì Vương Hoàng Tuấn nhất định sẽ phản bác lại, cho nên bà ta bắt đầu rào trước đón sau, nói từ chuyện Vương Ba Đào ra viện. Vương Hoàng Tuấn cau mày, Vương Ba Đào là bề trên của mình, cho dù bây giờ anh ta không hòa thuận với người trong nhà nhưng chuyện Vương Ba Đào xuất viện anh ta bắt buộc phải xuất hiện. Được, buổi trưa tôi sẽ về nhà. Vương Hoàng Tuấn nói xong liền muốn tắt cuộc gọi nhưng Mạnh Quyên lại một lần nữa gọi anh ta, khoan đã, Hoàng Tuấn. Còn có chuyện gì nữa? Vương Hoàng Tuấn nói với giọng điệu mất kiên nhẫn, trên máy tính bảng lại ở trước mặt Vương Hoàng Tuấn lại một lần nữa hiện lên yêu cầu gọi video của người yêu anh ta gửi đến. Con cũng biết việc bố con lần này muốn con đến thành phố Bắc, lần này trở về con đừng chọc giận bố con. Mạnh Quyên nói với vẻ sâu xa. Vương Hoàng Tuấn một tay ấn nút từ chối, một tay gõ chữ trả lời trên máy tính, vừa nói qua điện thoại, vậy việc bố tôi muốn bà làm, bà đã làm xong chưa? Mạnh Quyên giật mình, ban đầu bà ta còn định dò hỏi tin tức, nhưng thái độ này của Vương Hoàng Tuấn làm khiến bà ta thấy hơi bất an. Hoàng Tuấn, con nói vậy là có ý gì? Bà còn chưa biết tôi có ý gì sao, cô con gái ngoan kia của bà không hề để ý đến nhà họ Vương. Nhưng cũng phải thôi, từ nhỏ bà đã bỏ rơi cô ta, làm sao cô ta nghe lời bà được, có khi cô ta chọn người còn tốt hơn bà nhiều. Vương Hoàng Tuấn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ là một người chồng đạt tiêu chuẩn, anh ta cũng sẽ không bao giờ yêu Lục Giao. Cho dù cuối cùng Lục Giao thật sự không tồi thì chắc chắn anh ta cũng không yêu Lục Giao, cùng lắm cũng chỉ tán thưởng cô mà thôi. Nhà họ Vương này đã mục nát từ lâu rồi, một phép cộng dơ bẩn như vậy, thực ra Vương Hoàng Tuấn đã không cần từ lâu rồi, chỉ là tuy anh ta có suy nghĩ này nhưng lại không có dũng khí để thực hiện. Vương Hoàng Tuấn chỉ có thể chịu đựng, lúc này anh ta cười lạnh kết thúc cuộc gọi, gập máy tính lại, ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Mạnh Quyên nói chuyện điện thoại xong cả người bà ta liền run lên, sự phẫn nộ của bà ta, sự không cam tâm của bà ta đều bộc phát vào giây phút này. Bao nhiêu năm nay tất cả mọi người đều không hiểu Mạnh Quyên, Lục Sinh nhất oán hận bà ta, Vương Miện coi thường bà ta, toàn bộ nhà họ Vương đều coi bà ta như trò cười, bây giờ ngay cả con gái bà ta cũng đối xử với bà ta như người xa lạ. Năm đó Mạnh Quyên cũng chỉ muốn sống tốt một chút, lẽ nào việc này là sao? Mạnh Quyên chưa bao giờ thừa nhận là mình đã phạm sai lầm, tất cả những gì bà ta có được đều là do sự cố gắng của bản thân. Bây giờ bà ta không cho phép bất cứ khả năng nào cướp đi tất cả của mình. Bà ta thở phì phò, một tay bấu chặt vào tua rua trên tay vịn ghế sofa, bà ta gọi vào số của Lục Giao trong điện thoại, bà ta luôn có số điện thoại này nhưng chưa bao giờ gọi. Gọi cuộc điện thoại này, không chỉ Mạnh Quyên thấy rất quái lạ, ngay cả người nhận điện thoại là Lục Giao cũng cảm thấy khó tin, cô nhận được yêu cô ra ngoài gặp mặt của đối phương. Mạnh Quyên biết bây giờ bà ta đến nhà họ Hạ chắc chắn bà lão kia lại tìm mọi cách ngăn cản, bà ta bắt buộc phải gặp riêng Lục Giao. Chỉ có gặp riêng thì bà ta mới có cơ hội thuyết phục Lục Giao. Tôi không cho rằng giữa chúng ta còn có chuyện gì có thể nói. Lục Giao không muốn nhìn thấy Mạnh Quyên, bây giờ cuộc sống của cô rất tốt, người nhà họ Hạ đã xóa bỏ thành kiến đối với cô, đối xử với cô như người một nhà. Bắt đầu từ hôm qua, Hạ lão phu nhân đã không chỉ một lần kéo tay Lục Giao nói muốn đi đâu tổ chức hôn lễ. Thế nên, nhận được điện thoại của Mạnh Quyên trong bầu không khí vui vẻ như vậy quả là một việc cột hứng với Lục Giao. Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con nói chuyện như vậy với mẹ sao? Cho dù con có nhận không thì trong cơ thể con vẫn có dòng máu của mẹ. Lần này Mạnh Quyên cũng không khách sáo nữa, bà ta đã nhịn đến cực điểm rồi, tại sao tất cả mọi người lại đối xử với bà ta như vậy? Lục Giao chỉ cau mày trước sự bộc phát đột ngột của Mạnh Quyên, về mặt sinh lý Mạnh Quyên đúng là mẹ cô, nhưng bà ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nếu có thể lựa chọn thì tôi thà rằng người sinh ra tôi không phải là bà. Câu này của Lục Giao rất thâm sâu nhưng cũng nói ra tiếng lòng của cô. Trước đây có lẽ cô chỉ coi như không có người mẹ này. Nhưng bây giờ sau khi xem hết tài liệu An Bang Quốc đưa cho mình, cô đã biết được tất cả những việc nhà họ Vương làm với nhà họ Hạ. Lúc này, nếu nói cô thật sự không có chút oán hận nào thì chắc chắn là nói dối. Con có còn là con người không? Mạnh Quyên tức giận hét lên, nhưng bà ta nghĩ đến việc hôm nay mình bắt buộc phải gặp được Lục Giao. Nếu Mạnh Quyên không được, vậy Lục Sinh Nhất thì sao? Thái độ của Lục Giao với Lục Sinh Nhất thế nào? Chương 379, mẹ con gặp mặt. Lẽ nào con không muốn biết tung tích của bố con sao? Sự thực chứng minh đúng là Lục Giao có tình cảm với Lục Sinh Nhất. Cuối cùng, cô đồng ý với yêu cầu của Mạnh Quyên đến gặp mặt ở một nhà hàng tại thành phố Bắc, ở đây toàn là phòng riêng, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, rất phù hợp để hai người nói chuyện riêng. Khi Lục Giao đi vào, Mạnh Quyên đã đợi ở bên trong được một lúc rồi, một chiếc bàn tròn nhỏ đã để đầy thức ăn, con đến rồi hả? Sau khi gọi điện thoại cho Lục Giao xong, Mạnh Quyên đã nghĩ rất nhiều, bây giờ bà ta không thể làm quan hệ của mình và Lục Giao cứng ngắc hơn được nữa. Cho nên bà ta chỉ có thể áp dụng chính sách làm lung lạc. Bà ta cố gắng nhớ ra năm đó Lục Giao thích ăn những món gì, có khẩu vị gì. Nhưng rất đáng tiếc là ký ức về năm đó đã phai mờ rồi, Mạnh Quyên đã không thể nhớ được năm đó Lục Giao trông như thế nào nữa. Lúc đến đây bà ta đã gọi rất nhiều món, sau đó bắt đầu ngồi ở đó nghĩ xem khi Lục Giao đến thì mình nên lên tiếng thế nào. Lục Giao đi vào trong phòng gian, sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kính ở đây rất đặc biệt, người ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đến lúc này, Mạnh Quyên mới nhìn kỹ càng Lục Giao ngoài đời đang ngồi ở đối diện mình. Lục Giao trong ảnh rất đẹp, nhưng không thể không thừa nhận Lục Giao ngoài đời thật sự còn đẹp hơn ảnh quảng bá phim truyền hình, chẳng trách cho đến bây giờ vẫn có người hy vọng Lục Giao tiếp tục đóng phim. Mạnh Quyên không nhịn được ghen tị trong lòng, tuy Lục Giao là con gái của bà ta nhưng bà ta vẫn không nhịn được ghen tị với nhan sắc của đối phương. Dường như là thời gian im lặng quá lâu, hoặc là ánh mắt của Mạnh Quyên quá mãnh liệt, Lục Giao quay đầu lại và khẽ cau mày, bà gọi tôi đến đây là có việc gì? Mạnh Quyên hoàn hồn lại, bà ta cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, Giao Giao, đây là lần đầu tiên hai mẹ con chúng ta gặp riêng, nào, con chắc chắn chưa ăn cơm đúng không? Mẹ đã gọi rất nhiều món hồi nhỏ con thích ăn, con mau nếm thử đi, nghe nói mùi vị món ăn của nhà hàng này không tồi. Lục Giao liếc nhìn thức ăn trước mặt, đây là món hồi nhỏ cô thích ăn. Ha ha ha, đúng là nực cười, Mạnh Quyên chưa bao giờ biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Lục Giao ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế ngồi ở phía đối diện, bà Mạnh Quyên, có lẽ là bà không biết từ nhỏ tôi thích ăn gì rồi. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn như thế trước mặt mình đấy. Vậy cá mập. Thật xin lỗi, món tôi thích ăn nhất hồi còn nhỏ là trứng ông nội tôi luộc cho tôi, chứ không phải đồ ăn đắt đỏ trên bàn ăn này. Dường như Mạnh Quyên đã quen với việc đến nhà hàng liền bảo nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn nổi tiếng của nhà hàng, giá cả ở đây vốn dĩ đã đắt rồi, đương nhiên giá của món ăn nổi tiếng chắc chắn không hề rẻ, chỉ là những thứ này bà ta đã ăn quen rồi, còn Lục Giao lại rất ít khi ăn, hồi còn nhỏ cô càng không thể nào được thấy món ăn như thế này. Lục Giao không những không thấy cảm động, ngược lại cô còn thấy lòng mình lạnh băng. Mạnh Quyên cũng cảm thấy khó xử, khoảnh khắc đó sắc mặt của bà ta mất tự nhiên vô cùng, bà ta cố gắng muốn nhếch mép lên tạo thành một nụ cười. Chỉ là trong mắt Lục Giao thì nụ cười như vậy trông thật xấu xí. Giao Giao à, con xem, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà lần nào được ăn món ăn ngon mẹ đều nghĩ những thứ như vậy mà cho Giao Giao của mẹ ăn thử thì tốt biết mấy, cho nên hôm nay mẹ mới gọi nhiều món như vậy, con nếm thử đi. Lục Giao khẽ cười, cô vươn tay ra vén tóc rối buông trên má ra sau tai, chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt qua trước mặt Mạnh Quyên, không cần đâu, có việc gì bà cứ nói thẳng ra đi, buổi chiều tôi còn có việc. Con đính hôn rồi. Mạnh Quyên chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Giao. Bà ta không quên lời Vương Miện nói với mình là ông ta muốn Lục Giao trở thành người nhà họ Vương. Mạnh Quyên biết, đây không chỉ đơn giản là nói, đây là nhiệm vụ mà Vương Miện giao cho bà ta. Lục Giao nhìn sắc mặt của Mạnh Quyên lập tức trở nên rất khó coi liền từ từ buông tay ra, tôi đã kết hôn rồi. Cái gì? Mạnh Quyên đột nhiên đứng lên từ trên ghế, bởi vì quá đột ngột nên cái bàn trước mặt bà ta bị rung lên, làm rượu đổ ra bàn ăn. Thế nhưng giờ đây Mạnh Quyên nào còn tâm trí chú ý đến việc trang phục của mình bị bẩn, con nói con kết hôn rồi. Lục Giao gật đầu, đúng vậy. Tôi kết hôn rồi. Không thể nào. Con đang lừa mẹ đúng không? Con chưa kết hôn đúng không? Mạnh Quyên nói với vẻ gần như phát điên. Lục Giao cau chặt mày lại, cô không biết tại sao Mạnh Quyên lại điên cuồng như vậy chỉ vì cô đã kết hôn rồi. Cô vô thức nắm lấy lưng ghế, tôi kết hôn rồi. Đây là lần thứ ba Lục Giao khẳng định mình đã kết hôn rồi, Mạnh Quyên tức giận ngồi xuống, ly hôn, mày ly hôn ngay cho tao, tao ra lệnh cho mày lập tức ly hôn ngay cho tao. Nghe đến đây, Lục Giao lại bật cười, bà đứng trên lập trường nào, thân phận nào để nói với tôi câu này? Tao là mẹ mày. Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng bà là mẹ tôi. Từ năm xưa, khi bà quyết định bỏ rơi tôi thì bà đã không còn là một người mẹ đạt tiêu chuẩn, bà đã không có tư cách nhúng tay vào cuộc đời của tôi rồi. À, đúng rồi, con trai của Vương Miện Lục Giao nói xong liền nhìn Mạnh Quyên với vẻ giễu cợt, bà muốn tôi ly hôn rồi ở bên con trai của Vương Nguyên sao? Ha ha ha, nực cười. Tôi không phải bà. Từ trước tới nay, Lục Giao chưa bao giờ cảm thấy cô giống với Mạnh Quyên, cô nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt chán ghét, tôi chưa bao giờ giống bà. Tôi sẽ không vứt bỏ người bên cạnh mình chỉ vì những thứ bà cho là quan trọng. Câm miệng. Mạnh Quyên cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng Lục Giao thì không. Lục Giao là con gái của bà ta, trong lòng bà ta thì Lục Giao bắt buộc phải nghe lời mình, bởi vì bà ta là mẹ của cô. Lục Giao thật sự không nói tiếp nữa vì cô cho rằng hôm nay cô đến đây gặp người phụ nữ thật sự không đáng chút nào. Cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này, Mạnh Quyên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn Lục Giao, đứng lại. Tao cho mày đi chưa? Tại sao chúng mày lại đối xử như vậy với tao? Năm đó tao không sai. Đúng, bà không sai, thế nhưng lựa chọn của bà đã làm tổn thương bao nhiêu người, bà có biết không? Lần này Lục Giao đã nổi giận rồi, cô không nhịn được mà lớn tiếng nói. Chúng mày cũng làm tổn thương tao trước còn gì? Tại sao tao phải chịu đựng nỗi đau do nhà họ Lục gây ra cho tao? Mạnh Quyên cũng bất chấp hét to lên. Tuy lúc đó Mạnh Quyên không phải xuất thân là gia đình giàu có cao quý gì nhưng nói gì cũng là tiểu thư của gia đình có chút địa vị. Bà ta để ý đến nhà họ Lục cũng chỉ vì trước đây nhà họ Lục là thế gia lớn ở thành phố Bắc, cho dù lúc đó đã dần suy tàn rồi nhưng danh tiếng của Lục Đạo Lâm vẫn còn. Nhưng bà ta vừa gả nhà họ Lục chưa được bao lâu thì nhà họ Lục liền rời khỏi thành phố Bắc rồi chuyển về một huyện nhỏ, sau đó bà ta mang thai Lục Giao, nhà họ Lục lại chuyển nhà một lần nữa, lần này chuyển thẳng vào trong núi. Chương 380, đau khổ. Trong núi không có gì cả, chỉ có vài ngôi nhà tranh. Mạnh Quyên từ một tiểu thư mưa không tới mặt nắng không tới đầu lại trở thành phụ nữ nông thôn phải bổ củi nấu cơm, sự chênh lệch của chất lượng cuộc sống khiến bà ta hoàn toàn không chấp nhận được. Cuối cùng Mạnh Quyên không chịu được cuộc sống như vậy, bà ta ăn trộm vài món đồ cổ và chạy trốn, bởi vì bà ta cho rằng thế giới bên ngoài mới là cuộc sống bà ta nên sống. Lần này, Lục Giao nhìn Mạnh Quyên bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ bị thần kinh. Mạnh Quyên đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối rồi, cho nên để duy trì cuộc sống ngập trong vàng son mà bà ta chấp nhận vứt bỏ tất cả. Cho nên tình yêu của bố tôi, ông nội tôi, sự ra đời của tôi chỉ là nỗi đau của bà thôi sao? Lục Giao hỏi với giọng rất nhỏ. Nhưng Mạnh Quyên đã nghe thấy, bà ta điên cuồng cười phá lên, nhưng trong hốc mắt lại có nước mắt, bà ta không biết tại sao mình lại có nước mắt như vậy, đúng, chúng mày đều là nỗi đau của tao. Sự xuất hiện của chúng mày chính là vết nhơ của đời tao. Tao thật sự mong trước đây không cần gặp chúng mày, nếu như vậy cuộc sống của tao đã chẳng không tồi tệ như bây giờ. Trong suy nghĩ của Mạnh Quyên, nếu trước đây bà ta không kết hôn, không sinh con thì bà ta đã chẳng phải khốn đốn trước nhà họ Vương như vậy. Nhưng hình như Mạnh Quyên đã quên là, nếu bà ta và nhà họ Lục không có quan hệ gì thì người nhà họ Vương cũng đã chẳng chú đến ý đến bà ta. Người nhà họ Vương để ý đến Mạnh Quyên cũng chỉ vì bà nói là mình đã ăn trộm vài cuốn sách hiếm, đáng tiếc là Mạnh Quyên chưa bao giờ đọc kỹ những cuốn sách này. Nhìn dáng vẻ quá khích này của Mạnh Quyên, Lục Giao cúi đầu sau đó ngẩng đầu, trong hốc mắt cũng có nước mắt, được, đã như vậy thì chúng ta hãy xóa bỏ quá khứ đau khổ này đi. Bà Mạnh Quyên, sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa, bà là bà chủ nhà họ Vương, tôi làm con dâu nhà họ Hạ. Lục Giao nói xong liền kéo ghế ra, đứng lên quay người muốn rời khỏi đây. Mạnh Quyên tức giận đến mức toàn thân run lên, mày không muốn biết tin tức của bố mày hả? Việc của bố tôi là việc của nhà họ Lục, không phải phiền bà đâu. Lục Giao cúi đầu, kéo cửa ra trực tiếp rời khỏi đó. Cho dù trước đây Lục Giao hận Mạnh Quyên, hoặc là cô tự nói với mình rằng cô không quan tâm đến Mạnh Quyên, nhưng vào giây phút rời khỏi phòng ăn đó, trái tim Lục Giao vẫn cảm thấy đau nhói. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, ra khỏi căn phòng này tương đương với việc cô đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Nhưng mà bây giờ Lục Giao đã có ngôi nhà thuộc về mình, cô nắm chặt ngón tay đang đeo nhẫn, rời khỏi đó một cách không hề do dự. Khi Lục Giao rời đi, một mình Mạnh Quyên ngồi trong phòng riêng, thực ra đây không phải kết quả mà bà ta muốn. Nhưng bây giờ bà ta đã càng ngày càng không kiểm soát được tâm trạng của mình, giống như là một sợi dây thun, bị buộc chặt trong một thời gian dài nó sẽ mất đi khả năng đàn hồi. Bà ta cần được giải phóng, cần có người đến an ủi, cần có người thấu hiểu. Đáng tiếc là, bên cạnh bà ta không có người như vậy. Mạnh Quyên ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, lấy từ trong túi ra một hộp phấn và tỉ mỉ trang điểm lại, khi đứng lên bà ta lại là phu nhân nhà họ Vương nho nhã. 3. Gần 1 giờ chiều, Hạ Thần Phong và Phùng Phàm chiến đấu cả một buổi sáng cuối cùng cũng bước ra từ trong căn phòng nhỏ. Tuy không được nghỉ ngơi đầy đủ và cũng chưa được ăn gì nhưng bây giờ họ vẫn rất có tinh thần, thậm chí có thể nói là tâm trạng rất thoải mái. Vụ án có bước nhảy thực chất là món quà tốt nhất đối với bọn họ, Hạ Thần Phong đi vào văn phòng, cầm hộp cơm đã nguội ở bên cạnh lên, vừa ăn vừa nói chuyện với Phùng Phàm. Anh thấy lời của Vương Hổ có mấy phần đáng tin. Phùng Phàm đang tìm thuốc dạ dày, vừa mở ngăn kéo vừa nói, anh ta nói về cách thức phạm tội rõ ràng, thông tin về nạn nhân cũng gần đúng so với những gì chúng ta nắm được trước đó, cho nên nếu Vương Hổ không phải thủ phạm chính thì cũng là đồng bọn. Phùng Phàm tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được thuốc dạ dày mình đã để rất lâu ở trong ngăn kéo, anh trực tiếp lấy ra bỏ vào miệng. Hạ Thần Phong gật đầu, nhưng tôi không cho rằng một mình anh ta có thể hoàn thành hành vi phạm tội này, vậy thì chứng tỏ là người này đang bảo vệ ai đó. Vương Quán. Phùng Phàm cũng ngồi xuống cầm hộp cơm lên, nếu Vương Hổ muốn bảo vệ ai đó vậy thì có lẽ chỉ có Vương Quán thôi, Vương Quán có ân tình với anh ta. Vương Hổ có vẻ như là người rất có nghĩa khí, có lẽ là anh ta đứng ra nhận tội, lại thêm chỗ này đứng tên Vương Quán, ông ta cũng dùng bộ xương đó để làm gốm xương, ông ta là kẻ tình nghi lớn nhất. Được, buổi chiều tôi sẽ bảo Tiểu Đao và Hầu Tử đi gặp Vương Quán, chúng ta đến hiện trường vụ án mà Vương Hổ nói. Hạ Thần Phong tăng tốc độ ăn, vừa rồi Vương Hổ có nói đến nơi anh ta gây án. Vậy thì nhất định có thể tìm được rất nhiều manh mối ở chỗ đó. Thực ra tình hình bây giờ không lạc quan, tuy đã có người đến tự thú rồi nhưng cảnh sát không biết đối phương là hung thủ duy nhất hay là muốn nhận tội thay người khác. Thi thể của nạn nhân đã hoàn toàn bị hủy hoại, điều này có nghĩa là rất nhiều manh mối đã biến mất, bao gồm rốt cuộc nạn nhân đã chết thế nào. Đây đều là những điều mà cảnh sát không thể biết được. Bây giờ điều đối phương nói chính là kết quả, hơn nữa việc duy nhất có thể làm là đi kiểm chứng xem kết quả này có phải là thật không. Hạ Thần Phong nghĩ. Chỉ cần tìm được nhiều manh mối hơn ở hiện trường gây án thì có lẽ hung thủ phía sau mới thật sự xuất hiện. Cũng vào lúc này, người nhà họ Vương vừa đón Vương Ba Đào từ bệnh viện về, người già vốn dĩ trông có vẻ khỏe mạnh trải qua chuyện của Vương Lam Nguyên thì nhanh chóng trở nên già yếu, lần này ông ta lại ngồi trên xe lăn trở về. Vương Ba Đào nhìn phòng khách, rất nhiều đồ đạc có liên quan đến con gái ông ta đã được cất đi, vì sợ người già về nhà nhìn thấy sẽ đau lòng, chỉ là dù sao thì Vương Lam Nguyên cũng là con gái của mình, là người mà bao nhiêu năm nay mình nâng niu trong lòng bàn tay. Ông ta thở dài, A Nguyên đi rồi, hại, suy cho cùng vẫn là ta đã hại con bé. Bao nhiêu năm nay, nếu sớm biết nó vẫn ở cùng với thằng xuất sinh đó thì cho dù có phải liều mạng ta cũng phải giết thằng đó. Vương Lam Nguyên thích Lý Mộ Sinh là điều mà nhà họ Vương đã biết từ lâu, chỉ là năm đó nhà họ Vương cứng rắn hơn nhà họ Hạ một chút, họ nhất quyết không gả con gái cho Lý Mộ Sinh, nhưng không ngờ họ vẫn hại con gái của mình. Chú à, người chết không thể sống lại, đây là lựa chọn của A Nguyên, chúng cháu cũng sẽ không để nhà họ Hạ sống tốt. Vương Miện vẫn rất tôn trọng người chú này. Vương Ba Đào lắc đầu, các cháu thật sự coi ta già cả nên hồ đồ rồi à? Gia sản của nhà họ Vương có bao nhiêu cháu cũng biết, năm đó nhà họ Vương xây dựng cơ nghiệp nhờ phong thủy quả thực cũng vinh quang trong một khoảng thời gian. Chỉ là xã hội bây giờ đã khác rồi, tuy người của những nhà giàu có, quyền quý vẫn sẽ tin chúng ta, nhưng bây giờ cháu nhìn xem, chúng ta chỉ có thể tồn tại trong bóng tối. Bây giờ người ta tin vào lợi ích nhiều hơn, tuy chúng ta vẫn được người khác tôn kính, thế nhưng chúng ta không thể ra ngoài sáng được nữa. Chương 381, hiện trường vụ án mạng. Dương Hổ. Hạ Thần Phong vừa cố gắng vừa cẩn thận gỡ bàn tay đang nhỏ nắm tóc mình xuống, cháu nói ông chủ ở đây tên là Dương Hổ. Cháu xem có phải là người này không? Một tay anh ôm đứa bé, một tay muốn lấy di động, nhưng làm thế nào cũng rất lúng túng. Người trông trẻ kia nhìn thấy như vậy liền rất buồn cười, cô giơ tay ôm lấy đứa bé, lúc này Hạ Thần Phong mới thở ra một hơi. Anh lấy di động mở một bức ảnh của Vương Hổ ra. Là người này phải không? Người trông trẻ ôm đứa bé nhìn một chút, đúng rồi, người này chính là Dương Hổ, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hạ Thần Phong không trả lời câu hỏi của người trông trẻ, dường như nghĩ đến cái gì, anh lại mở một bức ảnh ra, vậy cô có biết người này không? Người trông trẻ lại gần, người này nhìn rất quen mắt, dáng vẻ này. À, chẳng phải đây là vợ của Dương Hổ sao, trang điểm thế này tôi thực sự không nhận ra được. Suy nghĩ trong lòng Hạ Thần Phong đã được chứng thực. Vừa nãy nghe thấy đối phương nói là Dương Hổ, anh nghĩ đến một chuyện, Vương Hổ là trợ lý của Vương Quán, nhưng cũng có lúc sẽ bảo vệ Dương như khi người này ra ngoài, lại thêm đồ trang trí trong căn phòng vừa nãy rất ấm áp, đây không phải phong cách của Vương Hổ, giống như trang trí vì một người phụ nữ vậy. Cô chắc chắn không? Đương nhiên là chắc chắn rồi, lúc trước người ở tầng 3 kết hôn, hình như còn chụp chung với hai người này. Đồng chí cảnh sát, anh có thể đi hỏi người ở tầng 3 yêu cầu họ cho xem video đón dâu lúc kết hôn, có lẽ có thể nhìn thấy đó. Người trông trẻ này là một người dễ gần, ở đây giúp trông người già trẻ nhỏ cũng phải 2-3 năm rồi, cô biết rất rõ về nơi này, kể cả việc nhà ai nuôi chó cái hay chó được đều biết. Hạ Thần Phong tiếp tục hỏi mấy câu hỏi, đều có được câu trả lời rất vừa ý, anh quay trở lại chỗ Huyền Quan, lần nữa, đội trưởng Mã, có thể bắt Dương Như trước rồi, có người chứng minh căn phòng này là tài sản của Vương Hổ và Dương Như, ở đây bọn họ là một đôi vợ chồng. Huyền Quan, trong phong thủy học, Huyền Quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách. Có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách. Phùng Phàm cũng có được thu hoạch không nhỏ, đúng là chúng tôi tìm được vài sợi tóc nữ ở đây, nhưng vẫn không thể đảm bảo là của Dương Như được, nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, bên trong có dấu vân tay của Dương Hổ và thành phần vết máu của Khương Minh, hơn nữa cậu qua đây. Phùng Phàm đưa Hạ Thần Phong đi đến phòng 8, một bác sĩ pháp y đồng nghiệp đang làm xét nghiệm bên trong bồn 8, kết quả xét nghiệm là bên trong bồn 8 đã từng tràn đầy máu tươi. Hai người đều nghĩ đến một khả năng, nhưng bây giờ đã có phương hướng rồi, bọn họ cũng không cần đặt giả thiết nữa. Lúc mang theo tài liệu trở về, thái độ của Hạ Thần Phong đã không còn như trước nữa. Vương Hổ không biết nhóm người của Hạ Thần Phong đã tìm được Dương Như, lần này anh ta tự nhận tất cả tội trạng cũng vì bảo vệ Dương Như. Vương Hổ, anh nói một mình anh gây án. Nhưng chúng tôi phát hiện được rất nhiều thứ tại hiện trường phạm tội đó. Vương Hổ ngẩng đầu lên, trước đó anh ta bằng lòng nói ra nơi đó là vì anh ta đã lau dọn sạch sẽ dấu tích của Dương Như ở hiện trường rồi. Nghĩ đến đây, anh ta vô thức cho rằng Hạ Thần Phong đang muốn lừa anh ta nói ra sự thật. Đương nhiên nơi đó có rất nhiều đồ đạc, dù sao thì cũng đã có 20-30 người chết ở đó rồi mà Vương Hổ giả vờ nói như rất bình tĩnh, giọng điệu mang theo thái độ châm biếm. Hạ Thần Phong liếc nhìn đối phương, chúng tôi vẫn tìm được rất nhiều thứ đó, Vương Hổ hay là Dương Hổ đây? Nói xong anh đưa một bức ảnh cho Dương Hổ, bức ảnh này cắt ra từ video đón dâu của nhà ở tầng 3 kia, hai người chỉ trực tiếp xuất hiện có 2 giây, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hai người này một là Vương Hổ một là Dương Như. Người Vương Hổ đột nhiên run lên, anh ta không biết vẫn còn một bức ảnh như vậy, anh ta vô thức lên tiếng, đây không phải là thật, đây chắc chắn là cắt ghép. Cắt ghép? Video kết hôn của người ta còn phải cắt ghép ảnh của các người hả? Hơn nữa đã có ADN của sợi tóc này rồi, là của Dương Như. Vương Hổ, đến giờ anh còn có điều gì muốn nói nữa không? Trong lúc Hạ Thần Phong thẩm vấn Vương Hổ, Vương Quán cũng bị đưa đến cục cảnh sát. Phùng Phàm và Tiểu Đao tiến vào, Vương Quán bị đưa trực tiếp từ nhà đến đây. Lúc này Vương Quán đã không còn hăm hở như lần đầu gặp Tiểu Đao ở thư viện. Đầu tóc ông ta rối tung, râu mọc lún phún, chứng tỏ ngày hôm qua của người đàn ông này trôi qua rất tồi tệ. Vương Quán, ông biết chúng tôi gọi ông đến là vì chuyện gì không? Đến lúc này Vương Quán cũng không muốn giấu giếm gì nữa rồi, biết, tôi chỉ dùng xương hổ làm bộ xương. Nói đi, các anh muốn phạt bao nhiêu tiền? Tiểu Đao cũng cười trả lời, xương hổ, ông chắc chắn là xương hổ chứ, thứ ông dùng là xương người đó. Cái gì? Cái gì? Xương người gì cơ? Biểu hiện của Vương Quán thật xuất sắc, ánh mắt kinh hoàng đó. Giọng điệu không dám tin đó có nghĩa là trước đó người này không biết gì. Chỉ là Tiểu Đao và Phùng Phạm đều là cảnh sát lâu năm, nhìn một cái là biết thật hay giả, được rồi, ông cũng đừng giả vờ nữa, thời gian 19 năm, ông thật sự không biết gì sao.
Đúng, khoảng cách của vụ án này là 19 năm, không phải 19 ngày, nạn nhân đã vượt qua con số 70 người rồi.
Phùng Phàm nghĩ đến đây liền cảm thấy lòng lạnh băng.
Nạn nhân lần này đến thi thể còn không tìm được, rốt cuộc là người như thế nào mà tâm địa có thể tê liệt đến mức này.
Giây phút Vương Quán bị dẫn đi, nhà họ Vương cũng im lặng, mà Vương Hằng Tuấn lại rời đi trong nụ cười tươi. Anh ta gọi điện thoại cho Lục Giao lần nữa đề nghị muốn hợp tác với cô.
Trong một ngày, Lục Giao gặp hai người mà cô không muốn gặp, đây là lần đầu tiên cô gặp Vương Hoàng Tuấn, người đàn ông trước mặt hai cao hơn lông mày, sơn lâm no đủ, tổng thể gương mặt cũng là thành tú dễ nhìn, điều này chứng tỏ Vương Hoàng Tuấn là một người thông minh, suy nghĩ rất cẩn thận.
Xin chào cô Lục Giao.
Không, có lẽ lần này tôi phải gọi cô là cô Hạ rồi.
Vương Hoàng Tuấn là người thành phố cảng, bình thường sẽ gọi người con gái đã kết hôn bằng họ của chồng. Anh ta nhìn thấy nhận trên ngón tay Lục Giao liền hiểu rõ lời Mạnh Quyên vừa mới nói con gái mình vẫn chưa đính hôn đều là giả hết. Nhưng điều này cũng không cản trở chuyện hợp tác giữa anh ta và Lục Giao.
Anh Vương.
Lục Giao tỏ ra rất lạnh nhạt, cho dù ánh mắt người đối diện trong sáng vô tư, nhưng dù sao thì anh ta là người nhà họ Vương, mà Lục Giao thì thực sự chẳng có một chút cảm tình gì đối với người của nhà họ Vương.
Vương Hoàng Tuấn cười, hôm nay tôi mời cô Hạ ra đây chỉ là vì muốn hợp tác, cô yên tâm, cô nhất định có hứng thú với điều tôi sắp nói.
Nhà họ Vương bây giờ đã bước vào đường cùng rồi, cho dù ông nội Vương Hoàng Tuấn xuất hiện cũng không cứu vớt được nhà họ Vương nữa, chính vì Vương Hoàng Tuấn nhìn ra được điểm này, cho nên suy nghĩ muốn thoát khỏi nhà họ Vương trong lòng anh ta mới càng thêm mãnh liệt.
Cô Hạ, cô nên biết, nhà họ Lục trước kia của cô, nhà họ Hạ bây giờ với nhà họ Vương chúng tôi có nguồn gốc rất sâu, đặc biệt là nhà họ Lục của cô.
Lục Giao khẽ cau mày, Vương Hoàng Tuấn nói tiếp, mà cô và chồng cô bây giờ đang điều tra việc của nhà họ Vương trước kia phải không? Tôi có thể giúp các cô lấy được bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của nhà họ Vương.
Chương 382, hợp tác giao dịch.
Anh Vương, anh có biết bây giờ anh đang làm gì không?
Anh làm như vậy có lợi gì với anh chứ?
Lục Giao không nghĩ ra, Vương Hoàng Tuấn chắc hẳn là một người rất thông minh, nhưng người trông có vẻ rất thông minh này bây giờ đang lại làm chuyện chẳng có chút lợi ích gì với bản thân mình, thậm chí có thể sẽ hủy diệt anh ta.
Khoe miệng Vương Hoàng Tuấn khẽ nhếch lên, làm sao tôi lại không biết mình đang làm gì, có lẽ bây giờ chính là lúc tôi tỉnh táo nhất.
Nghe nói cô là một người tài giỏi, đương nhiên là cô nhìn ra được điểm khác biệt của tôi phải không?
Lục Giao cau mày, cô thừa nhận bản nhìn ra được một chút gì đó, chỉ là đây là việc riêng của đối phương, vì phép lịch sự nên cô không nói nhiều, nhưng Vương Hoàng Tuấn lại không kiêng dè gì hết, tôi thích đàn ông, không, nên nói là tôi là bà sẻ sụ ản, nhưng tôi nghiêng về thích đàn ông hơn, trước đây bố tôi cũng tức Vương Miện đã yêu cầu tôi kết hôn với cô, chỉ cần sinh con, sau đó sẽ không quan tâm đến chuyện gì của tôi nữa.
Người nhà họ Vương của tôi ấy à, đều bị thần kinh. Ông nội tôi như thế, bố tôi cũng như thế.
Nếu trước đây Mạnh Quyên không phải là vợ của bố cô cho rằng bà ta có thể bước nổi vào cửa nhà họ Vương.
Chẳng qua bố tôi để ý đến đồ trong tay bà ta mà thôi, đương nhiên cũng vì mặt mũi nhà họ Lục của cô.
Làm nhà họ Lục khó chịu là một chuyện đáng tự hào biết bao với người nhà họ Vương, cho dù nhà họ Lục đã cách xa nhà họ Vương, rời xa tranh chấp ở nơi này nhưng nhà họ Vương lại không bỏ qua người nhà họ Lục. Lần này họ muốn Vương Hoàng Tuấn cưới Lục Giao cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì Lục Giao tỏ ra có thiên phú đối với phong thủy huyền học. Không chỉ còn trẻ tuổi đã có thể đánh bại Vương Nguyên tỏa sáng một phương ở thành phố Tô, mà trong tay cô còn có quyển ghi chép của nhà họ Lục.
Lục Giao cũng có thể hiểu được lý do trong đó, cô nhìn Vương Hoàng Tuấn, người đàn ông đối diện không giống như nhất thời kích động, anh thật sự không sợ mất đi tất cả sao?
Sợ, sao tôi lại không sợ chứ, nhưng tôi càng sợ sau khi mất đi tất cả tôi lại trở nên giống như bọn họ, vì lợi ích mà không quan tâm đến tất cả.
Vương Hoàng Tuấn đã hiểu rõ đức hạnh của người nhà họ Vương. Anh ta đã bị điều khiển bao nhiêu năm nay, giờ anh ta chỉ muốn được tự do.
Lục Giao không biết bản thân mình có nên tin tưởng Vương Hoàng Tuấn không, vậy hợp tác mà anh nói đến là hợp tác như thế nào?
Vương Hoàng Tuấn thấy Lục Giao từ từ lên tiếng, trong lòng cũng đã có biện pháp đối phó.
Tuy Lục Giao lên tiếng hỏi nhưng không có nghĩa cô tin tưởng Vương Hoàng Tuấn.
Cô là một người thông minh, Vương Hoàng Tuấn không dám coi cô như những người con gái chủ động quyến rũ anh ta trước đây.
Thực ra Vương Hoàng không cần Lục Giao làm gì cả, bởi vì đã có Hạ Thần Phong chồng của Lục Giao ra sức rồi.
Yên tâm. Tôi sẽ cung cấp bằng chứng phạm pháp về kinh tế của nhà họ Vương trong những năm này, bao gồm cả bằng chứng năm đó họ hại hai mắt bố cô mất đi ánh sáng.
Anh nói cái gì?
Hai mắt Lục Giao giống như lửa chảy, cô nhìn chằm chằm vào Vương Hoàng Tuấn, anh vừa nói cái gì?
Anh nói lại lần nữa đi.
Vương Hoàng Tuấn cau mày, lẽ nào cô không biết đôi mắt Lục Sinh Nhất đã mất đi ánh sáng rồi sao?
Lục Giao không trả lời cũng không có động thái gì, chỉ là bàn tay nắm chặt đã tiết lộ tâm trạng của cô.
Vương Hoàng Tuấn thở dài, hình như mình đã nói cái gì không nên nói rồi. Thế nhưng anh ta đã nói ra rồi.
Lúc này Lục Giao mới nhớ đến bóng dáng ở buổi bán đấu giá lúc trước, nhìn nghiêng vẫn thấy cặp kính đen trên mặt, buổi bán đấu giá tối như vậy nhưng ông ấy vẫn đeo kính đen, đây vốn dĩ là một hành động không bình thường rồi.
Bây giờ, cuối cùng cô cũng hiểu rõ nguyên do trong đó, bởi vì ông đã mù rồi. anh nói tiếp đi. Lục Giao nghiến răng, cô muốn biết rốt cuộc tình huống lúc đó là như thế nào. Vương Hoàng Tuấn cau mày, bằng chứng cụ thể tôi sẽ đưa cho chồng cô, tôi chỉ mong sau khi sự việc qua đi, nhà họ Lục có thể tính cho tôi một quẻ. Ban đầu Lục Giao cho rằng Vương Hoàng Tuấn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn cô tính một quẻ, đây không phải yêu cầu gì cả, rất rõ ràng lần giao dịch này người được lợi là bản thân cô. Chỉ là nghĩ đến đôi mắt của bố mình, nghĩ đến những chuyện tài liệu đề cập đến trước đây, dường như Lục Giao hận nhà họ Vương thấu xương rồi, được. Nhưng tôi vẫn muốn biết hai chuyện, thứ nhất năm đó hạ độc nhà họ Lục có phải là hành động của nhà họ Vương các anh không, còn cả tung tích của bà nội tôi Hồng Phi Phi. Vương Hoàng Tuấn im lặng một lúc, anh ta có nghe nói về mấy chuyện Lục Giao nói, mấy chuyện này là ân oán của đời trước rồi, thời gian đã qua lâu như vậy, rất nhiều thứ đã không tìm được nữa, lẽ nào Lục Giao muốn anh ta trực tiếp đi hỏi ông nội mình sao? Đương nhiên đây là chuyện không thể rồi. Nhưng mà bây giờ Lục Giao nhắc đến chuyện này, Vương Hoàng Tuấn cũng không thể từ chối ngay lập tức, được, tôi đồng ý, chỉ là tôi cần thời gian cho chuyện này, tôi cũng không thể bảo đảm có thể tìm được manh mối. Thực ra bản chất người nhà họ Vương đều ích kỷ, cho dù là Vương Quán hay Vương Hoàng Tuấn thì ai cũng đều vì bản thân mình mà không từ thủ đoạn. Lục Giao đã nhìn ra, nhưng Vương Hoàng Tuấn vẫn chưa phát hiện ra. Chỉ cần Vương Hoàng Tuấn không phát hiện ra điểm này thì Lục Giao cũng sẽ không nhắc nhở làm gì. Đối với cô mà nói, nhà họ Vương thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thậm chí, tốt nhất là nhà họ Vương phải trả giá cho những tội ác của mình. Cô không hề cảm thấy bất an vì suy nghĩ đen tối này của chính mình. Cô vẫn rất phẫn nộ. Lục Giao chưa từng cảm thấy bản thân mình là người lập dị, cô cũng là người bình thường có tình cảm. Gia đình mình đã bị hại ra nông nỗi như vậy. Nếu cô vẫn không có một chút phản ứng nào mới là điều bất thường, chỉ là cô không có nơi để chút nỗi oán hận của mình ra mà thôi. Gần tối Hạ Thần Phong mới ra khỏi phòng thẩm vấn, Vương Hổ vẫn không nói gì. Tuy bọn họ đã có bằng chứng rõ ràng là có khả năng Dương Như cũng tham gia phạm tội nhưng đây chỉ là có khả năng. Cảnh sát không có thi thể, không có bằng chứng, hơn nữa Vương Hổ luôn miệng thừa nhận do mình làm, Hạ Thần Phong cũng không làm gì được. Không chỉ Hạ Thần Phong không có thu hoạch gì, Phùng Phàm cũng vậy, hai người chạm mặt nhau ở hành lang, chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu. Được rồi. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng đã có đột phá lớn hơn rồi, gần như bây giờ đã xác nhận được hành tung của Dương Như rồi, chỉ cần chúng ta bắt được Dương Như có lẽ sẽ có phát hiện mới. Tốt xấu gì hôm nay cậu cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi, về gặp em dâu trước đi. Tuy vụ án rất gấp lắm, nhưng Phùng Phạm là người đội trưởng thấu tình đạt lý, dù gì cũng không nên bảo hai người hôm qua vừa mới đăng ký kết hôn chạy đi làm việc, ngay cả đêm động phòng của người ta cũng bị cướp mất. Nói gì thì cũng không thể cố giữ chú rể lại chứ. Lần này Hạ Thần Phong cũng không khách sáo. Anh ra ngoài lâu như vậy cũng đã nhớ Lục Giao rồi. Anh vội vàng trở về nhà, ban đầu anh cho rằng ở nhà rất náo nhiệt, kết quả bầu không khí lại cực kỳ kỳ dị. Vũ Vương nhìn thấy Hạ Thần Phong liền lau tay đi đến, sao bây giờ đã về rồi, cháu đã ăn cơm chưa? Hạ Thần Phong gật đầu, cháu đã ăn một chút ở cục cảnh sát rồi, có huyện gì vậy, mọi người đâu rồi ạ? Cô chủ đưa ông chủ và bà chủ ra ngoài rồi. Sắc mặt vợ cháu lúc trở về không tốt lắm, cháu mau đi xem thế nào đi chứ, cháu làm chồng người ta, vừa mới đăng ký kết hôn liền một ngày một đêm không về. Cũng hay thật đó, giọng điệu của Vũ Vương còn mang theo sự quả trách. Tuy bà không biết vì sao Lục Giao lại cảm thấy đau lòng nhưng Hạ Tuấn Miểu rất tinh ý đưa hai ông bà lao ra ngoài đi dạo một vòng, chính vì sợ hai ông bà lại lo lắng vì mấy chuyện này. Chương 383, hai bản tài liệu. Hạ Thần Phong gật đầu, anh xoay người đi lên tầng, vì trước vội vàng đi đăng ký kết hôn, phòng tân hôn ở nhà lớn của nhà họ Hạ vẫn chưa được chuẩn bị xong, thời gian này Lục Giao vẫn ở trong phòng khách. Lúc Hạ Thần Phong đi vào, Lục Giao đang thất thần nhìn đồng tiền bói quẻ ở trên bàn. Sau khi đến thành phố Bắc, đã một khoảng thời gian Lục Giao không động đến tiền bói quẻ rồi, bây giờ cô cau chặt mày lại, giống như có điều gì đó khó khăn vậy. Hạ Thần Phong không muốn nhìn thấy Lục Giao như vậy, anh bước lên, ôm lấy bờ vai Lục Giao, dựa lên người cô, sao thế? Vũ Vương nói sau khi em trở về liền không vui. Lục Giao thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, anh về rồi à? Hạ Thần Phong nhìn ba đồng tiền bói quẻ trên bàn, anh hoàn toàn không hiểu về thứ này, em đang tính gì thế? Tính vận thế của Mạnh Quyên? Lục Giao thật sự đang tính vận thế của Mạnh Quyên. Bởi vì cô cho rằng tuy Mạnh Quyên là mẹ của cô, nhưng trên thực tế bà ta đã chẳng còn quan hệ gì với cô nữa, trong tình huống như vậy có nghĩa là cô có thể nhìn ra một cách chính xác được vận thế của bà ta. Sự thật chứng minh là đúng như vậy, cô tính ra được tình hình của Mạnh Quyên ở nhà họ Vương. Quẻ bói này là bói chuyện nhà cửa, quẻ thứ 37, đây vốn là một quẻ bói người nhà, chủ yếu nói về phụ nữ. Nếu chỉ nói về thời vận và tài vận thì đây là một quẻ tốt, nhưng nếu xem nhà cửa thì có chút khó nói. Nếu quẻ tượng này là xem về nhà cửa, như vậy liền có hai kết quả, một là thân càng thêm thân, một là cẩn thận tai họa liên quan đến lửa. Rất rõ ràng là tình hình hiện tại của Mạnh Quyên muốn thân càng thêm thân là không có khả năng rồi, như vậy chỉ còn lại một kết cục là tai họa liên quan đến lửa thôi. Hạ Thần Phong cũng không ngờ Lục Giao sẽ tinh quẻ cho Mạnh Quyên. Anh còn nhớ trước đó cô đã nói, người càng gần gũi với cô thì quẻ tính được càng không chính xác. Bây giờ Lục Giao rất ít khi đoán quẻ cho mình, sao em lại muốn đoán quẻ cho bà ấy? Lục Giao đã kết hôn rồi, cô cũng không có ý định giấu Hạ Thần Phong chuyện gì nữa. Hôm nay em ra ngoài gặp hai người, Mạnh Quyên và Vương Hoàng Tuấn. Vương Hoàng Tuấn nói với em một chuyện, mắt của bố em thật sự không nhìn thấy nữa phải không? Hạ Thần Phong đã gặp Lục Sinh Nhất, tuy trước đây anh nghĩ để hai bố con họ tự giải quyết chuyện này sẽ tốt hơn, nhưng đến bây giờ Lục Giao đã là vợ mình rồi, như vậy chuyện của cô cũng là chuyện của anh. Lục Giao, anh đã từng gặp bố em. Toàn thân Lục Giao cứng lại, cô đẩy Hạ Thần Phong ra xoay người nhìn anh nói gì? Hôm qua bố em đã đến cục cảnh sát gặp anh. Trước hết em đừng kích động, nghe anh nói đã. Mắt thấy cô vợ nhỏ của mình kích động, anh vội vàng vỗ về. Thực ra trước đó anh đã từng hỏi Hồng Đan, ông ấy nói bố em không gặp em là có lý do. A Giao, anh không muốn giấu em, có lẽ nhà họ Lục và nhà họ Vương có mâu thuẫn rất lớn, bố em vì muốn tra rõ một số chuyện nên mới không đến gặp em. Hạ Thần Phong không muốn Lục Giao biết vài chuyện u ám trong quá khứ kia, nhưng anh không ngờ rằng Lục Giao đã sớm biết rồi. Lục Giao rất thông minh, cho dù không nói thì đương nhiên là cô vẫn hiểu được phần nào. Nhà họ Vương. Thần Phong, em có tài liệu về nhà họ Vương. Trong tài liệu mà giáo sư An cho em trước đó đã viết rất nhiều thông tin về chuyện năm đó, bao gồm chuyện nhà họ Lục bị hạ độc, còn có chuyện bà nội em mất tích. Lục Giao nói xong liền vội vàng xoay người tìm túi tài liệu. Nhận lấy túi tài liệu, sắc mặt của Hạ Thần Phong cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Hôm qua Lục Sinh Nhất cũng đưa cho anh một bản tài liệu. Theo tình hình trước mắt, trong hai bản tài liệu này có một bộ phận nội dung giống nhau, cũng có một phần nội dung mà trong tài liệu trước đó không có. Anh nhìn ánh mắt chờ đợi của Lục Giao. A Giao, em đã từng nghĩ những vụ án này đã quá hạn truy tố rồi chưa? Nếu như lại khởi tố lại lần nữa, có thể sẽ rất khó khăn. Vụ án sớm nhất cũng đã qua 4-50 năm rồi, nếu nhất định muốn truy ngược lại vẫn có thể, nhưng con đường đó không dễ đi. Lục Giao cắn môi, đây là người nhà em phải tìm ra sự thật cho họ. Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao, dường như nhìn thấy chính mình trước đây, vì tìm ra sự thật về chuyện của bố mẹ mà anh cắn răng kiên trì nhiều năm như vậy. Được, anh giúp em, anh sẽ mang tài liệu này đi, nếu đúng là có manh mối chứng minh nhà họ Vương có liên quan đến mấy vụ án này. Cho dù khó khăn thế nào thì anh cũng sẽ tìm ra công lý cho em. 3. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thần Phong và Hồng Đan nhắn tin cho nhau, anh nói rõ tình hình bây giờ của Lục Giao, cũng mong Hồng Đan và Lục Sinh Nhất bàn bạc lại. Hai cha con này đều nghĩ cho nhau như vậy, nhưng lại không biết đối phương đã biết hết chuyện đã qua của nhà họ Lục. Có một câu nói đã được nói rất nhiều, cận hương tình canh khiếp, mà bây giờ Lục Giao càng sợ hãi khi đến gần khu dân cư của Hồng Đan, cô không biết mình phải đối mặt với người bố nhiều năm không gặp như thế nào. Một câu thơ trong bài thơ Độ Hán Giang nói về tâm trạng hồi hộp thấp thỏm có phần e sợ của người xa quê hương lâu ngày trở về. Hạ Thần Phong đỗ xe xong xuôi dưới tòa nhà, anh xoay đầu nhìn Lục Giao còn có chút căng thẳng, anh nắm chặt tay cô, em đừng căng thẳng, ông ấy là bố em, anh từng gặp ông rồi, ông rất nhớ em đó. Hạ Thần Phong nói xong thì nhìn thấy Hồng Đan đi xuống, gật đầu về phương hướng chiếc xe của anh. Hạ Thần Phong thở ra một hơi, anh xuống xe trước, Lục Giao cũng xuống theo anh, chỉ là gương mặt cô vẫn thấp thỏm. Lục Giao, em phải tin rằng bố em rất thương em, nhiều năm qua ông ấy rất khổ sở. Lục Giao cắn môi nhìn chìa khóa Hồng Đan đưa cho cô, ông ấy đợi cháu ở bên trên. Hạ Thần Phong cũng đi lên, anh ôm lấy Lục Giao, vô đầu cô, nhẹ giọng nói, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Hồng Đan và Hạ Thần Phong quyết định cho hai cha con này thời gian. Sau khi Hạ Thần Phong và Hồng Đan đến cục cảnh sát, Lục Giao đứng dưới tầng rất lâu, lâu đến mức người qua đường ở khu dân cư này bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp này. Hít sâu mấy hơi, Lục Giao nắm chặt chiếc chìa khóa, cuối cùng cô cũng bắt đầu đi lên. Không phải bản thân mình vẫn luôn muốn gặp bố sao? Rõ ràng cơ hội đã ở ngay trước mặt, vì sao mình lại bắt đầu sợ hãi, cho dù kết quả ra sao, cô cũng muốn gặp Lục Sinh Nhất. Lục Giao đã căng thẳng rồi, Lục Sinh Nhất càng căng thẳng hơn, lúc Lục Giao vẫn do dự đứng dưới tầng, ông ngồi trong phòng khách. Sau khi mắt không nhìn được nữa, ông càng nhạy cảm với âm thanh, ông chỉ vểnh tai lên nghe ngóng cả rất lâu vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở tầng 1, trái tim của ông cũng bắt đầu nguội lạnh. Ông không nhìn được gì cả, chỉ có thể chậm chậm thở dài trong bóng tối, trái tim vừa buông xuống thì có âm thanh truyền đến từ phía cửa. Tiếng khóa mở cửa giống như được khuyết đại lên vậy, Lục Sinh Nhất căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa được mở ra, sự căng thẳng ban đầu đột nhiên biến mất hoàn toàn, ông nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, là A Giao phải không? Lục Giao đỏ hoe mắt, đứng ở cửa, hình ảnh Lục Sinh Nhất ngồi trên sofa đập vào mắt cô, cặp kính đen rất rõ ràng gần như là che cả nửa khuôn mặt gầy gò của ông, mái tóc từng lấm tấm bạc trong trí nhớ đã biến thành bạc trắng, chỉ là âm thanh đó vẫn là âm thanh dịu dàng như trong trí nhớ của cô. Chương 384, bố con gặp lại. Một tiếng A Giao đó dường như đã đưa Lục Giao trở về lúc Lục Sinh Nhất bế Lục Giao ở trong núi khi cô còn nhỏ. Lục Giao bước vào, hai mắt đỏ hoe. Tuy bước chân cô rất nhẹ nhưng Lục Sinh Nhất vẫn nghe thấy, đầu ông dần dần chuyển động theo tiếng bước chân, cho đến khi nghe thấy âm thanh đó dừng lại trước mặt mình. Thực chất ánh mắt của Lục Giao cũng như thế, thậm chí Lục Sinh Nhất có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, ông muốn chắn tầm mắt Lục Giao lại, vì ông cảm thấy có chút không quen. Tuy Hạ Thần Phong đã rời khỏi nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho Lục Giao, Hồng Đan ở bên cạnh lại rất thành thơi. Dù sao Lục Sinh Nhất có thể bước một bước này đã không dễ dàng rồi. Được rồi, Lục Sinh Nhất là bố của Lục Giao, chẳng lẽ ông ấy sẽ ăn thịt con bé sao? Chi bằng bây giờ cậu nghĩ xem phải phá vụ án này thế nào đi. Thời gian đã kéo dài rất lâu rồi. Hạ Thần Phong lái xe, nghĩ đến đây, trên mặt anh tràn đầy phiền muộn. Hôm qua tôi và đội trưởng Phùng đã hỏi Vương Hổ và Vương Quán, một người thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, một người sống chết vẫn cắn răng nói chẳng biết gì hết. Vì bây giờ thiếu rất nhiều bằng chứng, đúng là Hạ Thần Phong đã phát hiện được dấu vết của Vương Hổ và Dương Như trong khu dân cư mà Vương Hổ nói. Nhưng Vương Hổ một mực khẳng định rằng một mình phạm tội, đẩy Dương Như ra một cách sạch sẽ. Hồng Đan cũng hiểu điều này. Phải biết rằng, không cần biết có phải Vương Hổ là chủ mưu gây án không, có thể giết hơn 70 người còn điềm nhiên như không có việc gì như vậy, tố chất tâm lý người này quả thật không phải tốt ở mức bình thường nữa, người như vậy vốn rất khó tìm được sơ hở. Hồng Đan có thể hiểu được, Hạ Thần Phong đương nhiên cũng hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ thật sự không còn cách nào nữa, phía mọi người thì sao? Có cách gì không? Hồng Đan hiểu mọi người này chỉ ai, chỉ là cho dù Lục Giao có thể tính ra được gì đó thì cũng chỉ là chuyện bọn họ tự biết trong lòng, không nói rõ ra được, hơn nữa cũng không có bằng chứng gì cả. Hồng Đan nhìn tình hình giao thông trước mặt, lắc đầu, làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ, nhưng mà cậu đã nhắc ở tôi một điểm, chúng ta không tính quẻ được nhưng tâm lý học thì có thể. Có máy phát hiện nói dối mà, xin làm trắc nghiệm phát hiện nói dối đi, hơn nữa phải bắt đầu từ chỗ yếu nhất. Hạ Thần Phong hiểu ra. Đúng vậy. Dùng máy phát hiện nói dối, Vương Hổ thì không chắc nhưng Dương Như lại có thể, bây giờ chỉ cần tìm được Dương Như thì vụ án này về cơ bản có thể phá rồi. Hạ Thần Phong gật đầu, Hồng Đan nhớ đến tin tức hôm qua ông nghe thấy. Ông xoay đầu nói với vẻ không hiểu, lúc trước các cậu nói là ở chỗ đó phát hiện rất nhiều vết máu trong bồn tắm. Nguyên nhân tử vong là mất máu. Đúng vậy, bây giờ Vương Hổ nói gì, chúng ta cũng chỉ có thể nói cái đó, thi thể đều đã hoàn toàn bị hủy hoại như vậy rồi. Mà nói ra, đây là lần đầu tôi biết đến gốm xương làm từ xương người đấy, giáo sư Hồng ông có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ thì không có, tôi nghĩ đến một khả năng là vì sao Dương Như lại tham gia vào vụ án này. Hồng Đan nhìn thấy ngày càng đến gần cục cảnh sát liền mở lời. Hạ Thần Phong cau mày. Thực ra anh vẫn luôn không nghĩ ra được động cơ gây án. Mà Hồng Đan thì dường như đã đoán ra rồi, kẻ chủ mưu của mấy vụ án này không phải là Vương Hổ, mà là Dương Như trông có vẻ nho nhã yếu đuối. Tôi đoán người cầm đầu trong vụ án này là Dương Như không phải là Vương Hổ như các cậu nghĩ, cậu đừng ngắt lời tôi, nghe tôi phân tích đã. Hạ Thần Phong đã lái xe vào cục cảnh sát nhưng không ngắt lời đối phương, Hồng Đan cau mày vừa nghĩ vừa nói, trong quan hệ của Vương Hổ và Dương Như, rõ ràng Dương Như có ham muốn kiểm soát rất mạnh mẽ, cô ta không kiểm soát được Vương Quán, nhưng với Vương Hổ thì lại khác. Đúng, Vương Hổ vẫn luôn lớn lên bên cạnh Vương Quán, tuổi tác nhỏ hơn Dương Như đến 10 tuổi, anh ta đã quen phục tùng mệnh lệnh rồi. Hành động của hai người trong video cũng thể hiện rõ quan hệ bất thường của hai người này. Trong mối quan hệ bất thường này, có lẽ Dương Như là người điều khiển, Vương Hổ vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh của Dương Như, lần này anh ta ôm hết trách nhiệm về mình cũng vì muốn bảo vệ Dương Như. Vậy rốt cuộc mục đích của Dương Như là gì? Ham muốn. Ham muốn. Hạ Thần Phong cau mày. Nghĩ kỹ lại lần duy nhất nhìn thấy Dương Như thì thấy. Trên lý thuyết tuổi tác của Dương Như đã lớn nhưng khi nhìn thấy bà ta, thực ra người phụ nữ này không khống người có tuổi chút nào. Dương Như là người đã có tên tuổi rồi, phu nhân nhà họ Vương, tiền cũng có, sắc đẹp cũng có, vậy thì vì sao Dương Như phải giết những người này chứ? Ham muốn gì đây? Các cậu nhìn Dương Như, có phải cảm thấy người phụ nữ này trẻ đẹp một cách quá đáng không? Thời cổ đại có câu, cũng chỉ là lời đồn, nếu như tắm máu thiếu niên thiếu nữ có thể mãi mãi giữ gìn tuổi trẻ. Nhà họ Vương nhiều sách cổ. Đội trưởng Hạ, cậu hiểu mà. Tắm bằng máu. Đây là lý thuyết quái đản gì, đây là tin đồn từng nghe được từ nước ngoài, giống như Elizabeth Bathory, người này cũng thích tắm bằng máu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện không thể, Dương Như thực sự cho rằng cách này có tác dụng sao. Elizabeth Bathory là một nữ bá tước thuộc dòng họ quý tộc Bathory người Hungary, nổi tiếng là xinh đẹp và tàn ác. Bà có lẽ là một trong số phụ nữ giết người nhiều nhất được ghi nhận trong lịch sử tính đến thời điểm hiện nay. Vì ham muốn trẻ mãi không già mà Elizabeth Bathory đã sát hại và lấy máu của hơn 600 chính nữ. Hồng Đan mở cửa ra, trước tiên không nói đến tắm máu có điểm tốt gì, nhưng mà máu thường có bệnh khuẩn và vi khuẩn, có khi còn mang theo bệnh về da gì đó. Thực ra muốn bắt được Dương Như rất đơn giản, tuy Hồng Đan nói người phụ nữ này mới là người điều khiển của vụ án này nhưng người thực sự gây án là Vương Hổ. Từ nhỏ Dương Như đã được nuôi dưỡng dưới sự nuông chiều, cho dù là chạy trốn thì cũng phải sống thật thoải mái. Chỉ là sau khi tài sản đứng tên của Vương Quán bị đóng băng, cuộc sống của bà ta bắt đầu không tốt nữa. Việc bắt giữ Vương Hổ cũng được giữ bí mật. Cho nên trong một lần gọi điện thoại cho Vương Hổ, Dương Như đã trực tiếp để lộ hành tung của mình. Vào lúc hơn 3 giờ chiều, Dương Như bị đưa đến cục cảnh sát thành phố Bắc. Vương Hổ vẫn chưa biết rằng, vốn dĩ anh ta bảo Dương Như rời xa nơi này, cuối cùng người phụ nữ này lại chẳng đi xa bao nhiêu. Dương Như chán ghét nhìn cách bày biện ở chung quanh, đối với cô ta mà nói nơi này quả thật cực kỳ xấu, bà ta còn chẳng lo sợ chút nào về việc mình bị bắt đến đây. Rốt cuộc tại sao các người lại gọi tôi đến đây? Hồng Đan cùng đi vào với Hạ Thần Phong, Dương Như liếc nhìn Hạ Thần Phong. ánh mắt càng thêm không bình thường. Tôi còn tưởng là ai chứ, người nhà họ Hạ à, cậu đang lấy chuyện công báo thù chuyện riêng đấy à, sao nào, muốn làm chuyện không đàng hoàng hả?
Hạ Thần Phong không tức giận mà chỉ ngồi xuống nhìn đối phương, dường như phải không, có biết lần này chúng tôi tìm bà là vì chuyện gì không?
Làm sao biết được?
Tôi nói cho các người biết, nếu không có chuyện gì thì mau cho tôi về đi.
Bà không biết, vậy để tôi nói cho bà biết, nhưng mà trước đó phải phiền bà Dương Nhu phối hợp với chúng tôi một lát.
Hạ Thần Phong gật đầu, Hồng Đan mang thiết bị vào, trợ lý bên cạnh muốn đeo dụng cụ lên cho Dương Nhu một cách thuần thục.
Các người muốn làm gì?
Các người dừng tay lại cho tôi.
Dương Nhu kinh sợ, đề phòng nhìn mọi người, tôi nói cho các người biết, bây giờ là xã hội pháp luật, các người đang lạm dụng hình phạt.
Các người làm thế là phạm pháp.
Chương 385, máy phát hiện nói dối.
Hồng Đan cười, phạm pháp.
Cô Dương Nhu, chúng tôi chỉ làm phát hiện nói dối thôi mà, chúng tôi muốn chứng minh sự trong sạch của cô.
Trên mặt Dương Nhu sớm đã hiện ra vẻ sợ hãi và chột dạ, chỉ là bản thân cô ta vẫn cho rằng mình giấu giếm rất tốt.
Anh!
Các anh đang nói vớ vẩn gì vậy?
Tôi vốn dĩ là người trong sạch.
Hạ Thần Phong đưa bức ảnh trong tay mình cho Dương Nhu, nơi này là căn hộ của bà và Vương Hổ trong khu dân cư ở thành phố Bắc phải không?
Đừng phủ nhận, chúng tôi đã tìm được giấy chứng nhận và video, hình ảnh rồi.
Ở trong căn phòng các người ở, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều mẫu máu ADN của nạn nhân, chúng tôi cũng đã phát hiện ADN trong tóc của bà, bây giờ bà vẫn muốn nói chị trong sạch sao?
Dương Nhu giương cổ cứng miệng nói, tôi không biết các anh nói cái gì, tôi và Vương Hổ có quan hệ, nhưng các người nói cái gì mà nạn nhân, tôi không biết gì cả.
Tâm trạng của Dương Nhu rất kích động, còn mấy người cảnh sát lại có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng càng như vậy thì càng làm cho Dương Nhu sợ hãi vì điều này khiến bà ta cảm thấy là đối phương đã nắm được rất nhiều bằng chứng.
Lúc này Hồng Đan ở bên cạnh điềm nhiên cười nói, cô xem bằng chứng bây giờ đều chứng minh cô thuộc vào diện bị tình nghi, mà máy phát hiện nói dối này có thể chứng minh rốt cuộc là cô vô tội hay là thật sự có hiểm nghi.
Cô Dương, cô tự chọn đi.
Tình hình này càng khiến cho Dương Nhu cảm thấy là nhất định cảnh sát đã nắm được rất nhiều bằng chứng, nhưng vẫn chưa có khẩu cung của chính người đó, nhưng mà nếu như máy phát hiện nói dối này có thể đo được mình trong sạch, vậy thì cảnh sát liền không còn bằng chứng gì nữa rồi.
Nhìn chiếc máy phát hiện nói dối đó, Dương Nhu thấy có vẻ chiếc máy này đưa ra phá đoán theo nhịp tim, đây như là một trận đánh cuộc, nếu không làm trắc nghiệm thì cuối cùng bà ta có thể bị bắt giữ.
Nhưng nếu tiếp nhận tiến hành trắc nghiệm thì có phải bà ta vẫn còn một tia hy vọng không?
Cho dù Dương Nhu lợi hại như thế nào thì cũng là vì có đám người Vương Hổ làm chỗ dựa, nhưng bây giờ bên cạnh bà ta không có Vương Hổ cũng chẳng có Vương Quán, chỉ có một đám cảnh sát xung quanh cười cực kỳ đáng sợ.
Lúc này đâu, lý trí, sự bình tĩnh của Dương Nhu đã biết mất từ lâu rồi.
Được, tôi chấp nhận.
Bà ta cũng đánh cuộc, có lẽ chỉ cần bà ta giữ bình tĩnh thì chuyện này sẽ qua thôi.
Lông mày Hạ Thần Phong nhếch lên, vẻ mặt như cười như không nhìn Hồng Đan.
Trợ lý của Hồng Đan nhanh nhẹn đeo máy móc lên người Dương Nhu.
Nhìn từng sợi dây và chiếc máy đó, Dương Nhu vội vã lấy hơi, thế nhưng bà ta vẫn cố gắng làm cho nhịp tim của mình từ từ trở nên ổn định.
Việc tiếp theo do Hồng Đan chịu trách nhiệm.
Trước hết, ông hỏi mấy câu hỏi thông thường để khẳng định chiếc máy này vẫn sử dụng bình thường, sau đó bắt đầu đi vào vấn đề chính.
Hạ Thần Phong không ở trong phòng mà đứng ở hành lang bên ngoài, anh nhìn di động, nghĩ xem mình có nên gọi điện cho Lục Giao không, nhưng lại sợ làm phiền Lục Giao lúc này đang nói chuyện với Lục Sinh Nhất.
Hiếm lắm mới được một lần, Hạ Thần Phong bắt đầu do dự.
Hầu Tử xoa chiếc cổ đau nhức đi ra, nhìn thấy Hạ Thần Phong đứng ở hành lang, anh Phong, bên trong sao rồi?
Giáo sư Hồng đang tiến hành rồi, cậu thì sao?
Tiểu Đao và Hầu Tử phụ trách phía Vương Quán, ông ta là một con cáo giả, cho dù là Hầu Tử và Tiểu Đao cùng nhau thực hiện thì đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì.
Hầu Tử bất lực lắc đầu, không có có tiến triển gì, người này dứt khoát không chịu thừa nhận, nhưng mà em lại cho rằng ông ta không phải là một trong số hung thủ giết hại mấy người này.
Không phải hung thủ, nhưng chắc là người biết chuyện.
Chờ giải quyết xong chuyện của Dương Nhu và Vương Hổ ở đây, tôi sẽ đi qua đó xem xét.
Sắc mặt Hầu Tử vẫn không tốt, anh Phong, sợ là không đợi được đến lúc đó, chúng ta gọi Vương Quán đến chủ yếu cũng vì hỗ trợ điều tra, trước mắt chúng ta không có bằng chứng trực tiếp chứng minh ông ta phạm tội.
Bên pháp y có tình hình gì không, vết lốm đốm ở cửa thông gió đã phân tích ra chưa?
Nếu không thể chứng minh Vương Quán là người biết chuyện, vậy thì bắt tay từ chuyện gốm xương của ông ta.
Tiểu Đao đã đi thúc giục rồi, có lẽ sắp có rồi, nếu như có thể có bằng chứng, như vậy là tốt nhất.
Nếu như không có, chỉ dựa vào khẩu cung của Vương Hổ thì không thể chứng minh được gì cả.
Mà hơn nữa, Vương Hổ cũng gạt bỏ Vương Quán khỏi diện nghi vấn rồi.
Đúng vậy, tuy Vương Hổ nói là dùng xương người làm bộ xương, nhưng anh ta nói với cảnh sát rằng chuyện này hoàn toàn là một mình anh ta làm, không hề nhắc đến Vương Quán và Dương Nhu, nếu là trước đây thì thật đúng là trung thành tận tâm mà.
Gần một giờ sau, Hạ Thần Phong mang theo tài liệu đến phòng Phùng Phạm và Vương Hổ.
Vương Hổ ngẩng đầu lên, cáo kỉnh nhìn hai người, tôi đã thừa nhận tất cả mọi chuyện rồi, các anh vẫn còn muốn hỏi gì nữa?
Chúng tôi muốn hỏi gì, không phải anh đã biết rồi sao?
Ha ha, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, người này là do tôi giết, Vương Quán và Dương Nhu không biết chuyện này.
Vương Hổ nhấn mạnh một lần nữa.
Anh nói động cơ phạm tội của anh đi.
Hạ Thần Phong đã lấy được bằng chứng từ chỗ Dương Như, bao gồm cả phân tích vết lốm đốm ở cửa thông gió cũng có kết quả rồi, bằng chứng trong đó đã rất rõ ràng rồi. Mà, Dương Như cũng sụp đổ trước máy phát hiện nói dối rồi, bây giờ chỉ cần xem Vương Hổ có thể nói gì nữa thôi. Vương Hổ không có động cơ gây án gì, không, cũng có thể coi là có, động cơ gây án của anh ta chính là vì Dương Như muốn. Trước khi chưa lấy được lời khai của Dương Như, đám cảnh sát Hạ Thần Phong đã từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng sau khi có được đáp án thực sự, lần đầu tiên anh cảm thấy thật sự đáng buồn trước nhân tính. Hạ Thần Phong đã từng gặp rất nhiều vụ án mạng, có những vụ là vì tiền tài, có những vụ vì tình cảm, cũng có những vụ vì báo thù, nhưng lần đầu tiên anh gặp phải vụ án giết hại tàn nhẫn tính mạng của người vô tội chỉ vì sự ích kỷ của mình. Đã ít lại càng ít, mà người xấu xa ác độc giống như Dương Như lại càng xưa nay chưa từng có. Nếu trước đây La Phượng Linh vì chồng con mình mới dùng cách ngu xuẩn không ai bằng đó, vậy thì Dương Như chỉ vì nghe được lời đồn tắm máu tươi có thể trẻ đẹp mãi không già mới làm ra nhiều vụ án mà chỉ nghe thôi cũng khiến người ta hãi hùng rồi. Mà Vương Hổ trước mặt, cũng vì ái mộ Dương Như, tình cảm mù quáng này làm anh ta đánh mất nhân tính, bây giờ vẫn còn khổ sở bịa đặt lý do vì Dương Như. Động cơ. Rất đơn giản, các anh đều biết từ nhỏ tôi đã học rất giỏi, vẫn luôn lọt vào kiểu người được gọi là ưu tú bị kỳ thị kia, trong lòng tôi làm sao thoải mái được. Phùng Phàm cười, cho nên đây chính là động cơ của anh, đáng tiếc. Hại mắt Vương Hổ nhìn chằm chằm vào Phùng Phàm, anh ta không hiểu vì sao hai người kia đột nhiên giống như thở dài một hơi, mãi cho đến khi Hạ Thần Phong lấy tài liệu ra, Vương Hổ. Cho dù anh có giúp Dương Như giấu giếm cũng vô ích thôi, Dương Như đã thừa nhận rồi, đây là lời khai của bà ta. Anh và bà ta có mối quan hệ bất chính đã lâu, điểm này Vương Quán cũng biết phải không? Ông chủ không biết, tôi đã nói rồi. Vụ án này do một mình tôi làm, Dương Như có quan hệ với tôi, nhưng chị ấy chưa bao giờ biết chuyện tôi đã làm. Chương 386, nhân tính thật đáng sợ. Dựa vào tài liệu mà Dương Như cung cấp, chúng tôi đã đi điều tra xem xét băng ghi hình giao thông, anh đoán xem chúng tôi đã phát hiện ra điều gì. Mỗi lần xảy ra vụ án, hoặc là khi nạn nhân mất tích, anh và Dương Như luôn trở về khu dân cư kia, nào có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chúng tôi phát hiện ra ADN tóc của Dương Như trong căn hộ, có lẽ anh cho rằng anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi, nhưng cho dù anh dọn dẹp thế nào thì anh cũng chẳng có cách nào xóa sạch những bằng chứng đó. Hạ Thần Phong đưa đến trước mặt Vương Hổ từng tài liệu và manh mối một. Vương Hổ vốn dĩ rất bình tĩnh đã bắt đầu sụp đổ, cuối cùng anh ta cúi đầu gục vào hai tay sau đó đột nhiên cười lên, ha 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 ha, ý trời. Khi Vương Hổ mới đến nhà họ Vương đều do Dương Như dẫn dắt, có lẽ sự chăm sóc như của người mẹ này làm cho Vương Hổ có tình cảm khác đối với Dương Như. Anh ta biết Vương Quán có người tình và con ở bên ngoài, trong lòng anh ta cảm thấy đáng tiếc và đau lòng thay Dương Như. Nhưng Vương Quán là ông chủ của anh ta, cũng là người đưa anh ta trải qua những ngày tháng tốt đẹp, trong lòng Vương Hổ cũng rất mâu thuẫn. Một bên là ông chủ, một bên là người mình thích, cũng vì mâu thuẫn trong lòng làm đã khiến cho anh ta càng thêm nghe lời Dương Như. Anh ta biết Dương Như chẳng quan tâm đến điều gì cả. Điều cô ta quan tâm nhất là vẻ ngoài của mình. Trong một ngày, Dương Như có thể tiêu tốn đến mấy tiếng đồng hồ của mình để làm đẹp. Trong một cơ hội ngẫu nhiên, Dương Như nhìn thấy trên quyển sách cổ mà nhà họ Vương sưu tầm được có liên quan đến chuyện tắm máu tươi, bà ta bắt đầu tìm kiếm các kiểu tài liệu giống như bị bỏ bừa mê thuốc lú vậy. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Vương Hổ và Dương Như bắt đầu phạm tội lần đầu tiên. Các người giết hại hơn 70 mạng người, chỉ vì để cho Dương Như tắm máu, các người có còn là người không? Cho dù cơ thể hai người này vẫn là người, nhưng đã sớm không còn nhân tính nữa rồi. Đến tận bây giờ Dương Như mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhà họ Vương vốn tin tưởng vào những thứ huyền diệu kiểu phong thủy này. Bây giờ sau khi thấy sợ hãi, cả người Dương Như bắt đầu trở nên thần bí quỷ dị, lẩm bẩm không ngừng. Bà ta ngồi trong căn phòng nhỏ, cứ liên tục gãi cánh tay vốn trắng non đã bị gãi, bị cào đến chảy máu, nhìn rất đáng sợ. Mặt của trợ lý của Hồng Đan lộ vẻ khó coi, thầy ơi, chẳng lẽ người này thật sự sợ sẽ bị bệnh ngoài da? Khó nói, trong máu người không phải là hoàn toàn sạch sẽ. Rất nhiều vi khuẩn bệnh tật đều xuất phát từ máu, người này trước khi dùng máu để tắm cũng không làm xét nghiệm, có phải không thì cũng thật sự khó nói. Nhưng mà tâm lý lại có chút bệnh hoạn. Nếu như không phải là tâm lý bệnh hoạn, người này làm sao có thể sử dụng biện pháp biến thái như vậy? Vừa nãy sau khi kết thúc, trợ lý đề cập đến vấn đề máu không sạch sẽ, không ngờ rằng phản ứng của Dương Như lại lớn như vậy, nói cho cùng cũng là trong lòng có tật mà. Bằng chứng hoàn chỉnh rành ngay trước mắt, cuối cùng Vương Hổ và Dương Như không thể không thừa nhận sự thật về hành vi phạm tội của cả hai. Động cơ giết người hoang đường, phương pháp tàn nhẫn, từng tính mạng vô tội biến mất chỉ vì ham muốn của hai người. Vụ án này đã kết thúc, chỉ là trong lòng mọi người không hề dễ chịu chút nào, nhiều người như vậy, mà lúc chết còn là tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tương lai tươi sáng sắp bắt đầu, nhưng lại vì một chút hư vinh mà mất đi tính mạng. Trẻ con vô tội, cũng thiếu hiểu biết, bây giờ điều này cũng trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người. Tâm trạng của mấy người Phùng Phàm là nặng nề nhất, phân đội nhỏ này thành lập vì vụ án này, chỉ là bây giờ vụ án đã được phá rồi. Mọi người càng thêm cảm thấy mệt mỏi bởi dù sao cũng phải thông báo đến từng gia đình nạn nhân kia. Có thể có vài người vẫn ôm hy vọng, nhưng bọn họ không thể không đi vạch ra vết sẹo này, hoặc đánh tan hy vọng đó. Tất cả vụ án kéo dài 19 năm cuối cùng cũng đã kết thúc. Hạ Thần Phong ngồi trên ghế một lúc, sau đó đứng dậy. Vương Quán vẫn ở trong cục cảnh sát, rốt cuộc trong vụ án này Vương Quán sắm vai gì đây? Đẩy cửa ra, đôi mắt của Vương Quán lập tức mở ra, nhìn Hạ Thần Phong đi vào, "Cảnh sát Hạ, lúc nào cậu cho tôi đi vậy?" Hạ Thần Phong chỉ đặt tất cả bằng chứng xuống trước mặt Vương Quán, dùng xương người làm gốm xương, "Ông Vương, ông cảm thấy ông còn có thể đi không?"
"Xương người? Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi thừa nhận là tôi dùng xương hổ, hổ là động vật được bảo vệ, nhưng tôi nhập khẩu từ nước ngoài về, không giết hổ trong nước. Dựa vào việc chúng tôi tìm được hàng mẫu trong xưởng bộ xương của ông, phần lớn gốm xương của ông Vương đều được làm từ xương người. Ông bảo, nếu như những khách hàng của ông biết được ông làm gốm xương từ xương người thì họ sẽ thế nào đây?"
"Sẽ thế nào hả?"
Sắc mặt Vương Quán cứng đờ, ông ta đột nhiên cười phá lên, "Ha ha ha, cảnh sát Hạ, cậu thật sự không hiểu rõ suy nghĩ của con người bây giờ, nếu như là xương người thì giá cả của những gốm xương này của tôi lại càng cao đó, thói đời này không phải cái gì càng hiếm thì càng quý sao?"
Hạ Thần Phong nghiêng đầu, cười gật đầu, "Ông Vương không hổ danh là người nhà họ Vương, đầu óc kinh doanh đúng là hạng nhất. Như vậy nếu như đợt đồ gốm này đều là tang vật thì sao? Hoặc là xương người này đều là nạn nhân bị cấp dưới Vương Hổ và vợ của ông Dương Như giết hại thì sao? Ông cảm thấy, nếu như là tình huống này thì gốm xương của ông sẽ có kết cục thế nào?"
Vương Quán không lên tiếng mà chỉ nhìn Hạ Thần Phong, bởi vì ông ta biết nếu đúng thế thì bản thân mình xong đời rồi, nhưng dáng vẻ của Hạ Thần Phong giống như thật sự đã biết sự thật.
Hạ Thần Phong đưa lời khai của Dương Như và Vương Hổ ra cho Vương Quán xem, "Ông Vương, ông có cần xem kỹ hơn không?"
Vương Quán cắn chặt răng. Cơ mặt trên toàn bộ khuôn mặt đều đang run rẩy, "Tôi muốn gặp luật sư. Các người vu khống tôi, bọn họ giết người liên quan gì đến tôi? Tôi còn tưởng ả đàn bà thối tha kia lấy tiền của tôi, vậy mà còn ở cùng với Vương Hổ, tôi cũng là người bị hại."
Nội tâm Vương Quán cũng đã tuyệt vọng, chuyện này còn từng bại lộ, trước đây ông ta cũng biết, nhưng gốm xương làm từ xương người đúng là tuyệt vời, giá cả lại còn cao. Món lợi này đã thôi thúc ông ta giữ im lặng trước việc phạm tội của hai người đó. Ông ta còn nghĩ dù sao thì cũng là hai người kia phạm tội, không phải ông ta. Nhưng ông ta lại quên mất rằng hành vi như vậy của ông gia cũng đã vi phạm pháp luật. Cùng với việc chân tướng của vụ án đã được làm rõ, toàn bộ nhà họ Vương đều bị bóng tối bao phủ. Trước tiên không nói đến chuyện nhà họ Vương dùng tiền vốn đập vào mảnh đất kia, chỉ riêng cổ phiếu thôi cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn.
Vương Lam Phong sầm mặt, bây giờ cách duy nhất là nhân lúc thị trường cổ phiếu vẫn chưa giảm xuống, ném ra chút cổ phần, nếu không thì nhà họ Vương không gánh được hậu quả này rồi.
Sắc mặt Vương Ba Đảo cũng khó coi, "A Miện, cháu đi nghe ngóng xem rốt cuộc anh cháu có vấn đề gì. Còn cả vụ án của Vương Hổ và Dương Như."
Chương 387, sự suy tàn của nhà họ Vương. Lúc này Vương Miện mở hai mắt, nhìn bàn trà, bên trên đặt một cốc trà xanh, chỉ là có chút lâu rồi, màu sắc đã sậm đi nhiều, kiếp nạn của nhà họ Vương đến rồi.
"Chú, cháu đi mời bố xuất trận."
Vương Hải Dương đã không quan tâm mọi chuyện rất lâu rồi, lần này nhà họ Vương gặp nạn đã phải gọi Vương Hải Dương xuất trận rồi sao?
Vương Hoàng Tuấn im lặng rất lâu, đột nhiên anh ta đứng dậy, "Cháu đi gọi điện thoại cho ông nội."
Vương Miện nhìn Vương Hoàng Tuấn thật sâu bằng ánh mắt sắc bén. "Hoàng Tuấn, con là một thành viên của nhà họ Vương, bố hy vọng con hiểu bản thân đang làm cái gì."
Vương Hoàng Tuấn cười vô tội, "Bố, con là người nhà họ Vương, con rõ hơn ai hết con đang làm cái gì, nhà họ Vương không còn lợi ích gì với con, nhưng mà với tình hình bây giờ, chuyện cưới hỏi của cô gái nhà họ Lục kia cũng kết thúc rồi phải không?"
"Không, bây giờ con càng phải kết hôn với Lục Giao, chỉ có như vậy thì nhà họ Vương mới có thể một lần nữa trở lại với vị trí dòng họ lớn về phong thủy." Từ đầu đến cuối Vương Miện chưa từng từ bỏ chuyện này. Ban đầu ông ta rằng lần này Vương Hoàng Tuấn sẽ lại phản đối, nhưng anh ta chỉ nhìn Mạnh Quyên đang túi đầu không lên tiếng ở bên cạnh bằng ánh mắt cổ quái, sắc mặt cũng trở nên rất khó xử. "Chuyện này, lẽ nào dì Mạnh vẫn chưa nói với bố sao?"
"Nói cái gì?"
Tuy Vương Miện hỏi Vương Hoàng Tuấn nhưng lại nhìn về phía Mạnh Quyên, cơ thể Mạnh Quyên run lên, bà ta ngẩng đầu, sắc mặt khó coi, "Hoàng Tuấn à, con cứ yên tâm, dì Mạnh sẽ lo chuyện này."
"Ha ha,
dì Mạnh, bây giờ con gái dì đã kết hôn rồi, nếu chuyện này hai vợ chồng son nhà người ta không đồng ý, vậy thì gì có thể làm gì chứ?"
Vẻ mặt Vương Hoàng Tuấn như cười như không nhìn Mạnh Quyên và Vương Miện, sau đó không quan tâm gì nữa mà đi lên tầng 2. Tầng 2 nhà họ Vương có một phòng đọc sách cũ của Vương Hải Dương, trước đây lúc Vương Hải Dương ở thành phố Bắc, ông ta vẫn luôn ở trong phòng đọc sách đó nghiên cứu sách cổ. Ngày thường, phòng sách đó đều được khóa lại, chỉ là thời gian này nhà họ Vương đã loạn hết cả lên, rất nhiều người đều không quan tâm đến nơi này. Vương Hoàng Tuấn đứng trong hành lang nhìn xung quanh một lát, trong tay anh ta cầm một chiếc chìa khóa, anh ta mua nó từ thợ mở khóa với giá cao. Khóa cửa của kiểu nhà cũ này có thể mở ra một cách rất đơn giản bằng chiếc chìa khóa này. Đi vào phòng đọc sách, Vương Hoàng Tuấn vẫn nghĩ đến chuyện Lục Giao nói trước đó, trong tay anh ta đã có một bản tài liệu liên quan đến việc Mạnh Quyên phóng hỏa làm hai mắt Lục Sinh Nhất không nhìn được nữa, cũng có tài liệu về việc Vương Miện nuôi một đám học trò bán mạng cho ông ta ở thành phố Cảng, kể cả mấy người đã giới thiệu cho Vương Lam Nguyên cũng là người dưới trướng của ông ta. Nếu đưa cho cảnh sát tập tài liệu này thì nhà họ Vương về cơ bản là bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ là Vương Hoàng Tuấn không cảm thấy đáng tiếc chút nào.
anh ta chỉ cảm thấy bản thân sắp được tự do rồi. Phòng đọc sách của Vương Hải Dương rất đơn giản, bên trong đều là giá sách, điểm khác thường duy nhất là một bộ khung xương trong tủ kính, trông có vẻ giống như xương người dùng trong y học. Chỉ là Vương Hoàng Tuấn cảm thấy kỳ lạ, ông mình không biết chút y thuật gì cả, vì sao lại để một bộ xương người ở trong này. Anh ta cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó mở bản sách bắt đầu tìm tài liệu. Lục Giao đã nói đến hai chuyện, chuyện đầu tiên là vụ án hạ độc nhà họ Lục năm đó, chuyện thứ hai là vụ án Hồng Phi Phi mất tích. Tìm nửa ngày, Vương Hoàng Tuấn đứng dậy, chán nản nhìn chung quanh, chẳng có chút đồ đạc gì cả, anh ta nghĩ e rằng lần này phải thất vọng rồi, lúc chuẩn bị đi ra ngoài anh ta lại nhìn chiếc tủ kính một lần nữa. Bước chân Vương Hoàng Tuấn dừng lại, anh ta nghiêng đầu nhìn bộ xương trong tủ kính, màu sắc của bộ xương đã ố vàng rồi, anh ta đến gần nhìn một chút, dường như có cảm giác, cái này không phải khung xương dùng trong y học mà thật sự là xương người. Anh ta khẽ lắc đầu, lùi lại một bước, ha ha, chẳng nhẽ vì vừa nãy nghe được Vương Quán dùng xương người gì đó để làm gốm xương. Gốm xương làm từ xương người. Vương Hoàng Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, Hồng Phi Phi mất tích, xương người. Khả năng kia trong lòng được phóng đại vô cùng, anh ta nhớ đến lúc mình còn nhỏ, ông nội vẫn luôn yêu thích bộ xương này, luôn ngẩn ngơ nhìn bộ xương này, lẽ nào? Ma xui quỷ khiến, anh ta mở tủ kính ra, sờ vào bộ xương người đó, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không mà đột nhiên anh ta cảm thấy da gà nổi hết lên. Anh ta cẩn thận bẻ một khớp xương ngón tay xuống, giấu trong túi áo sau đó vội vã ra ngoài. Đi đến hành lang, anh luôn cảm thấy đầu khớp xương trong túi tỏa ra một luồng khí lạnh, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh bấm số để gọi điện cho ông nội mình. Vương Hải Dương không nhận điện thoại, là hộ lý của ông ta nhận điện thoại, hộ lý chỉ nói một câu kỳ lạ, ngài Vương nói, mọi chuyện đều đã được quyết định cả rồi. Cuối cùng nhà họ Vương cũng phải trả thứ mình cần trả. Ngài Vương còn nói, tuần sau sẽ về xem cây quế năm đó ông ấy trồng. Cây quế? Vương Hoàng Tuấn cau mày. Tuy không hiểu nhưng anh ta vẫn thật thà chuyển toàn bộ lời nói cho đám người của bố mình. Vương Miện mất kiểm soát ngã ngồi xuống ghế sofa, nhà họ Vương ông ta vừa nói vừa lắc đầu. Vương Lam Phong vội vã đứng dậy, em không tin. Nói xong ông ta lấy di động ra định gọi điện thoại cho trợ lý của mình, không ngờ rằng trợ lý lại gọi đến trước, Chủ tịch Vương, không hay rồi, trên mạng xuất hiện tin tức nói là tài sản của vợ chồng Vương Quán đều là phi pháp, cổ phiếu công ty chúng ta đang rất giá mạnh, 10 phút trước đã bị bán tháo rất nhiều. Làm sao lại như vậy? Tin tức đến từ đâu? Vương Lam Phong gần như hét lên. Từ bên nhà họ Hạ. Toàn là một lũ vô dụng, ông đây nuôi một đám heo các người rốt cuộc là vì cái gì? Nói xong ông ta hung hăng ném điện thoại đi, điện thoại nện vào phía trong hòn đá đại lý, vỡ tan. Một loại đá của Trung Quốc. Bọn họ đều đã quên rằng Lý Bách là người như thế nào. Sau khi biết nhà họ Vương có liên quan đến vụ án, trong lòng anh ta đã có tính toán. Bên ngoài nhìn thấy Vương Quán đi vào cục cảnh sát đã lâu không thấy ra, không cần biết là có ông ta thực sự có tội hay không, trước hết thả ra mấy tin đồn. Đương nhiên giá cổ phiếu sẽ có dao động. Bây giờ nhà họ Vương đang sốt ruột, rối ren cả lên, còn nhà họ Hạ và nhà họ Hình lại rất vui vẻ. Hình Cương không thể không thừa nhận, Lý Bách trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng trên thương trường mình còn kém đối phương một bậc, con gái ông nhìn người rất chuẩn. Chỉ là nghĩ đến con gái mình bây giờ đối xử với Lý Bách còn tốt hơn với mình, trong lòng Hình Cương đã bắt đầu thấy mất mát. Lý Tổng, việc hợp tác lần này của chúng ta rất vui vẻ, hy vọng lần hợp tác sau có thể lại lần nữa cùng chiến thắng. Lý Bách mặc một bộ Âu phục màu xanh đen, cười. Đương nhiên. Hình Tổng, chúng ta cũng được coi như đối tác hợp tác rồi. Về đến nhà, xe của Lý Bách vừa mới tiến vào sân liền nhìn thấy đèn đóm sáng trưng bên trong. Vũ Vương, có chuyện gì thế? Vũ Vương nở nụ cười rạng rỡ, bố của A Giao đến rồi, cô gái nhỏ này cũng là khổ tân cam lai mà, bây giờ cậu Hạ cũng về rồi, cháu mau vào đi, sắp đến bữa cơm rồi. Lục Giao ngồi ở trên ghế sofa, một tay kéo chặt tay Lục Sinh Nhất, cô đang căng thẳng. Còn Lục Sinh Nhất thì so với lần đầu tiên nói chuyện với con gái vào ban ngày, ông bình tĩnh hơn nhiều. Hôm nay đối diện với người nhà của con rể, Lục Sinh Nhất đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hạ Thần Phong cũng ngồi ở bên cạnh Lục Giao, thực ra anh rất muốn hỏi xem hai bố con họ rốt cuộc đã nói chuyện gì, làm sao mà mới gặp mặt có một ngày đã thân thiết như vậy. Chương 388, vụ án kết thúc. Hạ Lao Gia, thực sự cảm ơn ngài. Lục Sinh Nhất biết nhà họ Hạ đối xử rất tốt với con gái mình, ông cũng thật sự rất biết ơn. Đều là người một nhà, cậu Lục đừng khách sáo. Con bé Lục Giao vốn là một cô gái được nhiều người yêu quý. Nhưng đúng là hai đứa trẻ này cũng không làm người khác bất lo được, thế mà lại tự ý đi đăng ký kết hôn. Cậu xem, có phải nên xác định ngày tổ chức hôn lễ không? Hạ Lao Gia cười vui vẻ, mặc dù bây giờ nhà họ Lục đã suy tàn, nhưng dù sao danh tiếng vẫn sừng sững ra đó, lúc trước bản thân ông cũng đã thấy tác phong của người nhà họ Lục, hơn nữa Lục Giao thực sự là một cô gái tốt. Bây giờ Hạ Lao Gia chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là mong sớm được bế chắt. Đúng vậy, lúc trước tôi không biết Giao Giao vẫn còn người thân, bây giờ Giao Giao có thể tìm thấy cậu, đúng là tốt quá. Hạ Lao phu nhân ở bên cạnh nói phụ họa, Lục Sinh Nhất nghiêng đầu, nắm chặt tay Lục Giao, hại, là lỗi của cháu, năm đó đã đi nhầm đường, bây giờ cháu thực sự cảm thấy xấu hổ với con gái mình. Bố, đây không phải lỗi của bố. Lục Giao và Lục Sinh Nhất đã nói chuyện với nhau một ngày, hiểu lầm giữa hai bố con đã được giải quyết. Lục Sinh Nhất vỗ nhẹ vào tay Lục Giao.
Lão tiên sinh, lão phu nhân, cháu đồng ý với cuộc hôn nhân này, cũng cần phải tổ chức đám cưới, nhưng cháu hy vọng là hãy để đến sau khi chuyện của nhà họ Vương kết thúc. Con gái của nhà họ Lục phải được gả đi trong một khung cảnh tươi đẹp, mấy năm nay cháu cũng tích góp được chút ít, cũng coi như là của hồi môn của A Giao. Cháu cũng mong A Giao có thể kết hôn ở huyện Bình Giao, để bố cháu cũng thấy A Giao hạnh phúc như thế nào.
Lý Bách lên tiếng, chú Lục, à, không phải, chú là người nhà của chị dâu, cháu phải gọi chú là bác Lục mới đúng.
Bác cứ yên tâm, công ty của nhà họ Vương đã không còn trụ được nữa rồi, hôm nay cháu và Hình Tổng đã lấy được 1/4 cổ phần nhà họ Vương, bắt đầu từ ngày mai cổ phiếu nhà họ Vương sẽ là một màu xanh ảm đạm.
Bố cũng yên tâm đi ạ, con cũng đang điều tra vụ án của nhà họ Lục.
Bây giờ Vương Quán đã vào tù rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được nhiều manh mối hơn.
Nói đến nhà họ Vương, người nhà họ Hạ cũng rất hận cái gia đình quái đản này, lần này biết tin nhà họ Vương sắp xong đời, trong lòng ai nấy đều cảm thấy có chút vui vẻ.
Rất nhiều lúc, khi khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai.
Một khi chuyện của nhà họ Vương bị phơi bày ra, những người lúc trước hay định hót nhà họ Vương thì lại tỏ ra bàng quan hoặc là ra vẻ không biết gì.
Khoảng thời gian này Mạnh Quyên đều cảm thấy rất sợ, bà ta không dám ngẩng đầu lên, một bên mặt của bà ta đã bị Vương Miện đánh mạnh, đến bây giờ vẫn còn đỏ và sưng.
Trước khi đi ra ngoài, Vương Hoàng Tuấn chợt đứng lại và nói, "Dì Mạnh, dì có hối hận không?"
Mạnh Quyên không ngờ rằng có một ngày Vương Hoàng Tuấn sẽ chủ động nói chuyện với mình.
"Hối hận không?"
Mạnh Quyên không biết Vương Hoàng Tuấn nói đến chuyện gì, bà ta ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Hoàng Tuấn đứng ở cửa.
"Bỏ rơi con gái của mình, gia đình của mình để đi theo bố tôi, bây giờ rơi vào tình cảnh này, dì có hối hận không?"
"Hối hận không?"
"Sao Mạnh Quyên không hối hận cơ chứ, chỉ là đến bây giờ bà ta không biết mình nên hối hận vì điều gì đây."
Vương Hoàng Tuấn không nhận được câu trả lời, anh ta cũng không muốn nghe câu trả lời.
Buổi sáng anh ta đã gửi chuyển phát nội thành tài liệu mà anh ta có đến chỗ Lục Giao, chắc hẳn bây giờ đã đến nhà họ Hạ rồi. Chỉ cần nhà họ Vương sụp đổ, anh ta có thể chấm dứt cuộc sống sai lầm này.
Sao Vương Hoàng Tuấn lại không biết Vương Miện có ý định muốn mình trở thành người giống ông ta, cướp vợ của người khác chứ?
Suy cho cùng thì Lục Giao rất xinh đẹp, cũng là người dễ khiến người khác rung động.
Nhưng bây giờ Vương Hoàng Tuấn đã có người yêu, cho dù không thể công khai người đó, nhưng anh ta không muốn cướp vợ của người khác về sống cùng như bố và ông nội anh ta.
Nhà họ Vương đã bắt đầu sụp đổ, hơn nữa một khi đã bắt đầu thì sẽ kéo theo bao hậu quả khác, giống như một dây chuyền đố mì nổ vậy, rất khó mà dừng lại chứ đừng nói là cứu vãn được.
Hạ Thần Phong mang tất cả tài liệu mà Vương Hoàng Tuấn gửi đến cục cảnh sát.
Bây giờ trong tay Hạ Thần Phong có 3 bản tài liệu, Lục Sinh Nhất cho anh một bản, Lục Giao cho anh một bản, còn một bản là Vương Hoàng Tuấn mới gửi đến.
Trong đó, tài liệu của Vương Hoàng Tuấn đều lấy từ phòng đọc sách của Vương Miện, chủ yếu là chứng cứ thuê lính đánh thuê và sát thủ, đây là bằng chứng xác thực nhất.
Chính vì có những tài liệu này, Tiết Hoa và Hiểu Lâm đang bị giam giữ ở thành phố Hải cũng không giữ miệng kín như bưng được nữa.
Người ta đã tìm ra ông chủ, nếu mình còn không nói thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Theo thông tin mà hai người này khai báo, chứng cứ phạm tội của nhà họ Vương càng ngày càng nhiều, trước đây tất cả mọi người đều không ngờ hiện tượng này sẽ xảy ra.
Về phần đầu khớp xương đó, bác sĩ pháp y vừa nhìn đã biết đó là xương người.
Hạ Thần Phong tin rằng đây chính là thi thể của bà nội Lục Giao Hồng Phi Phi người đã mất tích nhiều năm trước.
3 ngày sau, Vương Miện và Vương Lam Phong đã bị cảnh sát đưa đi, Vương Ba Đảo bị sốc đến nỗi phải nhập viện một lần nữa.
Lúc này Mạnh Quyên đã hoàn toàn điên loạn.
Bà ta nhìn Hạ Thần Phong dẫn bác sĩ pháp y đến nhà họ Vương,
cậu.
Các cậu muốn làm gì?
Dừng tay lại cho tôi.
Hạ Thần Phong luôn nghe nói về Mạnh Quyên nhưng vẫn chưa bao giờ được gặp trực tiếp người phụ nữ này.
Bây giờ Mạnh Quyên đã không còn trang điểm tinh tế như trước đây, trông bà ta có vẻ tiểu tuy đi rất nhiều.
Mạnh Quyên biết Hạ Thần Phong, khi thấy Hạ Thần Phong, bà ta đi thẳng về phía Hạ Thần Phong, định kéo tay áo anh, chẳng phải cậu là chồng của Lục Giao sao, tôi là mẹ của Lục Giao, cậu không được làm như vậy với tôi.
Hạ Thần Phong nhíu mày, lạnh lùng nhìn Mạnh Quyên đang gây chuyện.
Bác sĩ pháp y mang theo cặp dụng cụ đến trong phòng đọc sách bị khóa ở tầng trên, quả nhiên là bên trong tủ kính có một bộ xương.
Bà Mạnh, bà chưa bao giờ coi Lục Giao là con gái mình.
Trong lòng bà chỉ có mình bà, con đường này là do bà tự chọn, không ai có thể giúp được bà.
Hạ Thần Phong nói xong liền kéo tay Mạnh Quyên ra, để mặc Mạnh Quyên ngồi khóc lóc om sòm ở đó.
Phiên tòa xét xử vụ án diễn ra rất nhanh, nhà họ Vương gần như sụp đổ, công ty du lịch của nhà họ Vương cũng đang trên bờ vực phá sản.
Mạnh Quyên muốn gặp Vương Miện và muốn quay về thành phố cảng, bà ta cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
Khi tin Vương Hải Dương chết được truyền ra ngoài, Mạnh Quyên đã hoàn toàn phát điên.
Biết tin Vương Hải Dương mất, Vương Hoàng Tuấn đã xuất hiện một lúc.
Lúc trước, ông nội gọi điện thoại nói muốn nhìn thấy cây quế, Vương Hoàng Tuấn và Vương Miện đều đoán được, đại nạn của Vương Hải Dương sắp đến, nên mới mặc kệ không quan tâm.
Trong khoảng thời gian này, cuối cùng Lục Sinh Nhất cũng đã chút được gánh nặng, ông cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Theo như Lục Sinh Nhất nói, mặc dù Lục Giao và Hạ Thần Phong đã đăng ký kết hôn, nhưng dù sao thì hai người vẫn chưa tổ chức đám cưới, nên Lục Giao phải chuyển đến nhà ở trước đây của Hồng Đan,
căn nhà này là do Lục Sinh Nhất mua, nhưng đứng tên là Hồng Đan, bây giờ Hồng Đan đã về nhà ông ấy, thế nên tên người sở hữu cũng đã được chuyển sang cho Lục Giao. Lục Sinh Nhất ngồi trên ban công tắm mình dưới ánh nắng mùa xuân, ông cảm thấy rằng ngay cả khi ông không thể nhìn thấy nó thì trong lòng vẫn tràn ngập ánh sáng. Có tiếng gõ cửa, Lục Sinh Nhất khẽ cau mày, có phải Á Giao không? Lục Giao vừa nói là đi ra ngoài chợ mua thức ăn, chẳng lẽ cô quên mang chìa khóa? Ông mỏ mâm từng bước ra mở cửa, một mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Mạnh Quyên. Chương 389, kết thúc, 1. Cho dù không nhìn thấy, nhưng Lục Sinh Nhất vẫn có thể ngửi được, mùi nước hoa nồng nặc như vậy, chỉ có thể là Mạnh Quyên. Mạnh Quyên nhìn người đàn ông đeo kính râm cao hơn mình một cái đầu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tâm trạng của ông tốt nên khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ hường hào. Anh Lục, anh cứu em với, mau cứu Vương Miện với. Em xin anh. Mạnh Quyên bước lên muốn kéo tay Lục Sinh Nhất, nhưng Lục Sinh Nhất lại lùi về sau một bước và cau chặt mày lại. Mạnh Quyên, cô dùng thân phận gì để nói chuyện này với tôi? Con dâu của nhà họ Vương. Em biết, trước đây đều là lỗi của em. Nhưng bây giờ em thực sự không còn cách nào. Nhà họ Vương. Vương Quán, Vương Miện, Vương Lam Phong đều bị bắt vào tù, hai người già thì một người đã chết một người bị liệt ở trong bệnh viện. Em thật sự không còn cách nào khác. Trước đây là lỗi của em, nhưng sau này em sẽ hối cải. Lục Sinh Nhất thở dài, Mạnh Quyên, cô còn nhớ năm đó không? Đôi mắt này của tôi bị mù như thế nào? Mạnh Quyên cúi đầu bật khóc. Lục Sinh Nhất tiếp tục nói, năm đó tôi vừa mới biết chuyện của nhà họ Lục. Mẹ của tôi, chẳng lẽ cô không biết người nhà của tôi chết như thế nào sao? Cũng bởi vì tôi muốn đến cục cảnh sát báo án, nên cô nói với tôi là cô gặp nạn, đôi mắt này của tôi thành ra thế này là do cô bày mưu đúng chứ? Thực ra lúc đó khi ở bệnh viện, Lục Sinh Nhất đã hiểu ra nhưng dù sao ông vẫn có tình cảm với Mạnh Quyên nên mới không tiếp tục đi báo án, nhưng Lục Sinh Nhất không thỏa hiệp mà bỏ qua chuyện nhà họ Lục. Anh Lục, em sẽ hối cải, em sẽ bảo Vương Miện xin lỗi anh. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng không? Mạnh Quyên, bây giờ mắt tôi mù chứ trái tim tôi không mù, không lúc nào tôi lại thấy rõ ràng như lúc này. Năm đó nếu cô muốn rời đi, cô có thể nói rõ ra với tôi mà, chúng ta có thể gặp gỡ vui vẻ, chia tay trong yên bình. Nhưng cô lại bỏ đi không lời từ biệt. A Giao đêm nào cũng nằm mơ khóc gọi mẹ, nên tôi mới muốn đi tìm cô, nhà họ Lục chúng tôi đâu có nợ cô. Không hề. Nhưng cô đã đối xử với tôi, với bố tôi, với A Giao thế nào? Lúc cô rời đi, A Giao mới có mấy tuổi, đôi mắt này của tôi bây giờ không thể nhìn thấy con gái của tôi được nữa, tôi không thể biết bây giờ A Giao của tôi trông như thế nào, dáng vẻ của con bé là tiểu tụy hay là hạnh phúc. Tôi cũng không thể biết những điều tôi quan tâm nữa, tôi không thể nhìn thấy bố. Tôi lần cuối, tôi không thể nhìn thấy nơi chôn cất bố tôi. Bây giờ cô lại muốn tôi tha cho nhà họ Vương kẻ khiến nhà họ Lục chúng tôi thành ra như thế này. Tôi không làm được. Mạnh Quyên chưa bao giờ nhìn thấy Ti Lục Sinh Nhất như thế này. Năm đó, bởi vì Lục Sinh Nhất luôn không có chủ kiến, không quyết đoán nên bà ta mới quyết tâm bỏ đi. Bây giờ đột nhiên Mạnh Quyên nhớ lại lời Vương Hoàng Tuấn hỏi mình, có hối hận không? Bây giờ Mạnh Quyên đang hối hận, bà ta hối hận vì sao năm đó mình không hành động dứt khoát, để Lục Sinh Nhất chết cháy. Vì sao không để cả nhà họ Lục đều chết cháy? Vì sao bản thân mình lại trở nên như thế này? Mạnh Quyên khóc lớn, ngồi xổm xuống và hét lên, tại sao? Tại sao? Vì sao các người lại đối xử như vậy với tôi? Tại sao? Tôi có lỗi gì? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt thôi mà, tại sao các người lại như vậy? Tôi thực sự sợ hãi, tôi không muốn sống như vậy. Lục Sinh Nhất từ từ nhắm hai mắt, tôi cũng hối hận. Tôi hối hận vì đã yêu cô, tôi hối hận vì đã cưới cô. Lục Sinh Nhất rất muốn hối hận, nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau nhói, chẳng chịt nỗi đau. Cô đi đi. Lục Sinh Nhất nói xong liền xoay người muốn đi vào nhà, Mạnh Quyên ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng, bà ta đứng dậy, đẩy mạnh Lục Sinh Nhất vào và đóng sập cửa lại. Cô muốn làm gì? Lục Sinh Nhất không nhìn thấy gì, đầu ông đập vào tủ giày, thái dương đã có máu chảy ra. Tôi muốn làm gì? Tôi muốn làm gì chứ? Đúng, tôi muốn giết ông. Lục Sinh Nhất, cuộc đời tôi bị chính ông hủy hoại. Tôi phải giết ông, tôi cũng không sống nổi nữa, tôi không muốn sống những ngày tháng như thế này nữa, chúng ta chết cùng nhau đi. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau chết. Chúng ta không cần đoán hận ai nữa, cùng nhau chết là hết. Sự điên rồ của Mạnh Quyên thật đáng sợ, bà ta lấy bình hoa trên tủ giày đánh Lục Sinh Nhất hôn mê. Lục Giao không biết rằng lúc này bố mình đang gặp nguy hiểm, tay cô cầm thức ăn, đi đến gần nhà thì thấy xe Hạ Thần Phong đỗ ở dưới nhà, hai mắt của cô sáng lên, Thần Phong. Sao anh lại đến đây? Sao anh lại không thể đến đây, vợ của anh ở đây mà. Hạ Thần Phong bước tới, cầm lấy đồ ăn trong tay Lục Giao một cách tự nhiên, anh nhìn thoáng qua, thịnh soạn như vậy. Lục Giao đã từng nấu ăn cho Hạ Thần Phong. Đương nhiên là tay nghề của Lục Giao rất tốt, nhưng đã lâu rồi Lục Giao không xuống bếp nấu cơm cho anh ăn, nghĩ đến đây, cho dù Hạ Thần Phong biết người đó là bố vợ mình nhưng vẫn thấy ghét tị, hạch xem ra địa vị của anh được xếp ở cuối cùng trong nhà rồi. Lục Giao cười, kéo cánh tay Hạ Thần Phong, em vừa mới gặp lại bố, đương nhiên là muốn gần gũi hơn, đi thôi, hôm nay anh ở lại đây ăn tối chứ. Chẳng lẽ em muốn anh đi chỗ khác? Hạ Thần Phong một tay cầm thức ăn, một tay ôm Lục Giao, hai người vừa nói vừa cười đi vào trong. Lục Giao đi lên tầng, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng xoay rất lâu vẫn không mở ra được, có chuyện gì vậy?
Bố!
Sao bố lại khóa trái cửa?
Bố!
Trong phòng không có bất kỳ câu trả lời nào vọng ra, Hạ Thần Phong và Lục Giao nhìn nhau, trong lòng giật mình. Phản ứng đầu tiên của Hạ Thần Phong là muốn đặt cửa, có chuyện gì vậy? Lục Giao lo lắng đứng trước cửa, sốt ruột đi vòng vòng, anh ngửi thấy mùi gì không?
Là mùi gas.
Bố!
Bố!
Bố mau mở cửa ra đi. Lục Giao sốt ruột đến mức sắp khóc, bây giờ Hạ Thần Phong không dám khinh thường, anh trực tiếp kéo Lục Giao ra, liều mạng hết lần này đến lần khác đạp mạnh vào cửa. Mạnh Quyên cầm hộp diêm trên tay nhìn Lục Sinh Nhất vẫn đang hôn mê, các người đừng ép tôi.
Đừng ép tôi.
Mạnh Quyên. Lục Giao càng sốt ruột hơn, Thần Phong, Mạnh Quyên ở bên trong. Hạ Thần Phong cũng lo lắng, càng dùng sức đạp cửa, rầm rầm. Tiếng cửa mở khiến Mạnh Quyên và hai người ở bên ngoài đều ngạc nhiên, bố. Lục Giao muốn chạy vào, nhưng bị Hạ Thần Phong kéo lại, không được vào. Khí gas trong phòng đã quá nồng nặc, Hạ Thần Phong kéo Lục Giao lại, trong lòng cảm thấy bất an. Hiện giờ không biết trong nhà sống chết thế nào, đang nằm trên bờ vực nguy hiểm, Mạnh Quyên tóc thai bù xù đứng ở cửa phòng bếp, cầm hộp diêm trong tay. Trong nhà họ Lục không có cái bật lửa nào, bà ta chỉ tìm thấy một hộp diêm. Lúc này tay bà ta đang cầm hộp diêm nhìn đối phương, tại sao các người lại ép tôi?
Tại sao?
Mạnh Quyên, bà bình tĩnh lại đi. Cho dù đã mở cửa nhưng mùi gas vẫn còn rất nồng, bây giờ tốt nhất là kéo dài thời gian. Chương 390, kết thúc, 2. Lục Giao thò đầu vào xem tình hình ở bên trong, trong lòng sốt ruột, tay ở phía sau đã ấn số điện thoại của Tiểu Đao. Mạnh Quyên, nhà họ Vương đã sụp đổ rồi, nhưng chưa chắc là bà đã liên quan đến chuyện này, bà hoàn toàn có thể bắt đầu lại. Lục Giao sắp bật khóc tới nơi rồi, cô nhìn thái dương của Lục Sinh Nhất có vết máu, nhưng ngón tay ông đã dần dần cử động, lúc này trong lòng cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Bắt đầu lại từ đầu. Tao phải làm lại từ đầu thế nào, mày nói cho tao biết đi. Tao đã không còn gì nữa rồi, mất tất cả rồi. Thực ra đây cũng là suy nghĩ nhất thời của Mạnh Quyên, khi dũng khí đó qua đi, bà ta không còn sức lực nào để quẹt diêm nữa. Lục Sinh Nhất cũng từ từ tỉnh lại, ông nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi này ông liền nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Mạnh Quyên, cô đừng sai lầm nối tiếp sai lầm nữa, chỉ cần cô muốn làm lại từ đầu thì thế nào cũng có cơ hội làm lại từ đầu, nếu ngay cả cô cũng từ bỏ chính mình vậy thì không ai có thể cứu cô nữa. Lục Sinh Nhất ôm đầu dần dần hồi phục, sau khi mất đi dũng khí ban đầu thì Mạnh Quyên cũng nhụt chí dần, bà ta khóc rồi ngồi xuống đất, tôi không còn cơ hội nào nữa, không còn nữa. Hạ Thần Phong nhân cơ hội này kéo Lục Sinh Nhất ra, Mạnh Quyên ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, đột nhiên bà ta cảm thấy tuyệt vọng, không còn, không còn nữa. Mạnh Quyên ngồi ở cửa phòng bếp, mùi hương ở cửa đã nhạt đi rất nhiều, nhưng nhà bếp lại không. Bà ta ngây người cầm diêm lên nhìn mấy người ở cửa phòng.
Đừng.
Lời vừa nói ra, Mạnh Quyên cười, quẹt diêm.
Bùm.
Hạ Thần Phong lập tức phản ứng lại được, anh kéo Lục Giao và Lục Sinh Nhất nằm ra đất. Quyên Nhi dường như Lục Sinh Nhất đã hiểu ra điều gì đó, vào giây phút vụ nổ xảy ra, ông hét lớn. Lục Giao cũng ngẩn người, cho đến khí lực xung kích tấn công, nước mắt cô lập tức rơi lạ chã, mẹ cho dù trong lòng oán hận thế nào thì khi người đã chết rồi, trong lòng Lục Giao cũng không tránh được mà thương tiếc. Lục Sinh Nhất cũng cảm thấy buồn bã, ông nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Lục Giao. Lưng của Hạ Thần Phong bị vật bắn ra đập vào, tuy không bị thương nặng nhưng anh lập tức cảm thấy đau rát. Toàn bộ căn phòng sau lưng đều bị hủy diệt trong chớp mắt, Mạnh Quyên cũng thiệt mạng trong vụ nổ này. Dường như tất cả mọi việc liên quan đến nhà họ Vương đều kết thúc sau vụ nổ này, từng vụ án một đều lần lượt kết thúc. Nhà họ Vương tiếng tăm lừng lẫy một thời ở thành phố Bắc đã biến mất không còn dấu vết, chỉ có nạn nhân của rất nhiều vụ án là vẫn nhớ rõ về nhà họ Vương này. Vì Lục Sinh Nhất phải nhập viện một lần nữa nên Hạ Thần Phong đưa Lục Giao về chỗ ở của nhà họ Hạ. Tháng 6 ở thành phố Bắc nóng sớm hơn thành phố Tô, vừa mới bước vào Lập Hạ đã nóng bức không chịu được rồi. Lục Giao xách phích nước đến phòng bệnh đón Lục Sinh Nhất ra viện, thực ra ông có thể ra viện từ lâu rồi, nhưng vì phần đầu của ông bị thương cho nên Lục Giao kiên quyết bảo Lục Sinh Nhất ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa. Bây giờ vụ án đã kết thúc rồi, Tiểu Đao và Hầu Tử cũng đã về thành phố Tô trước. Lục Giao đưa Lục Sinh Nhất về nhà họ Hạ, Hạ Lao phu nhân vội vàng bưng đồ lên, ôi chao, ông phải chịu nhiều cực khổ rồi, nhưng mà cuộc sống tốt đẹp vẫn còn phía sau. Mau uống bát canh gà này đi, mới sáng ra Tiểu Vương đã bắt đầu hầm rồi đấy. Lục Sinh Nhất cười, làm phiền mọi người rồi.
Làm phiền cái gì chứ, chúng ta đều là người một nhà mà.
Lục Giao cười nhận lấy sau đó chuyển cho Lục Sinh Nhất, cô quay người lại thì nhìn thấy trong tay Vũ Vương cũng cầm một bát, cháu cũng ăn đi, xem cháu gầy đi bao nhiêu kìa. Hạ Lao phu nhân đau lòng nhìn gương mặt gầy đi của Lục Giao, bà nghĩ cô phải mập mạp trắng trẻo thì cơ hội có con mới cao. Lục Giao vô thức muốn tránh xa mùi này, một mùi vị khó chịu quặn lên trong ngực cô, sắc mặt cô cũng khó coi hơn rất nhiều.
A Giao, cháu làm sao vậy?
Hạ Lao phu nhân giật mình, bà vội vàng lấy lại cái bát. Lục Sinh Nhất cũng lo lắng, A Giao, con làm sao vậy? Lục Giao lắc đầu, con chỉ cảm thấy mùi này khó ngửi, hình như là hơi buồn nôn, có thể là do gần đây con hơi mệt. Lục Giao thì cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng hai mắt của Hạ Lao phu nhân lại sáng lên, vừa nôn. Lẽ nào, cháu có thai rồi? Cả đại sảnh chìm vào im lặng, sau đó tiếng reo hò vang lên, có khi lại có thật đấy, ôi chao, ông thông gia à, phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai đứa này thôi, không thì đến khi bụng A Giao lớn rồi là sẽ mệt đấy. Mấy người còn lại đều đang tranh luận, giống như là trong bụng Lục Giao đã có thêm một sinh linh vậy. Lục Giao ngây người ôm bụng, cô cau mày sau đó cười dịu dàng, nếu cô thật sự có con thì đó là chuyện tốt. Trong lòng Lục Sinh Nhất cũng rất bùi ngùi. Đúng vậy, thế giới này là sự tuần hoàn của sự sống và cái chết, đứa con gái bé bỏng như vậy trong ký ức ông bây giờ cũng đã sắp làm mẹ rồi, thời gian trôi nhanh đến mức giống như chuyện Lục Giao loạn choạng tập đi sau lưng ông như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Nhưng cho dù thế nào thì Lục Sinh Nhất cũng tin rằng A Giao của ông sẽ là một người mẹ rất tốt. Hạ Thần Phong vừa về thì người trong nhà đã nói tin tức này cho anh biết, anh kích động đến mức không biết phải làm sao mới tốt. Anh hết đứng rồi lại ngồi, Lý Bách thật sự không chịu nổi con người thần kinh không bình thường này được nữa. Tốt xấu gì thì anh cũng là người làm cảnh sát lâu năm rồi, sao vẫn còn không bình tĩnh như vậy? Hạ Thần Phong cũng không có tâm trạng phản bác lại, anh nghĩ lúc này mình làm sao có thể bình tĩnh được, mình sắp làm bố rồi, nghĩ đến đây anh liền vui vẻ đến mức gần như muốn nói với tất cả mọi người để ai nấy đều biết chuyện này. Anh cười ngốc nghếch, cảm giác vui vẻ này cậu không hiểu được đâu. Ha 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 ha, tôi sắp làm bố rồi. Bình thường, càng là người trông có vẻ bình tĩnh điềm đạm thì phản ứng khi vui vẻ cực độ lại càng mãnh liệt. Anh mở cửa phòng với tâm trạng kích động, lúc này Lục Giao đang ngồi bên đèn bàn túi đầu nhìn bụng mình với nụ cười dịu dàng. Lục Giao nghe thấy tiếng mở cửa, trên mặt vẫn mang theo ý cười, cô quay người nhìn Hạ Thần Phong đang ngây ngốc, "Thần Phong, em thấy thật hạnh phúc." Hạ Thần Phong đi qua đó hôn lên trán của Lục Giao, anh cũng thấy rất hạnh phúc. "Cảm ơn em, cảm ơn." Lục Giao sờ vào bụng, cho dù bây giờ vùng bụng vẫn phẳng lì, vẫn chưa thấy gì, nhưng cô vẫn thấy rất hạnh phúc, em cũng cảm ơn anh đã một lần nữa mang đến cho em cảm giác em có một gia đình thuộc về riêng mình. Bây giờ em có anh, sau này còn có con, em thật sự rất vui, đây chính là mái nhà em yêu nhất. Em đã tính rồi, con của chúng ta nhất định sẽ bình an không phải lo nghĩ về điều gì. Hạ Thần Phong cũng ôm chặt Lục Giao, trong lòng anh là vợ và đứa con tương lai, đó chẳng phải là gia đình của mình sao. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, họ ám ảnh với khái niệm nhà này nhất. Cũng chính vì ám ảnh nên họ mới trân trọng và yêu thương ngôi nhà này nhiều hơn. Chương 391, ngoại truyện, sân khấu nhỏ. Về tướng mạo, tháng 10 khó có được dịp nghỉ ngơi, hai người đều lười biếng ở nhà không muốn làm gì, bụng của Lục Giao đã có thể nhìn ra được là cô đang mang thai, lúc này cô mặc quần áo rộng thùng thình ngồi trên sofa, hai mắt đẫm lệ xem bộ phim truyền hình giải trí trên TV. Có lúc Hạ Thần Phong cảm thấy rất buồn bực, Lục Giao trước đây không xem thể loại phim truyền hình này, cô cảm thấy xem phim truyền hình không có gì bổ ích, đã vậy còn rất lãng phí thời gian. Nhưng sau khi mang thai, Lục Giao lại bắt đầu thích xem loại phim giải trí này, hơn nữa đã xem là xem liền mấy tiếng đồng hồ, đến mức Hạ Thần Phong phải thúc giục mới chịu đi vận động. Mà mấy chuyện này vẫn chưa phải chuyện quan trọng nhất, chuyện làm Hạ Thần Phong đau đầu nhất là khi xem mấy bộ phim truyền hình đó, vợ anh Lục Giao người trước đây luôn không để lộ tâm trạng lại khóc sướt mướt. Lúc này hai mắt Lục Giao lại rưng rưng nước mắt, Hạ Thần Phong bỏ tài liệu xuống, xoay đầu, bất lực nhìn Lục Giao, "A Giao, mấy bộ phim truyền hình đều là giả hết, chẳng phải em cũng đã từng đóng phim sao?" Lục Giao sụt sịt mũi, rút giấy ăn ở bên cạnh ra, em biết là giả mà, nhưng em vẫn muốn khóc. Hơn nữa sau khi mang thai, Lục Giao cũng trở nên nhạy cảm hơn. Nữ diễn viên chính của bộ phim truyền hình lần này là ngôi sao trong công ty Lý Bách, tài nguyên không tệ, vẻ ngoài cũng thuộc hình mẫu mà bây giờ mọi người ưa thích, có thể coi là một hoa đán, đang nổi. Hoa đán, vốn xuất phát từ tên các loại vai dành cho nữ trong kinh kịch. Bây giờ là từ dùng để chỉ những nữ diễn viên nổi tiếng, độ phổ biến rộng và nổi bật hơn trong mảng điện ảnh hoặc truyền hình, có thể thuộc phải thực lực hoặc phái thần tượng. Lục Giao vừa lau nước mắt vừa xoay đầu, anh nói xem, anh thấy nữ diễn viên chính đẹp hay em đẹp hơn? Hạ Thần Phong thở dài, gần đây Lục Giao rất thích hỏi câu hỏi kiểu này, nhưng nếu anh không trả lời thì Lục Giao sẽ không bỏ qua. Nhưng mà nếu anh trả lời, Lục Giao sẽ lại cảm thấy có phải cô mang thai nên không còn xinh đẹp nữa không? Cuối cùng, Hạ Thần Phong chỉ có thể ngẩng đầu lên giả vờ nhìn thoáng qua, cũng không tệ lắm. Lục Giao lau khô nước mắt, cô nhìn TV, khóe miệng nết lên tạo thành nụ cười, chóp mũi cao, nhọn, đôi môi mỏng và xỉn màu, người phụ nữ này khắc chồng. Hạ Thần Phong thở dài, "A Giao, cho dù những người phụ nữ khác có đẹp đến đâu thì trong mắt anh, em mới là người xinh đẹp nhất. Cho dù em có khắc anh thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Em nói đi, lần này em định khắc anh thế nào?" "Lấy Nhu Thắng Cương." "Lấy Nhu Thắng Cương, một mưu lược nổi tiếng của người Trung Quốc xưa, có nghĩa là lấy mềm thắng cứng." Trên mặt Lục Giao đột nhiên hiện lên một mảng ửng hồng, cô hờn dỗi nói, "Hạ Thần Phong, anh càng ngày càng không biết xấu hổ." Nhìn cô vợ nhỏ thở phì phò đứng dậy chạy về phòng, Hạ Thần Phong chỉ có thể sờ mũi. Vành hai anh cũng phiếm hồng. 3. Hạ Tam Tam. Con của Hạ Thần Phong và Lục Giao tên là Hạ Tam Tam, nghe nói cái tên này là do chính bố Lục Giao đặt, nhưng Tiểu Tam Tam cảm thấy cực kỳ không hiểu, vì sao mình lại có tên là Tam Tam, rất nhiều bạn đều gọi mình là Tam Tam hoặc là Tiểu Tam. Bạn nhỏ Hạ Tam Tam tuy còn nhỏ nhưng đầu óc rất lanh lợi, biết được từ Tiểu Tam có ý nghĩa không tốt, hôm nay cô bé chạy về nhà, vừa khóc vừa kéo váy mẹ mình, mẹ ơi, con muốn đổi tên. Lục Giao ngồi xổm người xuống, xoa đầu con gái vô vẻ, Tam Tam, sao vậy, cái tên này nghe không hay sao? Bạn nhỏ Hạ Tam Tam vừa khóc vừa nói, mẹ ơi, có người gọi con là Tiểu Tam, cái tên này có nghĩa là mắng người khác phải không ạ? Nghe được đáp án này, Lục Giao nghẹn lại. Cô thầm nghĩ, cách nghĩ này y hệt bố con bé, theo người nào đó nói thì đứa bé này không phải là Tiểu Tam giữa mình và Hạ Thần Phong sao? Tam Tam, con có biết vì sao con lại có tên như vậy không? Hạ Tam Tam khóc, lắc đầu. Lục Giao bê con gái mình, số lý dịch vị, pháp thiên tướng địa, yêu diệu vô đà, Tam Tam cửu thất. Con yêu, tên của con xuất phát từ đây. Xuất phát từ Lý Huyền đề cập đến 3397 cách biến hóa của Hào trong chu dịch. Hạ Tam Tam cau mày, Tam Tam không hiểu. Kinh dịch rất coi trọng lý luận tướng số, trong đó Tam và Đạo gia thông nhau, nhất sinh nhị, nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật, nhất đại diện cho thái cực, nhị là âm dương, Tam chính là bát quái hoặc là Tam tài. Tam tài chính là thiên địa nhân, cho nên Tam đại diện cho rất nhiều thứ, Tam có tính sáng tạo. Lục Giao biết chắc hẳn con gái mình chẳng hiểu gì, chỉ là Hạ Tam Tam hiểu một điểm, cô bé ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn mẹ mình, mẹ ơi! Vậy nếu sau này có em trai hoặc là em gái thì có phải sẽ tên là Hạ Cửu Thất không ạ? Lục Giao lại một lần nữa nghẹn họng, Hạ Cửu Thất. Dường như cái tên này càng kỳ lạ hơn. 3. Liên quan đến thiên phú. Hạ Tam Tam không hề học bất kỳ điều gì về huyền học, bởi vì Lục Giao đã bắt đầu học tâm lý học rồi. Tuy không học nhưng hình như ông trời đã ban cho Hạ Tam Tam một năng lực lạ kỳ. Ví dụ như lần này, cô bé ngồi trên bàn ăn sáng nhìn Lục Giao, sau đó đột nhiên lên tiếng nói, mẹ ơi, lúc nào thì Tiểu Cửu Thất ra đây chơi với con ạ? Huyền học, là tiền khoa học và là khoa học huyền bí, nghiên cứu tính biểu tượng tâm linh của mọi sự, đi vào bản chất của mọi hoạt động trong vũ trụ. Hạ Thần Phong sững sờ nhìn con gái mình, Tam Tam, Cửu Thất cái gì vậy? Hạ Tam Tam nghiêng đầu, hồn nhiên ngây thơ trả lời, Tiểu Cửu Thất, em trai đó, trong bụng mẹ có em trai. Hai mắt Hạ Thần Phong sáng ngời nhìn vợ mình, A Giao. Lục Giao đỏ mặt, Tam Tam, con nói linh tỉnh cái gì vậy? Mau ăn sáng đi, lát nữa để bố con đưa con đến trường. Mẹ ơi, lúc nào thì Tiểu Cửu Thất xuất hiện thế mẹ? Lục Giao kiên nhẫn nói với cô con gái vẫn đang hỏi không ngừng nghỉ, mẹ vẫn chưa có Tiểu Cửu Thất. Mẹ nói dối. Hừ. Hạ Tam Tam bĩu môi ăn nốt bữa sáng. Hạ Thần Phong và Lục Giao thì nhìn nhau cười bất đắc dĩ, đứa con gái tinh danh của mình thật khó giải quyết. Nhưng nửa tháng sau sự việc này đã có chuyển biến ngược lại, Lục Giao bối rối nhìn que thử thai trong tay, hai vạch, cô trúng số rồi. Hạ Thần Phong lại rất vui vẻ, anh ôm con gái cười lớn, Tam Tam thật đúng là thần đồng. Tam Tam, con nói xem trong bụng mẹ là em trai hay em gái. Gương mặt bụ bấm của Hạ Tam Tam đầy vẻ nghiêm túc, Tiểu Cửu Thất là em trai. Hơn 8 tháng sau, Lục Giao và Hạ Thần Phong lại sinh được một cậu con trai, và thực sự đặt tên là Hạ Cửu Thất. Không biết Tiểu Đao nghe được bản lĩnh của Tam Tam từ đâu mà hôm nay cậu vui tươi hớn hở chạy đến, Tam Tam à, cháu xem cho chú với, xem bao giờ chú có con vậy. Hạ Tam Tam nhìn gương mặt hơi dung tục ở trước mặt, chú Tiểu Đao, lúc nào chú cưới cô An về nhà rồi hãy nói đến chuyện em trai em gái đi ạ. Nói xong. Cô bé còn không thèm nhìn Tiểu Đao liền xoay người cười toe toét đi chơi với em trai. Sắc mặt Tiểu Đao khó coi, khóc không ra nước mắt, cậu xoay người nhìn Hạ Thần Phong anh Phong, ngay cả con gái anh cũng bắt nạt em. Hạ Thần Phong nhướng mày, lẽ nào Tam Tam nói sai sao, đã 6 năm rồi, thế mà cậu vẫn chưa lấy được cô nhóc họ An ấy. Cậu xem con gái hầu tử cũng 3 tuổi rồi, vợ đội trưởng Phùng cũng mang thai rồi, mọi người còn quen biết đối tượng muộn hơn cậu đó. Tiểu Đao cũng cảm thấy ấm ức trong lòng, đội trưởng Phùng quen biết vợ trong lúc phá vụ án cả nhà Lý Dương bị giết. Không ngờ con gái nhà người ta im lặng nhút nhát lại thích tên đàn ông dâu ria kia, bây giờ trọng bụng cũng đã mang thai rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Đao càng thêm nghẹn lòng, rõ ràng cậu cũng đâu có kém, vì sao An Thanh Sam và cậu vẫn dây dưa mãi như vậy, hay là mình đi cầu hôn cô ấy? Tiểu Đao nghĩ đến đây, cảm thấy đây là một ý tưởng rất tốt. Cục cưng mềm mại ơi, hi hi hi, bố đến ngay đây. Chương 392, ngoại truyện, ngón tay bí ẩn, 1. Lần đầu gặp mặt. Khi Phương Phong lợi Tiểu Đao ra đời, đồng chí Lao Phương đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nhận được điện thoại phải nhập hộ khẩu cho con, ông đang ngậm đầu thuốc liền tùy tiện đặt một cái tên là Phương Phong Lợi, có nghĩa là hy vọng sau này lớn lên con trai ông có thể sắc bén giống như lưỡi dao, đâm thủng bóng tối. Tuy Phương Phong Lợi có một khuôn mặt trẻ con, nhưng ở một chốn nhỏ tên là thị trấn Thanh Diệp này cậu đã là một con cáo giả từ lâu rồi. Ở trong cục cảnh sát cậu cũng đã phá được mấy vụ án lớn nhỏ, lần này được chọn vào cục cảnh sát của thành phố Tô, cậu càng đắc ý trong một khoảng thời gian rất dài, đi đâu cũng khoe khoang là mình giỏi giang thế nào, có cảm giác như bản thân sắp bay lên trời rồi vậy. Phương Phong Lợi mang theo khuôn mặt trẻ con đi từ thị trấn Thanh Diệp đến cục cảnh sát thành phố Tô báo danh, vừa đi vào văn phòng đã có một người cao to chặn đường. Tiểu Đao khẽ ngẩng đầu lên, thực ra dáng người của cậu cũng không được coi là thấp, vóc dáng cao 1.78m tiêu chuẩn cũng là cao trong biển người rồi, nhưng chiều cao của người đàn ông ở phía đối diện lúc này gần 1.90m, chênh lệch như vậy làm cho Phương Phong Lợi cảm thấy rất áp lực.
Này, người anh em, nhường đường đi.
Tiểu Đao cao mày, trên mặt mang theo vẻ không vui, cậu vươn tay ra muốn đẩy đối phương. Nhưng mà tay cậu còn chưa chạm đến tay áo của người ta thì đã cảm thấy trên đầu mình có cảm giác mát lạnh. Học sinh cấp 3 từ đâu ra thế này? Người đàn ông cao to cúi đầu nhìn Tiểu Đao với vẻ không cảm xúc, trong mắt có vẻ sáng ngời.
Học sinh cấp 3.
Phương Phong Lợi lúc này sắp sủ lông lên rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là người khác nói mình nhỏ tuổi, bởi vì cậu có một khuôn mặt trẻ con, cho dù là đi giải quyết vụ án thì người ta cũng nhìn cậu với vẻ xem nhẹ. Nhưng cũng may là năng lực và kỹ thuật của cậu quá tốt, cuối cùng cậu cũng khiến người trong cả thị trấn Thanh Diệp công nhận bản lĩnh của mình. Nhưng không ngờ, việc đầu tiên khi cậu đến thành phố Tô là cậu lại bị người ta gọi là học sinh cấp 3. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cậu xắn tay áo lên chuẩn làm cho cái người cao to nhưng ngốc nghếch kia biết được sự lợi hại của học sinh cấp 3. Anh là ai? Không biết ông đây đến từ thị trấn Thanh Diệp sao?
Hạ Thân Phong.
Phương Phong Lợi còn định nói gì đó nhưng khi nghe thấy tên của đối phương liền giống như ấn phải nút tạm dừng. Cậu ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới nhìn thấy vẻ bề ngoài của Hạ Thân Phong, cậu âm thầm hít vào một hơi lạnh.
Đúng là yêu nghiệt.
Tiểu Đao cũng có nghe nói một chút về người tên là Hạ Thân Phong này, anh ta nổi tiếng trong cục cảnh sát hình sự ở thành phố Hải không chỉ là vì khả năng giải quyết vụ án mà còn vì ngoại hình của mình. Giờ đây được tận mắt nhìn thấy người này, Phương Phong Lợi cũng phải công nhận lời đồn đại của người ngoài về ngoại hình của anh ta, nhưng còn bản lĩnh thì sao?
Cậu nhướng mày lên, ồ, anh chính Hạ Thần Phong nghe nói rất đẹp trai đó à?
Tôi thừa nhận anh trông thì đẹp trai đấy, nhưng khả năng nghiệp vụ sợ là không được nhỉ?
Câu nói đầy ẩn ý này chỉ làm Hạ Thần Phong cau chặt mày hơn, hai người cứ thế đứng chặn ở trước mặt đối phương, trừng mắt nhìn nhau.
Này, Tiểu Hạ, cậu đang làm gì ở đây thế?
Có vụ án rồi. Một cảnh sát thấp béo đứng ở phía sau Hạ Thần Phong vỗ vào lưng anh vội vàng nói, bây giờ ở bên này không đủ người. Một mình cậu đến hiện trường được không?
Đồng chí, cháu là Phương Phong Lợi đến từ thị trấn Thanh Diệp, hôm nay đến báo danh.
Cháu có thể đi không?
Hạ Thần Phong và cảnh sát thấp béo đánh giá Phương Phong Lợi từ trên xuống dưới, ông khẽ to mày, cháu là Tiểu Đao hả? Lao Phương vẫn khỏe chứ?
Lao Phương khỏe lắm ạ.
Tiểu Đao cười hi hi trả lời, cháu đã có kinh nghiệm hiện trường ở thị trấn Thanh Diệp, cháu đi cũng có thể giúp được mọi người.
Hạ Thần Phong quay đầu, cứ quyết định như vậy đi.
Và đó chính là lần đầu tiên gặp nhau của Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi. Cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau đến hiện trường.
Không thể không nói, lúc bấy giờ Phương Phong Lợi có chút không phục Hạ Thần Phong.
Đặc biệt là khi đội trưởng yêu cầu cậu phải nghe theo sự chỉ huy của Hạ Thần Phong.
Cậu rúng mũi hừ lạnh một lát, trong lòng còn nghĩ cứ chờ xem mình từng bước dẫn dắt Hạ Thần Phong ở hiện trường thế nào, cậu phải là người đầu tiên tìm được hung thủ để cho bọn họ biết mặt. Người báo án là một ông lão nhặt rác, mà hiện trường xảy ra vụ án lại là một hầm để xe của một khu dân cư bị phá bỏ. Bình thường thì người ở đây rất đông đúc. Không thể có chuyện một ông lão nhặt rác từ bên ngoài đến phát hiện ra được.
Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi đến hiện trường, người dân đến hóng chuyện ở xung quanh càng ngày càng đông, đồng nghiệp ở phòng pháp y đã đứng ở cửa, họ ngồi xổm xuống nhìn vết máu màu đỏ chảy từ trong khe cửa của ga ra để xe.
Hiện trường thế nào rồi?
Tiểu Đao bước lên trước một bước, cảnh sát ở hiện trường nghiêng đầu nhìn Phương Phong Lợi với vẻ nghi hoặc, cậu là
người mới đến cục cảnh sát.
Hạ Thần Phong nói xong liền ngồi xổm xuống, cùng với bác sĩ pháp y quan sát vết máu đó, thế nào?
Có phải máu người không?
Bác sĩ pháp y gật đầu, phán đoán ban đầu là như vậy.
Bây giờ xem ra, lượng máu chảy rất lớn.
Người báo án làm sao xác định được đây là một vụ án giết người?
Hạ Thần Phong nhìn vết máu đó, nếu chỉ nhìn vết máu thì không thể xác định là có nạn nhân.
Hai ngón tay.
Bác sĩ pháp y lấy túi đựng vật chứng ra, bên trong có hai ngón tay đã được thu thập, ông lão sợ đến nỗi ngất xỉu rồi, đã được đưa đến bệnh viện.
Nghe nói ông ấy nhặt rác ở đây, sau đó nhìn thấy bên trong một cái túi giấy có bìa cứng liền muốn nhặt nó lên. Sau đó thì nhìn thấy mấy thứ này, bác sĩ pháp y vừa nói vừa chỉ vào mấy cái hộp giấy ở bên cạnh.
Hạ Thần Phong gật đầu sau đó đứng lên, trang giải cảnh báo lên, chuẩn bị đồ đạc.
Đây là một ga ra để xe, người xung quanh đi qua đi lại khá phức tạp, nếu bây giờ trực tiếp mở của ga ra để xe ra thì rất dễ gây ra hỗn loạn.
Vì vậy, khi xung quanh đã được quay giải cảnh báo, Hạ Thần Phong mới đi sang bên cạnh, anh quay đầu nhìn Phương Phong Lợi đang hỏi chuyện trong đám người, mở cửa đi.
Cửa của ga ra để xe là cửa quấn, bên trên đã bị khóa. Một cảnh sát cầm một cây gậy sắt đặc chế dùng sức đập lên ổ khóa của cửa cuốn lập tức lỏng ra, sau đó anh cảnh sát kéo phần đáy của cửa cuốn lên, một mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, mấy cảnh sát mới chưa nhìn thấy hiện trường thế này bao giờ thì sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Bởi vì có lớp ngăn cách bên ngoài cho nên tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Hạ Thần Phong vẫn nhìn rõ sự trống trải của hiện trường.
Hầm để xe này đã được sử dụng làm phòng cho khách trọ, bây giờ trên giường toàn là vết máu tươi, hai thi thể lớn và một thi thể nhỏ cứ thế nằm la liệt và rời rạc ở cạnh đó. Điều đáng chú ý là phần đầu của thi thể nam đã bị lửa thiêu, trên mặt và cánh tay của thi thể nữ cũng có vết bỏng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung mạo hơn thi thể nam.
Tiểu Đao nghe thấy tiếng cửa cuốn được kéo lên liền chạy đến, gương mặt trẻ con của cậu cũng tái nhợt đi, trời ơi,
hung thủ ra tay ác độc thật đấy.
Đúng vậy, hung thủ ra tay thật độc ác. Cái đầu này sắp bị cắt đứt rồi, đứa trẻ chết ở trên giường, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân, các phần thi thể khác bị bọc trong chăn dính đầy vết máu. Thi thể nữ ở trên ghế sofa đơn, cổ gần như bị chặt đứt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trên một cách tuyệt vọng, còn thi thể nam thì thảm hơn rất nhiều, trên mặt toàn một màu đen xì, thậm chí còn không thấy mũi lâu nữa, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo trông như thế nào. Vết máu đông thành từng bãi trên đất thế này chứng tỏ đây là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau, hai người đều hiểu đây là một vụ án cố ý giết người. Đúng là xuất sinh. Đứa bé còn nhỏ như vậy hắn cũng không dung tha. Phương Phong Lợi nhìn bác sĩ pháp y tránh vũng máu đi qua đó, lấy đứa trẻ bị quấn trong chăn ra, đứa trẻ đó còn chưa đủ 5 tuổi, nó buộc tóc đuôi ngựa, bị đâm một nhát vào cổ, máu nhuộm đỏ cả dây buộc tóc có hoa màu đỏ trên đầu cô bé. Mấy đồng nghiệp pháp y và phòng khám nghiệm dấu vết nhanh chóng thu thập vật chứng ở hiện trường. Còn con dao nhà bếp hung thủ dùng để gây án được cẩn thận niêm phong lại sau khi chụp ảnh xong. Hạ Thần Phong túi người nhìn ngón tay nạn nhân, vết cắt ở ngón tay gần như được cắt tận gốc, những ngón tay khác thì về cơ bản đều bị bỏng, trông có vẻ nạn nhân đang muốn làm tư thế phòng ngự, nhưng mà bàn tay gần nhất cũng bị bỏng rồi. Tuy nhiên, Hạ Thần Phong chỉ nhìn chỗ ngón tay đã bị cắt kia, anh thấy rất kỳ lạ là tại sao đã giết người rồi còn muốn cắt ngón tay đi. Chương 393, ngoại truyện, ngón tay bí ẩn 2. Hiện trường có dấu vết bị lục lọi. Mấy thứ như tiền mặt đã bị lấy mất, còn thu thập được một vài dấu vân tay, còn cụ thể thì chúng ta phải quay lại cục cảnh sát để đối chiếu rồi. Hạ Thần Phong gật đầu, anh quay đầu nhìn Phương Phong Lợi đang xác định thời gian tử vong với bác sĩ pháp y. Còn Hạ Thần Phong thì đi ra khỏi căn phòng đến điều tra tình hình của người trong nhà này với đám người ở bên ngoài. Gara để xe ô tô này đã được người ở tầng 2 của tòa nhà này mua lại, bình thường đều cho người khác thuê. Ba người chết này đã ở đây hơn 7 năm rồi, có thể nói là rất nhiều người già nhìn thấy đứa trẻ này lớn lên. Lúc này nghe nói người trong nhà này đều bị người ta hại chết, mắt của mấy người già đều đỏ lên. Đứa trẻ của nhà này đáng yêu biết bao, bình thường cũng rất khéo ăn nói, gặp ai cũng lễ phép chào, không biết ai lại thất đức như vậy. Hạ Thần Phong đi qua đó, bà ơi cháu hỏi bà việc này, bà có biết bình thường người nhà này có người nào kỳ lạ không ạ? Người kỳ lạ ạ? Người đàn ông trong nhà này tên là Lục Đức Minh, người phụ nữ là vợ của cậu ta trông rất đẹp, tên là Phương Phương. Bình thường hai vợ chồng rất hòa thuận, tôi không thấy họ có thù hằn với ai cả. Chỉ là có lúc uống rượu xong tính tình của Lục Đức Minh không tốt, thi thoảng lại xảy ra cãi vã. Vậy gần đây có điểm gì đặc biệt không ạ? Bà Lao do dự một lát, nếu nói là có thì cũng có, nhưng cũng chỉ là tin đồn, không biết là thật hay giả bởi dù gì, nói ra thì cũng không tốt với người đã chết. Hai, bây giờ là lúc nào rồi, tìm thấy kẻ giết người mới là chuyện chính. Một người già bên cạnh trông có vẻ gầy gò nói xen vào, đồng chí cảnh sát, tôi nói cho các cậu biết. Có người nói. Đứa trẻ này không phải con của Lục Đức Minh mà là con của vợ cậu ta với người đàn ông khác. Trước đây đã mấy lời bậy bạ này rồi, sau này lộ lộ lớn hơn một chút, thật sự là không giống Lục Đức Minh, cho nên hai người bọn họ luôn cãi nhau. Vậy mọi người thấy cô bé lộ lộ này trông giống ai? Hạ Thần Phong nghiêng đầu hỏi. Bà Lao gầy gò nhìn xung quanh, rất giống con gái nhà Mã Khánh, có lẽ là do cùng một người cha sinh ra. Mã Khánh? Đúng vậy, chính là người chủ cho thuê nhà của nhà Lục Đức Minh. Có điều... tôi nghe nói là anh ta đi công tác từ hôm kia vẫn chưa về. Bà Lao chỉ vào cửa sổ tầng 2 và nói, đó là nhà của chủ nhà Mã Khánh, bây giờ vẫn im lìm, không có chút động tĩnh nào. Cảm ơn bà. Hạ Thần Phong đi sang một bên gọi điện thoại, sau đó quay người đi vào gara ô tô. Bây giờ hiện trường đã được khám nghiệm gần xong rồi, bên pháp y sắp xếp người chuẩn bị đưa thi thể rời đi, còn Phương Phong Lợi thì nói với vẻ kích động, tôi đại khái có thể đoán ra hung thủ là ai rồi. Hạ Thần Phong khẽ to mày, anh quay đầu nhìn Phương Phong Lợi, trên mặt xuất hiện vẻ không tán đồng. Nhưng Phương Phong Lợi không quan tâm, trong lòng cậu đặc biệt tự tin với phân tích của mình, cậu thầm nghĩ mình phải cố gắng trổ tài ở thành phố Tô mới được. Mấy nhân viên cảnh sát ở hiện trường cũng nhìn Phương Phong Lợi bằng vẻ mặt khó hiểu, nếu cậu thật sự có thể tìm được hung thủ ở ngay hiện trường vậy thì cậu thật sự là thần thám rồi, vậy đồng chí này nói xem chuyện này là sao đi. Phương Phong Lợi gật đầu, tuy hiện trường trông có vẻ rất lộn xộn, tiền mặt cũng bị lấy trộm, nhưng đây có lẽ là hung thủ cố tình dàn dựng lên cho chúng ta xem, có lẽ hung thủ quen biết ba nạn nhân, hoặc là rất thân thiết với ba nạn nhân. Kết quả bác sĩ pháp y cho tôi biết thời gian tử vong là 2 ngày trước, cũng có nghĩa là vụ án này đã xảy ra được 2 ngày. Trong thời gian 2, người nhiều người đến chỗ này như vậy, tại sao không ai phát hiện ra người nhà này đã tử vong? Tiểu Đao nói xong sau đó di chuyển một vòng, đưa tay cầm một quyển sổ trên bàn uống trà ở đầu giường, bên trên còn có dấu vết của Bobby. Bởi vì trước đây, người trong nhà này đã nói với người ngoài là bọn họ đi du lịch cho nên 2 ngày nay cánh cửa này không mở, mọi người không có bất cứ nghi ngờ nào. Hung thủ đặc biệt đến đây vào thời gian này. Chứng tỏ hắn biết người nhà này sắp đi du lịch. Trong thời gian này, cho dù chết ở trong nhà thì cũng có rất ít người phát hiện ra. Mấy cảnh sát nghe xong phân tích thì khẽ gật đầu, Phương Phong Lợi thấy suy luận của mình được công nhận thì càng kích động, hơn nữa các anh xem thi thể nữa đi, nếu là cướp của thì tại sao nhẫn kim cương trên tay không bị lấy đi.
Cho nên, số tiền bị mất chính là do hung thủ cố tình để lại cho chúng ta.
Hạ Thần Phong khoanh hai tay trước ngực nhìn Phương Phong Lợi phân tích từng chút một. Tôi đã hỏi thăm ở bên ngoài rồi, chủ nhà tên là Mã Khánh, nam, 34 tuổi. 3 năm trước, sau khi ly hôn với vợ liền chăm sóc rất chu đáo cho Phương Phương, hàng xóm láng giềng nhiều lần nhìn thấy Lục Đức Minh và Mã Khánh cãi nhau mấy lần vì Phương Phương. Lục Đức Minh đẹp trai hơn Mã Khánh rất nhiều, cho nên Phương Phương cũng đã công khai bày tỏ rằng người trong lòng cô ta là chồng của mình, cho nên tôi dự đoán hung thủ là Mã Khánh, đây là vụ án giết người vì tình. Nếu hung thủ không phải Mã Khánh, vậy thì khi ba người bị giết hại. Suy luận của Phương Phong Lợi rất hợp lý, bây giờ xem ra đúng là Mã Khánh là đối tượng bị tình nghi lớn nhất, hơn nữa theo điều tra, hôm kia Mã Khánh đã đi công tác rồi, cho nên rất có khả năng là bỏ trốn vì sợ phải chịu tội. Phương Phong Lợi cảm thấy suy luận của mình rất hợp lý, thấy trên mặt mọi người cũng tỏ vẻ công nhận, trong lòng lại càng đắc ý hơn, cậu nhướng mày nhìn Hạ Thần Phong vẫn im lặng nãy giờ. Cậu thầm nghĩ là mình thắng rồi, để xem sau này đối phương còn thể hiện thế nào trước mặt mình. Hạ Thần Phong ngước mắt lên nhìn Phương Phong Lợi, cậu nói xong chưa? Ban đầu Phương Phong Lợi nghĩ rằng đối phương tiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cậu không ngờ là Hạ Thần Phong vẫn bình tĩnh như vậy. Cậu vô thức gật đầu nhìn Hạ Thần Phong đút tay vào trong túi, vậy tôi hỏi cậu, tại sao hung thủ phải chặt hai ngón tay của nạn nhân và vứt ra ngoài? Lúc trước Hạ Thần Phong luôn nghi ngờ về điểm này, nếu hung thủ bỏ trốn vì sợ tội vậy thì chắc chắn là hy vọng thời gian che giấu càng dài càng tốt, nhưng ngón tay bị vứt ra ngoài lại là dấu vết không hợp lý. Tiểu Đao cau mày, cậu thấy điểm này không quan trọng, nhưng Hạ Thần Phong lại bắt được nó, Mã Khánh không phải hung thủ, mà là nạn nhân. Cái gì? Mặt của Phương Phong Lợi lúc đỏ lúc trắng, anh đùa gì vậy? Hạ Thần Phong đi đến cửa, hung thủ chắc là Lục Đức Minh. Lý do tại sao ngón tay này bị chặt cũng là vì điểm này, tôi vừa có được tài liệu của Lục Đức Minh rồi. Hạ Thần Phong lấy điện thoại ra, vừa rồi anh gọi điện thoại là để điều tra tài liệu của Lục Đức Minh. Anh ta là công nhân làm trong gian máy, 2 năm trước khi đi làm ở nhà máy, anh ta không cẩn thận làm ngón giữa bị thương, để lại vết thương rất rõ. Còn Mã Khánh là một kẻ không có nghề ngỗng, bình thường chỉ đánh mặt trược. Mức độ thô ráp của ngón tay hoàn toàn khác với Lục Đức Minh. Mà sau khi chặt ngón tay của Mã Khánh, hung thủ định mang đi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy phải tăng thêm cảm giác nạn nhân là Lưu Đức Minh, cho nên anh ta mới để lại ngón tay của mình. Phương Phong Lợi trở nên mơ hồ, ý của anh là, hung thủ muốn người khác cho rằng anh ta đã chết rồi. Người đó là đồ ngốc cả, đến lúc đó xét nghiệm tử thi là biết kết quả ngay. Không, không biết được đâu. Khám nghiệm tử thi chỉ có thể chứng minh 3 người này là người một nhà, còn Lục Đức Minh là trẻ mồ côi. Không có ADN để chứng minh thân phận của anh ta. Suy luận lúc trước của cậu có một điểm chính xác, giết người cướp của là giả, hung thủ cũng biết những nạn nhân này. Công nhân làm trong xưởng với Lưu Đức Minh đã chứng minh, trước đây họ định để Lục Đức Minh đi nước ngoài học kỹ thuật mới, nhưng anh ta không làm được hộ chiếu, cho nên không đi được, sau đó anh ta từ trước, thời gian cũng là hôm kia. Chồng sắp đi công tác, cho nên vợ và người tình định đi ra ngoài du lịch, một sự thật dần dần lộ ra, trước đây Mã Khánh có một cô con gái. Kiểm tra ADN của con gái Mã Khánh và nạn nhân nam là có thể chứng minh được rồi. Cách trực tiếp hơn là xem vết cắt và ngón tay có khớp với nhau không là được. Thực ra vụ án này trông có vẻ rất đẫm máu, nhưng trên thực tế nguyên nhân xảy ra lại chỉ đơn giản là tranh chấp tình cảm. Hung thủ ảo tưởng muốn cố ý đánh lạc hướng nhưng vì IQ có hạn, cách thức mà anh ta tưởng rằng có thể giấu giếm sự thật lại vô dụng trước Hạ Thần Phong và một nhóm cảnh sát. Tiểu Đao trắng mặt, cậu cắn răng nhìn thi thể bị đưa đi, khớp ngón tay ở hiện trường đã chứng minh ngón tay kia không phải của nạn nhân. Hạ Thần Phong đi sang một bên. Anh nhìn mặt trời đang lặn xuống ở phía xa, khả năng quan sát của cậu rất tốt, nhưng chúng ta đều không thể bỏ qua mọi chi tiết ở hiện trường, sự tồn tại của chúng chính là chứng cứ. Phương Phong Lợi, chào mừng cậu tham gia cục cảnh sát thành phố Tô. Phương Phong Lợi nhìn Hạ Thần Phong dần dần đi xa trong ánh chiều tà, cậu nở một nụ cười. Được thôi, trong lòng cậu phục rồi, nhưng cậu cũng không từ bỏ, sẽ có một ngày cậu vượt qua người trước mắt này. Này, anh có thể gọi em là Tiểu Đao. Tiểu Đao nói xong, trên gương mặt trẻ con toàn là ý cười, hai mắt sáng rực đáng ngạc nhiên. Tiểu Đao, lưới dao nhọn trực tiếp đâm thủng màn đêm, sẽ có một ngày trở thành lưới dao sắc nhọn nhất của cục cảnh sát thành phố Tô. Chương 394, mê án ngón tay bí ẩn, 3. Ngón tay bị đứt trong nhà vệ sinh nữ. Sau khi vụ án 3 người chết trong gara ô tô được phá giải, Tiểu Đao chính thức bắt đầu làm việc ở cục cảnh sát thành phố Tô. Vì vừa tham gia vào đội này nên cậu đã kiềm chế bất lại tính tình như lúc còn ở thị trấn Thanh Diệp. Dù sao thì lý lịch mỗi một nhân viên cảnh sát ở đây đều cứng hơn, lão luyện hơn cậu. Gồm cả người mà đến giờ cậu vẫn không thấy vừa mắt là Hạ Thần Phong. Cậu âm thầm cắn răng hạ quyết tâm phải biểu hiện xuất sắc hơn Hạ Thần Phong trong vụ án tiếp theo. Mà chẳng biết thời gian này Hạ Thần Phong bận gì, cho dù ở cục cảnh sát cũng vội vàng tới lui, đối với sự khiêu khích như có như không của Tiểu Đao anh cũng làm như không nhìn thấy, đối với anh mà nói, những hành vi này thật đúng là quá trẻ con. 3. Những năm này thành phố Tô phát triển rất nhanh, dường như chỉ sau một đêm mà mảnh đất ở trung tâm thành phố đó đã có thêm mấy tòa nhà văn phòng. Sự xuất hiện của những tòa nhà cao cấp này dẫn đến sự phát triển kinh tế lớn mạnh ở xung quanh, đương nhiên cũng thu hút càng đông người trẻ tuổi.
Một lượng lớn người trẻ tuổi vì ước mơ, vì cuộc sống mà mãnh liệt lao vào khu vực này, Quách Mông cũng là một trong số đó. Cô vừa mới tốt nghiệp liền tiến vào làm việc ở tòa nhà Nhạc Đức ở trung tâm thành phố Tô. Tuy chỉ là một nhân viên lễ tân phụ trách công việc giấy tờ nho nhỏ, nhưng tốt xấu cũng đã bước vào làm việc ở khu văn phòng mà mọi người đều mơ ước. Nhưng mà mới làm việc được nửa tháng, cô đã không chịu được nữa, đồng nghiệp lạnh nhạt, phải chịu đủ ánh mắt coi thường, điều đó làm cho cô cảm thấy dường như ở trong văn phòng này việc mình hít thở cũng là một hành động sai lầm. Cô cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của đồng nghiệp ở xung quanh đang bàn luận xem hôm nay tan ca sẽ đi ăn cơm ở đâu. Cô chạy nhanh đến phòng vệ sinh của tòa nhà, đóng cửa phòng lại, cô hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy mình vẫn còn sống. Trong căn phòng nhỏ bé ở đây, cho dù có ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và những mùi vị hôn tạp gây mũi, cô cũng cảm thấy dễ ngửi hơn mùi nước hoa trong văn phòng nhiều. Cô ngồi trên nắp buồn cầu, nghĩ xem ngày mai con nên từ chức cho rồi nhưng nghĩ đến mình khó khăn lắm mới tranh thủ có được công việc này, chỉ có thể căn răng chịu đựng. Bần thần một lúc, cô đứng dậy, mở nắp buồn cầu, khẽ cau mày nhìn thứ ở bên trong, đầu thuốc lá. Không chỉ ở trong buồn cầu, trong thùng rác ở bên cạnh cũng có đầu thuốc lá, rất nhiều người phụ nữ thế mà lại trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, cô ấn xuống nút xả, muốn dội đầu thuốc lá đi rồi mới sử dụng. A ba. Một tiếng hét sắc nhọn làm người ở cả tầng đều nghe thấy, mọi người đều hoảng hồn bởi âm thanh này, có vài người đang gọi điện với khách hàng cũng ngẩn cả người. Vài nhân viên nam của một công ty gần nhà vệ sinh nhất vội vã chạy hướng đến nhà vệ sinh nữ, còn chưa tiến vào đã thấy Quách Mông sắc mặt trắng xanh chân mềm nhũn loạng choạng chạy ra ngoài. Cứu mạng có tay chết người rồi. Quách Mông còn chưa nói xong, chớp đôi mắt kinh sợ đến mức trực tiếp hôn mê luôn, mấy người đàn ông cũng bị dọa nhảy dựng, này cô tỉnh lại đi thế nhưng Quách Mông đã hôn mê rồi, bọn họ chỉ có thể giao cô cho những người phía sau, thuận tiện cứ gọi một cuộc gọi khẩn cấp, sau đó đưa mắt nhìn nhau mấy cái. Đi xem có chuyện gì. Một người đẩy cặp kính gọng trên mặt, nuốt nước bọt, dẫn theo mấy người đàn ông phía sau bước vào. Nơi như nhà vệ sinh nữ này, bọn họ vốn chưa từng vào. Vào trong, bên trong rất yên tĩnh, bọn họ lấy hơi mở ra căn phòng đầu tiên, bên trong rất sạch sẽ chẳng có gì cả. Trái tim luôn căng thẳng dần dần thả lỏng, nhưng tiếp theo vẫn còn 7 căn phòng nữa, theo từng căn phòng đi ra, bọn họ đều không phát hiện điều gì bất thường. Căn phòng cuối rồi, có phải là trò đùa không? Một người đàn ông ở phía sau bực bội nói, vừa nãy thế mà mình cũng bị dọa hết hồn. Chắc là không đâu, cô gái đó còn bị dọa sợ ngất luôn rồi. Cửa phòng vệ sinh đã bị một đám người vây lại, mọi người đều muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông đeo kính không quan tâm đến nghi vấn của người đàn ông phía sau, hít thở sâu một hơi, khẽ dùng sức đẩy cửa căn phòng cuối cùng ra. Chờ đến lúc đi vào nhìn, bên trong buồn cầu thế mà lại có mấy đốt ngón tay nhìn hoa văn đẹp đẽ trên móng tay đó, ngực anh ta dâng lên một cơn buồn nôn. A, người đàn ông phía sau cũng nhìn thấy tất cả, vội vã chạy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, chết người rồi chết người rồi. Nửa tiếng sau Hạ Thần Phong đến tòa nhà xảy ra sự việc, mấy người tiểu đao đến sớm hơn anh 15 phút, phòng vệ sinh xảy ra chuyện nằm ở tầng 5 của tòa nhà. Hạ Thần Phong đưa thẻ cảnh sát ra mới được đi vào tòa nhà. Đi vào trong liền thấy các thiết bị hiện đại hóa ở nơi này. Cách trang trí ở xung quanh đều thể hiện nơi này được đặt rất nhiều tâm huyết vào ngay từ lúc mới xây dựng. Tiểu Đao đã hỏi thăm mấy người công nhân ở hiện trường vụ án, nhưng chỉ thu thập được rất ít thông tin có ích. Cậu nhìn người Pháp Y đang ngồi xổm bên cạnh buồn cầu nhìn mấy đoạn ngón tay, không nhịn được mà nắm lấy ngón tay mình, chậc chậc chậc, dạo gần đây hay có sự xung khắc với ngón tay à? Vì sao những vụ án phát hiện đều bắt đầu từ ngón tay? Lúc Hạ Thần Phong lên đến nơi, nhìn thấy Tiểu Đao đang chẹp miệng, nắm lấy ngón tay mình không biết đang nghĩ gì, anh bước vào phòng vệ sinh, nhìn Pháp Y đang tiến hành xét nghiệm. Tình hình thế nào? Ngón tay bị ngâm quá lâu rồi, thông tin cụ thể ở trên đó cần phải mang về cục cảnh sát để xem. Đúng rồi, sau đó vụ án này sẽ giao cho đồng nghiệp mới đến ở bộ pháp y tiếp nhận, Tạ Điền. Sau khi các anh trở về trực tiếp đến tìm Tạ Điền là được rồi. Hạ Thần Phong nghe nói thế thì gật đầu, vừa mới đi ra liền bị Tiểu Đao kéo lại. Hạ Thần Phong, thời gian làm việc thế này là sao vậy? Anh chạy đi đâu thế? Nơi này có vụ án mà anh đến muộn lâu như vậy, kỷ luật đâu rồi? Hạ Thần Phong cúi đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Đao. Tìm phòng để ở đội trưởng biết. Đến thành phố Tô đã 3 tháng rồi, Hạ Thần Phong định tự mua một căn phòng, sau đó sẽ từ từ trả nợ, dù sao thì ở nhà đi thuê mãi cũng không tiện lắm. Những lời này của Hạ Thần Phong trực tiếp làm Tiểu Đao nghẹn chết, Tiểu Đao chỉ có thể nhìn Hạ Thần Phong đi tìm mấy người lúc phát hiện ngón tay. Người đàn ông đeo kính là nhân viên tài vụ của công ty bên cạnh, lúc này đang lau kính, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Xin chào, tôi là Hạ Thần Phong, mời anh nói rõ tình hình lúc đó được không? Hạ Thần Phong giơ thẻ cảnh sát ra. Người đàn ông đang nghĩ vừa mới nãy đã có người hỏi rồi, sao lại có thêm người nữa, nhưng nhìn người cảnh sát vừa hỏi han mình lúc nãy đang đứng bên cạnh Hạ Thần Phong, anh ta do dự một lúc rồi vẫn nói hết những gì lúc nãy mình gặp phải ra, chúng tôi nghe thấy tiếng con gái la hét mới chạy đến xem, vừa đến đến thì thấy người phụ nữ đó xông ra từ bên trong, vừa chạy ra vừa kêu cứu mạng, chết người rồi, sau đó ngất xỉu. Đồng nghiệp liền gọi điện thoại để gọi xe cấp cứu, mấy người chúng tôi liền đi qua xem sao. Trong căn phòng cuối cùng, nhìn thấy ngón tay. Hạ Thần Phong vừa nghe vừa suy nghĩ. Gần đây công ty các anh có đồng nghiệp mất tích hay thế nào không,
hoặc không đi làm. Người đàn ông trầm tư một lát, chuyện này tôi không để ý lắm. Hỏi xong mấy người có mặt lúc đó, Tiểu Đao ở bên cạnh nói, xem đi, vừa nãy tôi đều đã hỏi rồi, về cơ bản tầng này không ai thèm chú ý đến ai đã biến mất hoặc ai không đi làm. Tỷ lệ bỏ việc ở đây rất cao, mấy công ty này dăm ba ngày lại đổi mấy người, cho nên mọi người sẽ chẳng để ý đến việc thấy ai hay không thấy ai. Giai đoạn trước đây Tiểu Đao chuẩn bị công việc rất tốt, Hạ Thần Phong cầm lấy sổ ghi chép của mình, xoay người cậu có để ý không? Điểm đặc trưng của ngón tay vừa nãy. Đặc trưng gì cơ? Tiểu Đao chớp mắt, không phải chỉ là mấy ngón tay sao, có thể có đặc trưng gì được. Thứ nhất, tuy móng tay được sơn, nhưng đốt ngón tay rất thô to, so với móng tay của phụ nữ thì móng tay này cũng to hơn. Tiểu Đao cau mày, vậy nói không chừng là do ngâm nước mà phù lên thì sao? Lời vừa nói xong, Hạ Thần Phong xoay đầu, nhìn Tiểu Đao với vẻ mặt như nhìn một tên ngốc vậy, cậu đã từng nhìn thấy móng tay ngâm nước sẽ thế nào chưa? Tiểu Đao sờ mũi, cho nên anh cảm thấy chủ nhân của những ngón tay đó có thể là đàn ông. Chương 395, mê án ngón tay bí ẩn, 4. Đối với Hạ Thần Phong thì đây đúng là một cách nói, mấy đoạn ngón tay này đều là của đàn ông, thế nhưng trong lòng Tiểu Đao vẫn dấy lên sự nghi ngờ mạnh mẽ, anh không thể một mực khẳng định như vậy chứ. Ngoài kia vẫn có biết bao người phụ nữ có tay nhìn còn giống đàn ông đó. Hạ Thần Phong nghe Tiểu Đao nói vậy lại khó được một lần không phản bác lại, về điểm này Tiểu Đao ngược lại nghĩ được khá tỉ mỉ. Vậy chờ xem Pháp Y đi. Trong khi nói, Pháp Y đi từ bên trong ra, đương nhiên cũng nghe được những gì mà Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nói, về điểm này thì tôi có cùng quan điểm với Tiểu Hạ. Mấy ngón tay này chắc hẳn là từ tay của đàn ông, nhưng Tiểu Phương nói cũng có lý. Tiểu Đao cảm thấy tình huống này giống Tiểu cho mình cái tát sau đó lại cho mình cục đường vậy. Trong lòng cậu có chút không phục, vậy các anh làm sao kết luận ngón tay này là của đàn ông? Pháp Y cười, thực ra kết hợp một chút những gì các cậu vừa nói là có thể đưa ra kết luận được rồi. Giả như đó là đốt ngón tay của phụ nữ, bây giờ có không ít phụ nữ có đốt ngón tay phát triển khá thô to, nhưng nếu như là bẩm sinh, cho dù các đốt ngón tay thô to thì xương ngón tay vẫn khá mảnh khảnh. Nhưng các cậu có thể nhìn các ngón tay này, tuy bị ngâm trong thời gian dài, nhưng vẫn có thể nhìn ra bụng ngón tay vẫn còn có chút nhăn mịn, cho nên có thể nhận thấy là chủ nhân của đôi tay là chưa từng phải làm việc nặng. Nhưng xương của ngón tay và đốt ngón tay đều rất thô to, cho nên đây chắc hẳn là ngón tay của đàn ông. Nghe Pháp Y nói như vậy xong, Tiểu Đao coi như đã phục, ngón tay này được vớt từ dưới cống nước lên, trong đó sẽ không có cái gì nữa chứ. Tiểu Đao nghĩ đến điều này liền cảm thấy có chút kinh tởm, nếu đúng là vậy thì có đồng nghĩa với việc vẫn phải vào bên trong đó lấy ra không? Pháp Y biết Tiểu Đao đang nghĩ gì, anh cười nói, có lẽ không cần làm vậy, tôi xem kết cấu nơi này, áp lực nước phòng vệ sinh ở đây không đủ mạnh lắm, nước phía dưới rất khó có thể lên được. Cho nên, có khả năng ngón tay này đều từ phòng bên trên chảy xuống. Vậy tức là vẫn chưa lên xem phòng phía trên phải không? Tiểu Đao hỏi vấn đề này đúng là một vấn đề. Sắc mặt Hạ Thần Phong nghiêm trọng, quay ra tìm nhân viên nghiệp vụ nơi này và hỏi, tôi muốn hỏi một chút, căn phòng bên trong này đã từng được sửa qua chưa? Người phụ trách nghiệp vụ lắc đầu, mấy ngày này chúng tôi không nhận được thông tin nói nơi này cần sửa chữa. Tìm Thứ Mai, anh ta chịu trách nhiệm vệ sinh nơi này. Thứ Mai, qua đây. Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn chạy đến, chủ nhiệm Thành. Bị hỏi han một phen, sắc mặt Từ Mai trở nên quái dị. Tôi không thấy cần phải sửa chữa gì cả, nhưng trong này có một gian phòng, hai ngày trước vẫn treo biển sửa chữa, tôi tưởng là người khác đến phát hiện. Hai ngày trước phải không? Hạ Thần Phong gật đầu, phiền anh cung cấp đoạn ghi hình của hai ngày trước. Chủ nhiệm Thành có chút ngượng ngùng, ở đây có thể cung cấp được rất ít, chỉ có phía đông mới có. Hạ Thần Phong cũng hiểu, quy định nơi này vẫn chưa hoàn toàn được hoàn thiện, nhưng mà có một chút manh mối thì dù sao vẫn tốt hơn. Tiểu Đao cầm đoạn ghi hình đi nghiên cứu, Hạ Thần Phong lại vẫn tìm kiếm nhân chứng ở trong tòa nhà văn phòng. Phải biết, nếu như người đàn ông này có gương mặt quái lạ, như vậy chắc hẳn rất dễ bị phát hiện ở nơi này. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ tìm được nhân vật phù hợp với điều kiện này trong căn phòng xảy ra chuyện ở tầng trên. Đó là một công ty làm ngành tài chính, chỉ là không được chính quy lắm, nhóm người ở bên trong đều là làm việc tệ lì. Sắc mặt người phụ trách có chút khó coi, đương nhiên đã nghe qua chuyện xảy ra ở tầng dưới, bây giờ cảnh sát tìm đến, chắc chắn sắc mặt không thể nào tốt được. Ở đây đúng là chúng tôi có một nhân viên như vậy, các anh phải biết áp lực và nhiệm vụ của vị trí tệ lì luôn rất lớn. Nếu như không đạt chỉ tiêu thì rất dễ dàng bị đuổi việc. Nhân viên này tên là Ngô Đông, hành vi có chút quái lạ. Anh nói xem, một người đàn ông vẻ ngoài cao cao gầy gầy thì dù gì vẫn coi như là đàn ông đúng không, nhưng người này lại có cử chỉ có chút nữ tính, còn sơn móng tay, cũng không được tính là nhân viên trong công ty. Hạ Thần Phong ghi lại thông tin chứng minh thư của Ngô Đông, vậy Ngô Đông có giao du với ai ở nơi này không? Giao du à? À có. Chẳng biết có phải Ngô Đông này nợ tiền ở bên ngoài không, lại để điện thoại lại công ty. Nhưng mà mấy ngày này đã không còn thấy ai thoại gọi đến nữa. Sau khi phát hiện manh mối, Hạ Thần Phong liền trở về. Tiểu Đao bên kia cũng có phát hiện, nhưng cậu cảm thấy rất kỳ lạ, anh xem người này, có phù hợp với Ngô Đông không, rất giống. Hạ Thần Phong nhìn qua, trước đây Ngô Đông là sinh viên trường Y, sau đó hình như thành tích không đạt,
cho nên không trở thành thầy thuốc được, nếu người này đúng thật là Ngô Đông, vậy sao anh ta phải cắt tay mình? Tiểu Đao sờ cằm, ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là vì trốn tránh trách nhiệm? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, mà theo những gì bây giờ cho thấy thì Ngô Đông đã nợ một khoản tiền lớn ở bên ngoài, cho dù thế nào thì trước hết đến nơi ở của Ngô Đông xem thế nào đi. Hai người cứ thế lần đầu tiên đi cùng nhau một cách hòa bình. Ngô Đông ở trong một căn phòng cho thuê, hỏi qua chủ nhà thì được biết mấy ngày này chẳng nhìn thấy Ngô Đông đâu. Ngô Đông à, trả tiền thuê nhà còn cực kỳ sảng khoái. Đó, chính là ở đây. Đây là chìa khóa, các anh cứ vào là được rồi. Chủ nhà đưa chìa khóa cho Tiểu Đao rồi xoay người đi đánh mặt trược. Hi hi, chủ nhà này cũng thoải mái gớm nha. Hạ Thần Phong đứng bên cạnh của sổ nhìn, mở cửa. Giây phút mở cửa, có một mùi thối rữa bay ra. Tiểu Đao lập tức bịt miệng bịt mũi, ôi trời, chết mất. Nhìn trước mắt thì, đây chẳng phải là chết người sao? Hạ Thần Phong nhìn thi thể đàn ông nằm trên chiếc ghế sofa đó, anh đi thẳng một mạch đến đó. Nạn nhân có giới tính nam, khoảng 23, 24 tuổi. Dáng người và chiều cao có chút tương đồng với Ngô Đông, nhưng hơi gầy hơn một chút so với Ngô Đông. Khuôn mặt cũng có chút giống Ngô Đông, quan trọng là, cũng thiếu mất ngón tay, cậu thấy thế nào? Tiểu Đao nhìn vào tay đầu tiên, Ngô Đông. Không giống. Không phải Ngô Đông, ngón tay cậu ta thô ngắn, nhưng chắc hẳn người này có quan hệ với Ngô Đông. Tôi đã xem qua tài liệu, Ngô Đông có một cậu em họ, hình như ngoại hình rất giống Ngô Đông, từ nhỏ một tay người đó đã có thật, hình như là không hoạt động được. Nghe được câu trả lời của Hạ Thần Phong, suy nghĩ của Tiểu Đao cũng nhanh chóng xoay chuyển, trước đây Ngô Đông đã mượn tiền, hơn nữa một tuần trước còn nợ một khoản hơn 1 triệu tệ, vay nặng lãi. Anh đổi cách nói, 3 ngày trước không thấy công ty đó gọi điện đòi tiền nữa, phòng vệ sinh cũng đóng cửa từ hôm đó. Nếu tôi đoán không nhầm, thời gian cái chết của người đàn ông này cũng trong khoảng 3 ngày. Hạ Thần Phong gật đầu, đúng vậy, chắc hẳn là tác phẩm của Ngô Đông vì muốn trốn nợ. Thông báo cho pháp y đi, xác nhận thân phận người này, về cơ bản vụ án này có thể kết thúc rồi. Ngô Đông tự cắt ngón tay mình, có lẽ cần chuẩn bị rất nhiều dụng cụ điều trị, chúng ta bắt đầu từ đây. Tiểu Đao thở dài, Hạ Thần Phong, tôi phát hiện anh cũng có chút bản lĩnh đấy, tôi tạm thời phục anh, nhưng, tôi nhất định sẽ vượt qua anh. Hạ Thần Phong cũng cười, cười rất thoải mái, tôi luôn chờ cậu đến khiêu chiến. Hai vụ án liên quan đến ngón tay ngược lại giúp cho hai cộng sự xuất sắc quen biết nhau và bước đầu thiết lập nên sự ăn ý ngầm giữa đôi bên.